Chương 24, Tiền triều Tần Phi, 12 mạch thông chương 24, Tiền triều Tần Phi, 12 mạch thông thông vũ thuật cực kỳ cường hành, đối với uy hiếp quỷ hồn cùng với thấy rõ quỷ hồn nhược điểm có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Lại Triệu Vô Kỵ bản thân thần hồn cũng là cường đại, sớm liền quen thuộc thông vũ thần du trạng thái, không sợ bình thường yêu ma quỷ quái. Giờ phút này, hắn thi triển thông vũ thuật một tiếng gào to. Thuật pháp hiệu quả bỗng nhiên đem nhập mộng mà tới hư hư thực thực quỷ hồn nữ tử kinh nhiếp tại chỗ, thân ảnh trở nên nhàn nhạt, sắp sửa tiêu trừ. Nàng cũng là không ngờ tới, cái này thanh niên tựa như tỉnh nằm mộng, thần hồn cường đại, đối mặt nàng báo mộng, vẫn như cũ như thế thanh tỉnh bình tĩnh. Người thường nếu là bị nàng một dạng nhập mộng giật mình, liền phải thần hồn dung chuyển kết đạm, hồn vía lên mây, mặc nàng bài bố. Nàng lúc này chíp chíp che mặt mà không nói, đại quan nhân, thiếp thân chính là tiền triều Tần Phi Trương Liên Mộng. Thiếp thân vốn là bị gian nhân hại chết, thiếp thân sau khi chết, còn bị Khâm Thiên giám tặc tử liên hợp cái kia Tiêu Phòng Điện tiện phụ tính toán lợi dụng, đem thiếp thân trấn áp tại cái kia Vân Ngọc Chỉ phía dưới, tích xúc âm sát khí. Thiếp thân thật là không cam lòng a, còn xin đại quan nhân vì thiếp thân làm chủ. Ngươi là tiền triều Tần Phi. Triệu Vô Kỵ thất kinh, một bên âm thầm sử dụng thông vũ thuật quan sát thấy rõ ý đồ đối phương cùng nhược điểm, một bên cùng đối phương giao lưu. Nguyên lai cái này Trương Tần Phi là báo ngậm ý đồ để cho hắn dịch chuyển khỏi đáy ao trấn thủy thú cùng bài, giúp đỡ hồn linh giải thoát. Từ thông vũ thuật thấy rõ đối phương thần hồn bên trong ký ức đến xem, cái này Trương Tần Phi trước kia thật là bị người chết chìm tại lãnh cung. Vì thế oán khí rất nặng, sau cùng lại bị lợi dụng trở thành luyện chế âm sát pháp khí vật liệu. Cái này Trương Tần Phi rất là không cam lòng, lại vô lực giải thoát. Thậm chí đại bộ phận thời kỳ, nàng đều là ở vào quán độc không thanh tỉnh trạng thái. Khi thì tại đêm trăng tròn, mê hoặc người ngã vào Vân Ngọc Trì bên trong, chờ mong lợi dụng người khác lực lượng, phá vỡ đáy ao Khâm Thiên giám pháp khí bố trí, từ đó thoát khốn. Trong lãnh cung y Tần Phi rơi xuống nước, bao quát vô thượng giáo từ hộ pháp tìm được thánh khí sau đó, lại ma xui quỷ khiến trượt chân Vân Ngọc Trì, đem thánh khí chén nhỏ ẩn tại trong ao, hoàn toàn đều là xuất từ hắn hồn lực mê hoặc thủ bút. Nữ này cũng không phải loại lương thiện, còn tốt nàng chỉ là hồn lực oán niệm dây dưa đến ta, tại thanh tỉnh thời gian cho ta báo mộng, lại cũng chưa thành công mê hoặc ta, vì thế không biết được ta là ai. Tương phản, ta đã thấy rõ nàng nhược điểm sở tại. Triệu Vô Kỵ trong lòng chậm rãi trầm tĩnh lại. Người kinh ngạc hoảng sợ, thường thường bắt nguồn từ không biết. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã sử dụng thông vũ thuật thấy rõ rồi đối phương ký ức trong suy nghĩ tình huống. Liên đối phương nhược điểm, chính là hắn nằm ở cảnh thanh cung phía tây tự trúc lâm bên trong chân thân thi hải đều biết rõ. Như thế, hắn cũng chính là đứng ở thế bất bại. Trương Tần Phi lại trở về đi, trấn áp ngươi người cùng thế lực đều quá mạnh rồi, tại hạ người bé lực mỏng, vô lực tương trợ. Triệu Vô Kỵ không nhìn Trương Liên Mộng cầu khẩn, trực tiếp tự tuyệt. Trong cung liền không có đơn thuần người, không phải nói ai yếu ai đáng thương liền có lý. Mắt thấy Trương Liên Mộng vẫn không buông tha không chịu thối lui, Triệu Vô Kỵ thần hồn quát lạnh. Thông vũ thuật trợ lực phía dưới, hắn hai con ngươi hồn hỏa như lóa mắt ngọn đuốc, uy thế bắn ra bốn phía, làm người chấn động cả hồn phách đâm vào đối phương hình thể. Lùi ra. Cái này mạnh mẽ pháp lực lập tức chấn nhiếp đối phương hình thể tiêu tán, kinh hô một tiếng liền triệt để tan đi. Triệu Vô Kỵ từ trong ngộng thức tỉnh, mới phát hiện một bên trên bàn ánh nến sớm đã dập tắt, bên ngoài thiên quang ẩn lượng, đã sắp đến giờ bão. Cùng lúc đó, thức hải bên trong thủ mai âm châu bên trên, tổ thứ tư khoa đầu văn lại cũng là sáng mấy phần. Cổ quái, quỷ vật báo ngộng, không phải là dẫn động địa sát thuật bên trong giám ngộng chi thuật. Triệu Vô Kỵ hơi kinh ngạc, chợt lại cảm khái lắc đầu. Từ lúc tiếp xúc tiên đạo sau đó, hắn dẫn xuất địa sát thuật tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh. Luyện chế kim ngọc đan có thể giải mã gia phục dùng chi thuật, thánh khí chén nhỏ có thể dẫn xuất không biết địa sát thuật, hôm nay liền mở ảo một dạng xúc động giám ngộng chi thuật. Bất quá, những này thuật pháp mong muốn hoàn toàn giải mã, còn cần vượt qua một chút khó khăn. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là hấp thu chút ít âm khí, lại liền rước lấy nữ quỷ này nhập ngộng. Quả nhiên tham lam chính là trong lòng lửa, có thể dẫn lửa thiêu thân. Triệu Vô Kỵ tỉnh lại cảnh giác, đứng dậy đi tới cái bàn trước đó, mài mực vung bút, trên bàn viết xuống thiên đồng chú tĩnh tâm dưỡng tính. Sao chép rồi mấy lần sau đó, hắn lại cầm lấy một bên giá sách chu triều trung đỉnh văn thô giải đối chiếu phân tích giải thích. Theo giải đọc ra câu chữ càng nhiều, hắn cũng càng thêm một chút cảm ngộ. Thông vũ thuật độ thuần thục lại lần nữa tăng lên một chút, đã kéo lên tới mới học mới luyện, 91/100 mức độ. Bất chi bất giác, bên ngoài trời đã là sáng choang. Viết chữ, đọc sách, nghiên thuật, giống như ngày bình thường ngồi xem bệnh, thi châm, luyện đan. Triệu Vô Kỵ đã triệt để tâm tĩnh xuống tới, nhìn xem đầy bản giải thích viết xuống chữ viết, phất tay vỗ một cái, trong lòng bàn tay lực bộc phát, đột nhiên đem đầy bản giấy tuyên chấn vỡ thành bụi phấn. Thông qua giải thích, hắn đã phát giác, cái này thiên đồng chú cũng là một loại thuật pháp, có chấn tà hiệu quả. Bất quá hiển nhiên không có thông vũ thuật công hiệu mạnh mẽ như vậy. Thông vũ thuật nếu là tấn thăng đến vừa tìm thấy đường cấp độ, sẽ càng mạnh rất nhiều. Tham thì thâm, ta chuyên chú tu luyện địa sát thuật, cái khác tiểu thuật chỉ làm tham khảo. Triệu Vô Kỵ thả xuống bút lông, đi ra phòng ốc, gọi đến dược đồng Tiểu Nguyệt, chuẩn bị hôm nay mở lò luyện chế kim thương liệt hỏa đan. Gần đây bất kể là nữ quỷ Tần Phi, vẫn là chi hạ dò xét, để cho hắn cảm thấy bên cạnh một dạng nhiều chút ít ánh mắt. Mặt ngoài thái y thân phận, vẫn là phải một mực duy trì. Lại luyện đan ngồi xem bệnh, chăm sóc người bị thương, cũng là cùng người giao tế học vấn. Ân tình lão luyện, ma luyện tâm tính, sẽ khiến đạo tâm càng kiên. Sau đó trong 7 ngày, nghe nói Huyền Quốc Bắc cảnh đã phát sinh chiến sự xung đột, Cổ Sơn quan ngoại gió bắc cuốn cát, đại tướng quân phục Vân Đào hành giáo điểm binh, đằng đằng sát khí. Nhưng mà trong hoàng thành, Chu Tước Hà bên trên thuyền hoa vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, cảm giác không thấy nửa điểm khẩn trương bầu không khí. Triệu Vô Kỵ ngoại trừ tại Thái Y Y viện ngồi xem bệnh, chính là đi tới hậu cung thi trầm trị liệu đám nương nương nguyệt sự đồng thời, hắn cũng đem bạc thượng thư cái cuối cùng liệu trình chẩn đoán điều trị hoàn thành, tổng cộng thu hoạch rồi hơn 20 sợi âm khí. Trong thời gian này, hắn cũng mở lò luyện hai lò kim thương liệt hỏa đan. Tin tức sau khi truyền ra, đưa đến Kim Khuyết Thành bên trong một đám con em quyền quý tranh nhau tới cửa cầu mua. Cái kia Mạc Toàn Tài cuối cùng vẫn là kìm nén không được, cũng tới trước lấy 10 đàn một giáp tuổi thanh hoa lang, giao dịch một lô kim thương liệt hỏa đan. Triệu Vô Kỳ nói bóng nói gió phía dưới, nghe ra Mạc Toàn Tài trong tay còn có tốt hơn hầm ngầm lão cửu, xương là thiên, địa, nhân, kim tôn tứ bảo, rất là trông mà thèm. Mong muốn giao dịch, lại bị gian xảo Mạc Toàn Tài từ chối nhã nhặn. Triệu Vô Kỳ cũng không nóng nảy, phàm là dùng qua hắn kim thương liệt hỏa đan, biết rõ rồi đan này diệu dụng, sau đó vẫn là sẽ tìm đến hắn. Hắn đem lọ thứ hai đan dược lấy ra một viên, phụ lấy thư tử, gửi đưa cho bạn xấu Đào Phi, thúc giục đối phương tăng nhanh tìm kiếm Lý Thiếu Quân đan đỉnh. Trận này, hắn đều không có thu đến cái này bạn xấu thư tín. Hoài nghi đối phương có hay không cùng cái kia ngực to nữ hiệp phiêu bạc thiên ai, đại luyện côn tự quyết đi, chỉ có cho chút ngon ngọt, để cho cái này bạn xấu làm chút chính sự. Ngày hôm đó trong đêm, Triệu Vô Kỳ công hành viên mãn, khí tẩu cửa trước, rốt cục khí kình năng dọc, đã thông thứ 12 mạch. Một cố cường hành khí tức tại trong phòng tu luyện khuấy động, hắn như nguyện đột phá đến 12 mạch cấp độ, hai con ngươi tinh mang rạng rỡ. 12 mạch đả thông sau đó, chính là khí xuyên toàn thân, tam hoa tụ đỉnh, nội khí hóa hình sông quan võ đạo tông sư cảnh giới. Một nhóm tin tức hiện lên ở Cửu Âm Cửu Dương Châu mặt ngoài. Tiên đạo tu vi 31/100, tu vi võ đạo 12 mạch 0/12, bình thường thông mạch võ sư, tu hành đến 12 mạch cấp độ, có thể sẽ đứng trước bình cảnh, khó mà đột phá hóa hình tông sư chi cảnh. Nhưng Triệu Vô Kỵ nhưng lại chưa bao giờ phát giác được qua bất kỳ cái gì bình cảnh, độ thuần thục đến rồi liền tự nhiên sẽ đột phá. Vì thế, tối đa lại rèn luyện một lần toàn thân 12 mạch, hắn cũng liền có thể tích lũy xong nội tình, đột phá hóa hình tông sư. Mà hôm nay, tiên đạo tu vi ngưng luyện ra 31 đạo linh khí, cho dù ngày bình thường tiêu hao sau đó khôi phục rất chậm, cũng đủ để chèo chống hắn mỗi ngày lấy linh khí tu luyện một lần thuật pháp. Đến rồi hôm nay, thơ vu thuật đã là thành công tu luyện đến vừa tìm thấy đường cấp độ. Thần du trạng thái có thể duy trì thời gian tăng lên tới 248 tức, lại đã là không sợ ban ngày ngoại trừ giữa chưa đoạn thời gian ánh mặt trời chiếu. Trận này tu luyện xuống tới, cho dù có 10 đàn thanh hoa lang cung cấp 30 sợi dương khí, ta âm dương khí cũng vẫn là tổn hao không ít ta, đặc biệt là dương khí. Triệu Vô Kỳ phun ra một ngụm trọc khí, nhìn hướng Cửu Âm Cửu Dương Châu bên trong hoàn toàn âm dương mất cân bằng tình trạng, có chút đau đầu. Âm khí bởi vì có Vân Ngọc Chỉ bên trong đạt được hơn 500 sợi làm chèo chống, tăng thêm ngày thường ngồi xem bệnh thu hoạch, hôm nay còn lại 1734 sợi. Chỉ có dương khí, chỉ còn lại 362 sợi, thật là ít ỏi. May mà trận này tu hành rất yên tĩnh. Cái kia nữ quỷ Tần Phi cũng không lại vào mộng tới nhiều hắn, Nam Chi Hạ cũng không tiếp tục đến sò xét cái gì. Triệu Vô Kỳ mấy ngày nay cũng xem hoàn chỉnh bản tần truyện thô giải cảm thấy đã có nắm chắc, hoàn toàn lý giải thánh khí chén nhỏ bên trong pháp quyết. Đêm nay liền đi cái kia cho thuê trại viện, lợi dụng cái kia thánh khí giải đọc ra mới địa sát thuật, sau đó đem cái này khoai lang bỏng tay rút bỏ, thử một chút chi hạ thân phận. Chương 25, khí cấm chi thuật, thế ngoại cao nhân. Chương 25, khí cấm chi thuật, thế ngoại cao nhân. Thời gian lập đồng, một viên trứng ngỗng một dạng trăng lạnh, bị nhỏ nhắn mềm mại sợi mây vây quanh, nhàn nhạt thanh lanh quang mang chiếu rượu kim khuyết thành chu tức hạ. Tới gần bờ sông một tòa tư trạch bên trong, Triệu Vô Kỳ ngồi tại phía trước cửa sổ, hướng về phía lửa đèn, đem vô thượng giáo thánh khí chén nhỏ bên trong pháp quyết triệt để giải thích mà ra. Khảm ly thủy hỏa, long hổ âm dương, cựu truyền tu thành ngày, khấu quan kim đan thành. Theo một câu cuối cùng pháp quyết triệt để lý giải, Triệu Vô Kỳ thủ mai âm châu tổ thứ ba khoa đầu văn cũng bị thắp sáng. Rất nhiều thuật pháp khẩu quyết yếu lĩnh cùng với cảm ngộ, nhanh chóng tại đầu góc hắn nổi lên. 72 địa sát thuật chi khí cấm, mới học mới luyện, 0/100, lại thêm một môn có thể cung cấp hộ đạo phương pháp. Triệu Vô Kỳ tinh tế cảm ngộ, biết được cái này khí cấm thuật cùng cái khác thuật pháp một dạng, khác biệt cấp độ có khác biệt công hiệu. Như là đã từng Đông Tấn thời kỳ các hồng, đem hắn coi là hành khí pháp một loại, cho là kỳ pháp là lấy khí cấm chi. Trước mắt mới học là một khi thi triển, liền có thể lấy khí hóa thành trường tắc hoặc là khí tường cầm cố mục tiêu, hoặc là vận khí tại bên ngoài thân, hình thành vô hình khí giáp, có thể chống đỡ ngự lao binh, nhất thời cắt đứt thủy hỏa. Tu luyện tới cao thâm cấp độ, có thể cấm độc chữa thương, thậm chí cấm linh quá mạnh, định chủ địch nhân thân hình. Triệu Vô Kỳ giờ phút này đã là có chút hài lòng. Thủ mai âm châu bốn loại địa sát thuật, đã là giải mã ra ba loại lộc hoàn, thơ bù, khí cấm. Loại thứ tư giám động, tương lai có lẽ cũng có cơ hội giải khai. Hắn thu nhiếp tinh thần, ánh mắt rơi vào trong tay thánh khí chén nhỏ bên trên, suy xét đối với cái này vật kế tiếp xử lý thao tác. Cái này vô thượng giáo thánh khí, hắn đã nghiên cứu có một đoạn thời gian. Ngoại trừ trong đó pháp quyết có thể dẫn động địa sát thuật bên ngoài, cũng không có cái khác điểm đặc biệt, bên trong cũng không linh khí chứa được. Còn như trong chén cái gọi là vô thượng pháp quyết kỳ thực cũng chính là dẫn linh khí tu luyện tiên đạo công pháp, nối thẳng kim đan đại đạo, còn phối có mấy loại tiểu thuật pháp. Nhưng tu luyện lại cần trải qua vô thượng giáo thánh thủy khai quang loại hình rườm ra trình tự, so với địa sát đạo dẫn thuật, quả là liền là kéo một đồng lớn. Thử nghiệm khu động một phen, nhìn một chút hiệu quả, không có gì kinh hỉ mà nói, liền lặng lẽ cầm đi thử xem chi hạ phản ứng. Triệu Vô Kỳ điều động một đạo linh lực, truyền vào thánh khí chén nhỏ bên trong, lập tức toàn bộ chén nhỏ nở rộ linh quang. Tương ngoài phù điêu bắt đầu thất tinh cùng mây trôi hoa văn như sống lại một dạng, chiếu sáng rạng rỡ. Trong chén tương tự thái cực đồ một dạng đồ án, cũng tự hành chuyển động, mép chén hiện hiện đỏ làm nhị sắc tế văn, đối ứng nhân thể âm dương kinh mạch, phối hợp rất sống động khẩu quyết, giống như dẫn dắt người tu luyện. Cùng lúc đó, Nam phủ, cổ kính nữ tử trong khuê phòng, Nam Chi Hạ đang nghe bên cạnh nha hoàn kể tương lai cô ra gần chút ít thời gian tình trạng. Biết được Triệu Vô Kỳ lại luyện hai lò kim thương liệt hỏa đan, đưa đến trong thành một chút lãng đồ nhà thơ trọng kim cầu mua lúc, không khỏi khóe môi xuất ra một tiếng cười, đành chịu lắc đầu, trong nội tâm phức tạp. Hắn không có đi Vũ Tùng động tìm cái kia Nguyệt Lộ thảo, cũng là tốt. Vài ngày trước bước lên bộc lộ nguy hiểm, do xét qua Triệu Vô Kỳ sau đó, nàng kỳ thực đã quyết định bất bỏ cậy mở vị hôn phu này miệng, tìm tới từ hộ pháp manh mối. Bởi vì nàng cũng nhìn ra rồi, Triệu Vô Kỳ cực kỳ thông minh. Cho dù biết rõ tin tức gì, vì bản thân an toàn, thậm chí khả năng vì nàng an toàn nghĩ, cũng không thể lộ ra vô thượng giáo tin tức. Nàng từng nói Vũ Tùng động bên trong có Nguyệt Lộ thảo, cũng là muốn đem Triệu Vô Kỳ dẫn xuất hành, rồi sau đó tự thân xuất thủ, đe dọa một phen, khiến vị hôn phu này mở miệng thổ lộ tin tức. Nhưng cho đến hôm nay, nàng cũng chậm chậm thủy duyên rồi, không nguyện lại làm tổn thương Vô Kỳ chuyện, chuẩn bị tìm kiếm những phương thức khác. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát giác bên hông Diệp Linh kiếm khẽ run, ẩn ẩn truyền ra một loại hấp dẫn triệu hoán. Thánh khí. Nam Chi Hạ ánh mắt khẽ biến, giả bộ vô sự cho lui bên cạnh nha hoàn, rồi sau đó nhanh chóng vào bụng trong, thân ảnh biến mất tại một đạo cửa ngầm sau đó. Chu Tước Hà bên cạnh trong trạch viện, Triệu Vô Kỳ đang quan sát đến trước mắt thánh khí chén nhỏ biến hóa, ý đồ từ cái này pháp khí bên trong tìm tới một chút tại mình hữu ích đồ vật, nghiền ép ra cuối cùng một phần giá trị. Đột nhiên hắn mạnh mẽ linh giác phát giác được một tia không đúng. Trong chén phảng phất có một cỗ không giống bình thường mang theo áp lực linh uy gợn sóng thức tỉnh. Một đoạn vỡ vụn hình ảnh nhất thời hiện hiện não hải. Đã thấy một tòa cổ kính áp lực đài cao bên trên, một vị người mặc thánh khiết mũ che màu trắng nữ tử, khoanh chân ngồi tại trên đài cao, khuôn mặt mơ hồ, toàn thân quấn quanh linh khí, bấm niệm pháp quyết mặc niệm vô thượng chú. Dưới đài cao, đại lượng bóng người nằm sấp ở mặt đất, cao tụng vô thượng thánh mẫu danh tiếng, tràng cảnh trang nghiêm lạnh lạnh. Vô thượng thánh mẫu. Trong lòng hắn rung một cái, nhanh chóng cắt đứt linh lực chuyển vận. Nhưng mà trong đầu hình ảnh mới vừa vặn tiêu thất, trong chén linh quang không giảm, trong đó thức tỉnh cổ kia gợn sóng càng là mạnh mẽ lướt đi. Triệu Vô Kỳ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi triển thông ngũ thuật, hai con ngươi uy thế bắn ra bốn phía, tiến về phía trước mãnh liệt thần hồn uy hiếp. Vành. Trong không khí phảng phất có rất nhỏ tiếng vang một phát, từ trong chén lướt đi gợn sóng nhanh chóng tiêu thất. Ai? Một tiếng ồ ngạc nhiên, theo cái kia gợn sóng cùng nhau tiêu tán, chén nhỏ cũng là ba mà rơi xuống tại cái bàn, linh quang ảm đạm. Triệu Vô Kỳ ngâm nhẹ một tiếng, thông ngũ thuật hình thành tầng một che chở thần hồn lũ quang phòng hộ cũng ảm đạm rồi mấy phần, suýt nữa thì tán. Vừa rồi cái kia không phải là tu tiên giả thần niệm hay sao? Chẳng lẽ là vô thượng thánh mẫu? Thần sắc hắn kinh dị, nhìn chằm chằm trên bàn chén nhỏ, ánh mắt biến ảo. Nếu không phải hắn thông ngũ thuật đã là tấn thăng đến rồi vừa tìm thấy đường cấp độ, chỉ sợ vừa rồi phen này giao phong liền phải thụ thương. Những này đại giáo thánh khí lại đều hạ thủ đoạn. Triệu Vô Kỳ trong lòng cảnh giác, vuốt ve thánh khí mép chén, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cái này khoai lang bỏng tay nên đổi lại biện pháp xử trí. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ, che tại trên mặt, thân ảnh lướt đi chạy viện, xuất hiện tại Chu Tước Hà bờ, đang chuẩn bị hướng Nam phủ phương vị chạy tới. Nhưng vào đúng lúc này, hắn linh giác đột nhiên phát giác được một cô quen thuộc mà cường hành khí tức, hướng về hắn sở tại phương vị nhanh chóng tới gần. Cái này khí tức, vô thượng giáo vị kia dự khuyết thánh nữ. Chi hạ, đến thật nhanh. Triệu Vô Kỳ mi phong nô lên, ánh mắt chợt khẽ hiện. Đột nhiên nhanh chóng đem trong tay thánh khí chén nhỏ cất đặt tại bờ sông bên cạnh sân cỏ, thân ảnh một cái bước ngược, như quỷ mị một dạng lướt về phía sau trong rừng, nhanh chóng rút lui. Chỉ một lát sau, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn linh lung mang theo màu hồng mạng che mặt thân ảnh, xuất hiện tại bờ sông bên cạnh, liếc mắt liền thấy đến bờ sông có đất bên trên trưng bày thánh khí chén nhỏ. Nhưng mà nàng ánh mắt cảnh giác, cũng không lập tức đi lấy thanh khí, lăng lệ ánh mắt đột nhiên mà quét về phía một bên sơn lâm, khí tức lưu động ở giữa đột nhiên thân ảnh như lăng ba hoành độ, lướt vào trong rừng, túng trưởng làm đao, tiện tay đánh ra một cái băng phong trường đao. Vù vù cường hành nội kình nháy mắt hóa thành lăng lệ bành trướng đao khí mãnh bổ xuống, trong nháy mắt bổ ra trong rừng đại thụ. Cây cối thoáng chốc bị một đao bên trong phần, thân cảnh ngưng kết xương lạnh, cành lá còn chưa đánh tan liền vỡ vụn thành băng tinh bắn ra bốn phía. Một thân ảnh cũng đã sớm liền tránh đi, quỷ mị tiềm lực tới một cây khác phía sau cây. Lén lén lút lút, ra tới. Nữ tử một tiếng quát lạnh, thân ảnh cực nhanh, áo bào dán vào bay bổng thân hình tại trong cuồng phong phất động. Nàng đầu ngón tay xẹt qua bên hông, một đạo thanh mang như du long xuất huyền, Diệp Linh kiếm lơ lửng rung động, chuôi kiếm nguyên tinh sáng rực trong mấy mắt. Đột nhiên bên thai ẩn nghe tối nghĩa pháp chú thanh âm, lập tức báo động cùng thê ở. Nhưng còn không đợi nàng đem Diệp Linh kiếm phát ra, liền chỉ cảm thấy bốn phía không khí giống như từng bước đột nhiên ngưng thực bất tưởng, đưa nàng ầm vang nghiền ép cấm cố ở bên trong. Thuật pháp. Sắc mặt nàng đột biến kinh hãi, lập tức thôi động Diệp Linh kiếm, đầy trời băng tinh ngưng tụ thành bảy thước kiếm cương. Lập tức đem tầng tầng khí tường cắt chém bạo phá, những nơi đi qua mặt đất dạn nứt như mạng nhện. Nhưng sau một khắc, nàng lại đột nhiên phát giác bản thân thể nội cường hành nội khí lại cũng bắt đầu không bị khống chế một dạng, bốn chỗ tán loạn, làm nàng thân hình bất ổn nhất thời rơi xuống, thân hình nhất thời một trận cuồng run, thống khổ không chịu nổi. Chỉ như thế thời gian ngắn ngủi, không khí hóa thành thực chất gợn sóng một dạng khí lưu, hình thành từng cái khí tác dây dưa mà tới, giống như muốn đem nàng vây khốn. Trong lúc nguy cấp, Nam Chi Hạ cũng không còn cách nào che đậy tất cả thực lực, yêu kiều một tiếng, trên cổ hạng liên trong nháy mắt tản ra, khí tức bộc phát. Bù bù. Diệp Linh kiếm hiện hiện màu xanh nhạt quang trạch, tràn trề linh lực như cuồng phong chạy hướng mũi kiếm hội tụ, thoáng chốc phá vỡ tầng tầng khí tác. Chi Hạ, rừng sâu bên trong, Triệu Vô Kỳ nhạy cảm linh giác, lập tức phát giác được đối diện dự khuyết thánh nữ khí tức biến hóa, hẳn là khí tức cùng Nam Chi Hạ không khác nhau chút nào. Cứ việc đối mới mang theo mạng che mặt thấy không rõ diện mạo, hình thể cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn nhưng là đại khái xác định. Đang muốn thôi phát mà ra kiếm hoàn lại lùi về trong tay áo, tiếng nói biến đổi, lấy một bức thế ngoại cao nhân địa bộ, ông cụ non chỉ điểm liệu lĩnh văn bối. Tiểu cô nương hà tất hung hăng ép người, lão phu vẹn vẹn là đối ngươi giáo thánh khí cảm thấy yêu kỳ, lấy ra nhìn một chút, nhưng cũng không phải hiếm có vật này, ngươi cầm thánh khí rời đi chính là, không nên trêu chọc lão phu. Nam Chi Hạ phá vỡ khí tắc sau đó thân hình dừng lại, vừa sợ vừa giận, biết được là trêu chọc phải lợi hại cao nhân tiền bối. Nhưng tại hôm nay loại này mạn pháp thời đại, trong hoàng thành hôm nay ngoại trừ cái kia quốc sư yêu hậu, như thế nào còn có như thế cao nhân ẩn vào trong hoàng thành? Chẳng lẽ người này không sợ nhân khí tạp nham không linh hoàn cảnh, dẫn đến hắn linh lực tu vi giật tán? Chương 26, trường thủ độc tiên, bạn xấu chi biến. Chương 26, trường thủ độc tiên, bạn xấu chi biến. Tiền bối là thần thánh phương nào? Không bằng đưa lên bậc cửa, ngày sau tiểu nữ mời được thánh mẫu tới cửa, cảm tạ ngài đưa về giáo ta thánh khí ân đức. Hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, Nam Chi Hạ vẫn là hiểu. Lúc này tự biết là đụng phải rồi chân chính tiên đạo tiền bối, lúc này nhanh chóng bày ngay ngắn tư thái, đồng thời dò xét đối phương lai lịch. Trên người nàng mặc dù còn có thêm kiện có thể lấy nguyên tinh thôi động pháp khí hộ thể, lại rốt cuộc còn chưa đạp lên tiên đồ, tuyệt không phải có thể thi triển thuật pháp tiên đạo bên trong người đối thủ. Dừng sâu bên trong, Triệu Vô Kỳ tay kết pháp quyết phòng bị, tùy thời lấy khí cấm thuật hóa khí giáp hộ thể. Nghe đến Nam Chi Hạ cái này hiển nhiên còn mang theo mấy phần không cam lòng giọng điệu, trong nội tâm buồn cười. Cái này tốt lão bà bị hắn cái này tương lai phu quân đánh một trận, cũng không có gì mất mặt, coi như quá khứ một mực giấu giếm thân phận trừng phạt. Hắn không nguyện cùng vô thượng giáo là địch, càng sẽ không vào lúc này bộc lộ bản thân bí mật, rốt cuộc hắn có thể bước vào tiên độ, việc quan hệ Cửu Âm, Cửu Dương Châu. Lúc này ông cụ non giới một câu thơ, giả bộ cao thâm mặt chắc thản nhiên nói: "Phiêu bạc gửi thanh sơn, hạ ảnh không có đỉnh mây. Thư danh đều có thể vứt bỏ, trường thủ động trung thiên. Một chút danh hảo, không đề cập tới cũng thế." Tang Thương thanh âm trầm chậm truyền ra, hơi có chút nhàn vân giá hạc tiêu sái cao nhân ý vị, dần dần bay xa. Chờ Nam Chi Hạ cảm giác rừng sâu bên trong linh uy từng bước giảm đi, trong rừng cái kia Triệu Vô Kỳ thân ảnh sớm đã đi xa. Nàng thân sắc kinh dị nhìn hướng nơi xa suy nghĩ tìm đòi, thư danh đều có thể vứt bỏ, trường thủ động trung thiên. Hắn đây là ám thị chính là cái nào đó động thiên bên trong tiền bối, cũng không phải là tàn tu. Vừa nghĩ đến đây, Nam Chi Hạ cũng đoạn tuyệt tiếp xúc ý nghĩ, phòng ngừa nguy hiểm. Đối phương đã chịu đưa ra trong giáo thánh khí, hiển nhiên cũng là không có ý định đắc tội các nàng vô thượng giáo, như thế nước giếng không phạm nước sông cũng là càng tốt hơn. Nàng nhanh chóng để khí thả người, trở về bờ sông, cẩn thận cầm lấy trên mặt đất thánh khí huyền tinh vân văn loạn. Đông Dương từ bên hông ngăn ngầm lấy ra một cái đậu nành lớn nguyên tinh, đưa vào trong chén. Chén nhỏ lập tức nở rộ linh quang, đáy chén chuyển động ở giữa, hiện hiện đỏ lam đường vân, có một cỗ nhàn nhạt thần niệm ba động lại lần nữa dùng cái này chén làm môi giới xuất hiện. Thánh mẫu, Nam Chi Hạ cảm ứng được trong chén thả ra áp lực thần niệm, lập tức cúi đầu bái hạ. Chi Hạ, là ngươi. Ngươi đã đạt được huyền tinh vân văn loạn. Hồi bẩm thánh mẫu. Nam Chi Hạ nhanh chóng cúi đầu đem vừa rồi tao ngộ giảng thuật một lần. Trong chén thả ra thần niệm ba động nói, đại ẩn ẩn tại thành thị, không nghĩ tới Huyền Quốc Hoàng Thành bên trong, còn có vị không biết cái nào động thiên người trong đồng đạo. Hắn lúc trước cách không cùng bản tọa ký thác tại trong chén ý niệm giao thủ, bản tọa vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn đánh tan một đạo ý niệm, người này cũng không phải là hời hợt hạng người, hắn thuật pháp uy lực rất mạnh. Thánh mẫu ngài có thể nhìn ra hắn lai lịch. Nhìn không ra. Bản tọa trước đây cũng chưa cùng cỡ này thuật pháp người giao thủ, xem ra hắn cũng không phải là thiên nam tu sĩ, thật là quái quá hay. Bất quá hắn đã đưa về Huyền Tinh Vân Văn Đoạn, dự đoán cũng là biết được bản tọa uy danh, không muốn cùng bản tọa là địch. Trong chén thần niệm dừng lại, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần truy tìm rồi, hôm nay Huyền Tinh Vân Văn Đoạn đã đạt được, ngươi liền lập tức dùng bên trong cứ điểm tài nguyên, bắt đầu tu hành đột phá, đạp lên tiên đồ. Tam đại hậu tuyển bên trong, chỉ cần ngươi có thể trước tiên bước vào dẫn khí, mang về ta tông thánh khí, chính là giáo ta tân thánh nữ, ngày sau có thể bảo che chở giáo ta vô thượng động thiên tu hành. Vâng. Nam Chi Hạ tâm tình cũng là khuấy động, đạp lên tiên đồ là nàng từ nhỏ đã một mực tha thiết ước mơ. Đồng thời, cũng là nàng tương lai có thể hay không tránh thoát trói buộc mấu chốt. Nàng đột nhiên ngón tay giữa gai nhọn phá, hướng Huyền Tinh Vân Văn Đoạn bên trong nhỏ ra một giọt máu tươi. Trong chén lập tức thả ra thất thải chi sắc, sau cùng tại máu tươi bên trên định cách thành màu tím. Cái này bất ngờ đại biểu cho tuyệt đỉnh linh tính tư chất. Vô Kỳ vẫn muốn tìm tiên vấn đạo, không biết hắn có thể có tư chất. Nam Chi Hạ nhìn xem trong chén hào quang, nghĩ đến rồi Triệu Vô Kỳ. Không có màu vàng thượng đẳng thậm chí màu tím tuyệt đỉnh linh tính tư chất, tại cái này mạt pháp thời đại, liền không khả năng có tông môn hoặc động thiên thu vào. Nàng muốn vì Triệu Vô Kỳ đo một lần tư chất, nhưng lại sợ cho đối phương hy vọng, sau cùng lại tự tay đem hy vọng bóc tát. Vẫn là chờ rời đi thời điểm, lại lặng lẽ cho hắn đo một lần a. Tiên lộ tranh phong, cũng không phải là phàm lộ, nếu sinh ra bình thường, vậy liền vẫn là bình thường thật tốt. Nếu ngày sau phân biệt thời điểm, hắn biết được ta chính là vô thượng giáo thánh nữ, sẽ sợ hận ta sao? Nàng trong mắt thở dài, thân ảnh vô thanh vô tức tiêu thất bờ sông. Lời nói phân hai đầu, một đầu khác Triệu Vô Kỳ thi triển thân pháp trong thành quanh đi quẩn lại rồi vài vòng, xác định không người theo dõi sau đó, mới lặng yên trở về chính mình dinh thự trong phòng ngủ. Ngồi lên rồi giường hẹp, hắn mới hoàn toàn thở phào, cảm giác trái tim còn tại phanh phanh nhảy. Vừa rồi cái kia một phen trải qua, sát thực đủ kinh. Không nghĩ tới nhà mình bị hôn thê thật là vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ như thế kích thích, mà lại vậy mà nhanh như vậy liền bị hấp dẫn qua tới, còn nắm giữ pháp khí. Đối phương tại khí cấm thuật điều khiển phía dưới, rõ ràng còn có sức phản kháng, pháp khí cũng chưa từng chân chính vận dụng, thể nội bành trướng mạnh mẽ nội lực càng là như quá giang mãnh long, hắn lấy khí cấm thuật cường khống, còn tổn hao hai đạo linh lực. Thật sống chết đối mặt đánh nhau, ta thi triển lộng hoàn thuật, có lẽ có thể cùng Chi Hạ liều mạng một phen, đánh bất ngờ hoặc giả có thể đem trọng thương, nhưng không biết nàng cái kia pháp khí uy lực vẫn tương đối nguy hiểm. Cái này vị hôn thê quá lợi hại rồi, ngày bình thường lại một bức thiên kim đại tiểu thư yếu nữ tử dáng dấp, may mắn ta không có khi dễ qua nàng. Triệu Vô Kỳ cảm giác phía sau lưng một trận băng hàn, đứng dậy cởi quần áo, liền nhìn thấy quần áo đều đã ngưng rồi tầng một băng xương. Đây là Nam Chi Hạ tiện tay đánh ra trưởng đao, đao khí lan đến gần, không có thụ thương. Nhưng cho dù chỉ là đánh tới trên cây, cũng có chút cách Sơn Đảng lưu ý vị, may mắn hắn có khí cấm thuật bố thành khí giáp hộ thể, nếu không thì hiện tại phía sau lưng đều phải khai đao. Quy chân đại tông sư vị hôn thê. Triệu Vô Kỵ lắc đầu. Thầm nói còn tốt giả cao nhân tiền bối, hù qua rồi Nam Chi Hạ, nếu không thì thật chém giết lên tới, hắn tỷ lệ lớn là phải bộc lộ thân phận, rất là phiền phức. Hắn không xác định Nam Chi Hạ thân là vô thượng giáo dự quyết thánh nữ, đến cùng đối vô thượng giáo là có bao nhiêu trung thành, lại có hay không thân có cái gì sứ mệnh. Vẫn là ngày sau sẽ chậm chậm quan sát, Nam Chi Hạ đồng thời không có làm qua tổn thương hắn sự việc. Hắn đem quần áo thu thập thỏa đáng, bình phục một phen khí tức, bắt đầu như thường ngày một dạng bấm niệm pháp quyết thi triển đạo dẫn thuật, dẫn dắt âm dương nhị khí cô đọng linh khí. Lần này xem như hữu kinh vô hiểm, hắn không những biết được vị hôn thê bí mật, còn thành công giải mã rồi khí cấm thuật, thu hoạch rất lớn. Dựa vào thuật này, ngày sau coi như đối đầu quy chân cảnh đại tông sư, chỉ cần đối phương trong tay không có có thể thôi động lớn uy lực pháp khí, hắn cũng không sợ rồi. Một đêm tu hành kết thúc, Triệu Vô Kỵ ngưng luyện ra thứ 32 đạo linh lực, 12 mạch cùng ôn dưỡng củng cố hai đầu. Theo loại này tiến độ, sau 5 ngày, hắn cũng liền có thể nước chảy thành sông đột phá bước vào hóa hình tông sư cảnh. Bất quá bây giờ còn sót lại 360 sợi dương khí, cũng là nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng tích lũy tu bổ. Mạc Toàn Tài bên kia cái gọi là thiên địa nhân kim tôn tứ bảo liệt hữu, nhất định phải nghĩ pháp làm ra một chút. Mặt khác, còn cần thử nghiệm tiếp cận trong hoàng cung long khí chi địa, lặng lẽ hấp thu một chút long khí chuyển hóa làm dương khí. Sách, cái này liền là nguy hiểm hơi lớn. Triệu Vô Kỵ trong lòng suy tư, đứng dậy mang vào y lìa quan phục, ra khỏi phòng, bên ngoài đã là trời sáng choang. Hỏa kế Tiểu Lâm ở trong viện trong giếng lấy nước, thùng gỗ phát ra quạt quạt tiếng vang. Gặp hắn đi ra, nha hoàn Xuân Hoa lập tức đưa tới nước nóng rửa mặt. Đại nhân. Tiểu Nguyệt từ đối diện hành lang chạy chậm qua tới, rim hai bím đuôi dê vung qua vung lại rất là hoạt bát. Là Đào đại nhân lại tới thư rồi. Nàng từ phía sau lấy ra thư tín, hạ thấp người đưa cho Triệu Vô Kỵ, đỏ cục miệng nhỏ tại vào đông gió lạnh bên trong a ra xương trắng. Ồ. Triệu Vô Kỵ mỉm cười tiếp nhận thư tín, nhìn Tiểu Nguyệt đoạn từ đấu thủy điển tiểu giáp áo nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi không có tập võ cường thân, vẫn là thêm mặc chút ít quần áo qua mùa đông." "Ai, tại đại nhân quan tâm." Tiểu Nguyệt ngượng ngùng mang cười, ngưng tinh chú mục Triệu Vô Kỵ xem thư tử, nhìn hắn đẹp mắt mi phong nô lên, liền không khỏi cũng theo đó lo lắng. "Cái này là phi." Triệu Vô Kỵ xách rồi một tiếng, không nghĩ tới Đào Phi hẳn là tìm kiếm Lý Thiếu Quân đan đỉnh thất bại rồi. Cái kia luôn mồm cực kỳ chân thành ngực to nữ hiệp, ở trong thư đã là biến thành rồi tiện phụ, Đào Phi ở trong thư nói cùng, thật vất vả tìm tới bảo vật địa điểm, càng đã bị tiện phụ kia liên hợp người hành chiếm đi. Chương 27, luyện đan tu đạo, Lộng Hoàn tiểu thành chương 27, luyện đan tu đạo, Lộng Hoàn tiểu thành thông qua Đào Phi thư tử, Triệu Vô Kỵ mới biết nguyên lai cái kia ngực to nữ hiệp hẳn là Khâm Thiên giáng người. Đối phương sớm liền biết được Đào Phi được rồi Lý Thiếu Quân di bảo tung tích, liền tận lực tiếp cận. Đang lợi dụng Đào Phi chân chính tìm tới di bảo vị trí cụ thể sau đó, liền một chân đem Đào Phi đá băng, nhanh chóng đem tin tức trình báo cho bên trên. Hôm nay cái kia Lý Thiếu Quân Di bảo đã là bị Khâm Thiên giám phái đi nhân mã khống chế đào móc, sau cùng tỷ lệ lớn chính là phải hiến cho hoàng thất. Triệu Vô Kỵ trước đây chỉ nghe nói Khâm Thiên giám chức trách chính là trợ giúp hoàng đế thu thập thiên hạ cùng tiên tích liên quan cổ tịch, cổ vật. Khác lại thêm xem sao, xem bói, chủ trì quốc gia tế tự các loại đại sự, tại huyền quốc các nơi đều có 7 phân bộ. Lại không ngờ tới, cái này Khâm Thiên giám người sưu tập cổ vật thủ đoạn lại cũng như thế bị ổi, thế mà liền mỹ nhân kế đều có thể dùng tới, đem hắn bạn xấu đều câu thành rồi bề miệng. Đào Phi ngày bình thường danh xưng vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá cắm một thân lần này ngược lại là cả ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Xem tới lần này ta không những chia sẻ không đến Lý Thiếu Quân Di bảo đan đỉnh, còn dựng rồi một viên kim thương liệt hỏa đan đi vào, thật là bồi thường tiền mua bán. Triệu Vô Kỵ cảm thán thua thiệt lớn. Gặp Đào Phi ở trong thư còn biểu thị muốn trả thù, hắn cũng chỉ có lắc đầu. Trả thù, thế nào trả thù? Khâm Thiên giam thế nhưng là vì Huyền Quốc Hoàng Đế phục vụ, cái này Lý Thiếu Quân Di bảo, sau cùng khẳng định là phải rơi vào Hoàng Đế trong tay, đàm luận trả thù, cũng có chút cả gan làm loạn rồi. Hắn chỉ có Tiểu Nguyệt chuẩn bị bút mực, thư từ một phong an ủi bạn xấu, liền ánh mặt trời đều xạ không đi vào địa phương, cái này bạn xấu cũng đều đã đi vào qua rất nhiều hồi, đời này không lỗ, đừng nghĩ quần tự tìm phiền phước. Lệnh hỏa kế Tiểu Lâm đem thư từ đưa ra sau đó, Triệu Vô Kỵ liền phân phó Tiểu Nguyệt trợ thủ, chuẩn bị chính thức thử nghiệm luyện chế kim ngọc đan. Một khi kim ngọc đan có thể luyện chế thành công ra, hắn liền có thể triệt để giải mã phục dùng chi thuật, có lẽ liền có thể giảm bớt dương khí không đủ tài nguyên vấn đề. Cứ việc hôm nay đan phương bên trong Thái Dương Hoa còn chưa tìm được, nhưng Nguyệt Lộ Thảo nhưng vẫn là có Nam Chi Hạ đưa tới cái kia một đoạn. Hơn nữa cái khác đã sưu tập đầy đủ vật liệu, tìm kiếm lấy Thái Dương Hoa dược tính tương cận dược vật, thử một chút, vẫn là không có vấn đề. Thái Dương Hoa tính dương, căn cứ Hạ viện sứ miêu tả, cực nóng, cùng âm quỷ dịch ngược lại là hoàn toàn tương phản, thuộc về một âm ở dương. Âm quỷ dịch ngược lại là tìm thật kỹ kiếm, chính là hàn nha nước bọn, chỉ có Thái Dương Hoa, hôm nay chỉ tìm tới ánh hỏa ống xem như thay thế vật. Dược thất đan phòng bên trong, Triệu Vô Kim một bên ước lượng dược vật, một bên tính toán, ánh hỏa ống tuy là dương tính kém chút ít, nhưng nếu là ta rót vào một sợi dương khí, có lẽ liền có thể bù đắp. Không biết phương pháp có thể hay không có thể thực hiện một bên, Dược Đồng Tiểu Nguyệt cũng đang bận rộn lấy đốt lò lửa, tóc mai tóc xanh cũng nhiều chút ít lóng lánh mồ hôi, cái má phấn hồng. Tiểu Nguyệt bận điệu điệu đạo bên trong, thời gian đảo mắt liền phục cùng. Rất nhanh, nửa tháng đi qua, Huyền Quốc chính thức tiến vào rồi rét đậm. Huyền Quốc Bắc cảnh cổ sơn quan chân chính phát sinh rồi quy mô nhỏ chiến tranh, đại tướng quân Phục Vân Đảo cường thế đánh lui Càn Quốc gây hấn xâm chiếm binh mã, khiến cho tiền tuyến sĩ khí đại trấn, nhưng thế cục thực sự càng thêm khẩn trương. Lúc này, tin đồn Đồng Lai hành cung có Bạch Lộc ngậm chi tiên tích phát sinh, khiến cho hoàng đế Trương Chiêu Minh mặt rồng cực kỳ vui mừng, liền mượn Bắc Cảnh chiến sự tin chiến thắng phong thưởng đại tướng quân phục Vân Đạo, khiến trên triều đình phía dưới chúc mừng. Miếu đường bên trên hoan ca nhảy múa, hoàng thành bên ngoài ngàn thôn đưa tớt, đã có bách tính bởi vì rét đậm khó khăn, chịu đói. Vô thượng giáo cùng với Bạch Cốt đạo thừa cơ ở bên ngoài thêm có hoạt động, phân phát cháo gạo, mê hoặc bách tính thờ phụng, trắng trợn phát triển thế lực. Ngay hôm đó, chợt có tuyết trắng bay tán loạn, lướt nhẹ bay loạn, tất tất tác tác bao phủ thiên địa, bà giáp giáp một mảnh tiếng vang, giống tầm ăn lá dâu. Triệu phủ dinh thự bên trong, đan thất bên trong đan khí bốc lên, một phái ấm áp. Triệu Vô Kỳ hai bàn tay nội lực bộc phát, tại bàn tay bên ngoài nửa xích trôi hóa hình ngưng làm thực chất hai bàn tay, xoa bóp đan lâu ngọn lửa, bao trùm thân lò, giống như hỏa long du tẩu, rất là huyền bí. Nội khí hóa hình, tông sư chi cảnh, bên ngoài cơ thể có thể ngưng khí làm tường, bảo vệ toàn thân, phi hoa trích diệp, thủy hỏa bất xâm. Đến cảnh giới này, đã thuộc phàm tục bên trong nhất lưu cao thủ, bình thường đao binh khó thường, có thể sống trăm tuổi. Triệu Vô Kỳ nội khí cách không, ngắm nghĩa lò lửa, kỳ diệu tới đỉnh cao, đối cảnh giới mới tràn đầy cảm ngộ. Cái này nửa tháng thời gian, hắn đã ngưng luyện ra 47 đạo linh lực, tiên đạo tu vi dẫn khí giai đoạn đã qua nửa. Tu vi võ đạo lại tại 10 ngày trước đã đột phá hóa hình tông sư chi cảnh, nội khí hóa hình, chiến lực mạnh mẽ không ít. Thuật pháp phương diện, sớm nhất nắm giữ lộng hoàn thuật cũng là từ vừa tìm thấy đường cấp độ, tăng lên tới hơi có tiểu thành hoàn cảnh, xem như hôm nay hắn nắm giữ thuật pháp bên trong cảnh giới cao nhất một môn. Đáng tiếc duy nhất là, thuật pháp đạt đến hơi có tiểu thành sau đó, tu tập độ thuần thục cũng gấp bội, cần 200 độ thuần thục mới có thể tấn thăng. Bất quá hơi có tiểu thành lộng hoàn thuật, đã có thể chân chính đem lý luận bên trong điều khiển đan hoàn công năng thi triển đi ra. Tức là có thể lăng không ngưng khí thành đan hoàn, hư đan, hoặc cải tạo thực thể dược hoàn bên trong dược vật thành phần. Cái này không thể nghi ngờ cũng là khiến Triệu Vô Kỳ năng lực luyện đan, cùng với nội lực tốc độ tu luyện tăng nhanh không ít. Vì thế, nửa tháng tu luyện xuống tới, hắn thu hoạch cực lớn, chỉ có dương khí hao tổn tương đối nhanh. Hôm nay Cửu Âm Cửu Dương Châu bên trong, âm khí còn thừa lại 1693 sợi. Dương khí lại chỉ còn lại 320 sợi, trong đó có 7 sợi là dùng tại rồi luyện chế kim ngọc đan nghiên cứu bên trên. Đây là hắn thường xuyên lấy linh lực thi triển đạo dẫn thuật tu luyện, giảm bớt dương khí hao tổn, nếu không thì sẽ chỉ hao tổn nhiều hơn. Bất quá, lấy hắn hôm nay 47 đạo linh lực, nếu là toàn bộ chỉ dùng tới thi triển đạo dẫn thuật, mỗi ngày tiêu hao một đạo linh lực lại cô đọng một đạo linh khí, lòng vòng như vậy, đầy đủ trèo chống tu luyện 4 tháng, linh lực mới có thể triệt để tiêu hao sạch sẽ. Thời gian cũng xem như chậm rãi tốt rồi. Lúc này, Triệu Vô Kỳ chỉ cảm thấy trước mặt đan lô bên trong truyền ra dị hưởng. Hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thi triển lộng hoàn thuật điều khiển trong lò đan dược dịch thành đan hoàn, thậm chí tinh tế điều khiển trong đó tạp chất bài xuất. Nhưng mà sau đó không lâu, hắn liền ngửi được một cỗ cay độc mùi thuốc từ đan lô khổng truyền ra, quanh quẩn trong phòng. Đại nhân, kim ngọc đan thành rồi. Đan thất sau tấm bình phong, đang tại nghiền nát thuốc bột Tiểu Nguyệt khẩn trương lại vui thích thăm dò, nhỏ giọng hỏi. Triệu Vô Kỳ ngửi ngửi trong lò mùi thuốc, lắc đầu nói, cái mùi này không đúng, chân chính thành phẩm kim ngọc đan mùi thuốc hẳn là mạnh mà không cay. Sau một lúc lâu phát ra tuyết liên thanh hương, hẳn là còn chưa luyện thành, nhưng cũng sắp tiếp cận. Hắn lặng yên xem thức hải bên trong thủ mai Dương Châu tổ thứ hai khoa đầu văn, đã giải mã đạt đến chính thành, thật là sắp giải mã phục dùng thuật rồi. Giác hắn mở ra đan lô kiểm tra xem xét, đã thấy trong lò đan xích kim dược dịch như dung hóa bằng lòng, tại bốc hơi khí vụ bên trong nhưng lại rất nhanh hiện ra từng tia màu đen, giống như băng liệt đường văn. Hạ phẩm đan đều tính cung lên, đan độc không ít. Triệu Vô Kỳ lắc đầu thầm nói đáng tiếc. Cho dù hôm nay lộng hoàn thuật đã có thể phối hợp luyện đan, nhưng vật liệu không đủ, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Hắn đưa tay che tại đan lô bên trên. Thức hải bên trong Dương Châu một dạng ảm đạm nhật luân chuyển động, liền đem đan dịch bên trong còn sót lại dương khí hấp thu đi. Cứ việc vẫn chưa tới một sợi, nhưng cũng ít nhiều xem như một tia bù đắp. Gần đây vì nghiên cứu luyện chế kim ngọc đan, chính là kim ngân hắn đều hao tốn không ít. Cũng là đoạn trước thời gian bán đi kim thương liệt hỏa đan thu hoạch rồi mấy trăm vàng, nếu không thì đều có chút nhập không đủ suất rồi. Hắn phân phó Tiểu Nguyệt đem đan phòng thu thập một phen, tẩy hai tay sau đó, đi ra đan thất, ở bên ngoài đỉnh viện bên trong dạo bước xem tuyết. Đêm nay Mạc Toàn Tài hẹn hắn tại Túy Nguyệt lâu đàm luận đan tiểu chuyện giao dịch, đợi chút hắn liền phải ứng hẹn đi tới. Lần này giao dịch nếu là xuất thành, hắn liền có thể có một cái ổn định dương khí thu hoạch con đường, mà lại có chút có thể nhìn. Đúng lúc này, hắn linh giác mơ hồ phát giác được một cỗ khí tức, ánh mắt lần theo đông tuyết lướt đi. Liền nhìn thấy một đầu yêu kiều bóng trắng nhỏ tại trong đông tuyết lướt qua, rất nhanh chui vào hậu viện chuồng chó. Vài ngày trước cái kia hồ ly, Triệu Vô Kỳ hơi kinh ngạc dừng chân. Liền nhìn thấy cái kia chui vào chuồng chó bóng trắng dừng lại một chút, quay đầu xem xét hắn liếc mắt, đồng tử một dạng mang theo chút ít linh động, nhưng sau một khắc liền chui qua chuồng chó biến mất không thấy gì nữa. Triệu Vô Kỳ trong lòng kỳ dị, cái này hồ ly mấy ngày trước liền tới qua hắn phủ dinh phụ cận. Lúc ấy hắn còn kinh ngạc, vì cái gì trong hoàng thành lại còn có hồ ly xuất ẩn, thầm nói là công tử ca nhà nào nuôi nốt đồ chơi. Không ngờ tới hôm nay nhưng lại đến quấy rầy. Hắn linh giác cách xa cảm ứng hồ ly khí tức, cũng tới mấy phần hào hứng, thân ảnh nhảy lên bay lượn mà lên. Trong tay kim châm bắn liên tục, thi triển châm độ thuật như lăng không qua sông một dạng nhanh chóng lướt qua, đạp tuyết vô tung đuổi cái kia bóng trắng mà đi. Không bao lâu, Triệu Vô Kỳ thân ảnh đáp xuống hai tòa kiến trúc ở giữa, dưới chân dẫm lên thẳng bằng kim châm, chắp tay cách xa nhìn xem đã chạy tới ngoại thành biến mất không thấy gì nữa hồ ly, thầm nói kỳ quái. Cái kia hồ ly tốc độ thật là nhanh chóng bình thường thông mạch võ giả đều cùng không lên. Thậm chí nhảy lên liền là chỗ cao, còn thời gian thỉnh thoảng quay đầu, một dạng muốn hấp dẫn hắn đi ngoài thành, hiện ra cực kỳ quỷ dị. Không giống nghiêm chỉnh hồ ly, giống như là tinh quái. Tại cái này mạt pháp thời đại, vẫn còn có tinh quái sinh tồn, khiến hắn cảm thấy kỳ quái, mà lại vì cái gì để mắt tới hắn, cũng cực kỳ cổ quái. Hoàng đế tại Đồng Lai hành cung có bạch lộc ngầm chi, ta tại nhà mình cũng có bạch hồ câu dẫn. Triệu Vô Kỵ cũng không kiên trì truy tìm. Không tin trên trời có rất đĩa bánh sự việc, đi cạm bẫy ngược lại là khả năng. Vô thượng giáo, Huyền Quốc hoàng thất. Báo mộng tới Trương Tần Phi, hiện tại lại toát ra cái tinh quái. Thế giới này thật là rối loạn a, bất quá Trương Tần Phi thì cũng thôi đi, thế nào tinh quái cũng để mắt tới ta sao? Triệu Vô Kỵ trong lòng nghi hoặc cảnh giác, một bên đạp tuyết hướng Thúy Nguyệt lâu bước đi, một bên tỉnh lại bản thân, là không hay có cái gì đồ vật bị tinh quái để mắt tới rồi. Chương 28, Tứ Bảo tung tích, Tiểu Đạo chi kỷ chương 28, Tứ Bảo tung tích, Tiểu Đạo chi kỷ Chu Tức Hà mặt sông phi tuyết phân giường, Thúy Nguyệt lâu bên trong lại là mùi rượu thật thơm. Triệu Vô Kỵ đạp tuyết mà tới, trên thân lại không dính vào nửa mảnh gió tuyết, đến rồi quán rượu thời điểm, mặc toàn tại nhưng cũng là vừa tới. Hai người đơn giản khách sáo một phen, cùng nhập nhã gian. Lúc này phía dưới phòng lớn Tuyết Thư tiên sinh nói về kiếm tiên thoại bản, lầu hai lụa đỏ khỏa thân ca sĩ nữ, mắt cá chân chuông bạc cũng không hầu cấp huyền cộng hưởng, hát phá một khúc thời cổ thủy điều ca đầu. Ai nha, Triệu đại nhân, chúng ta phàm phu tục tử, tại cái này gánh hát nghe hát, phẩm nhất phẩm mỹ tiểu, phiêu phiêu dục tiên, có thể so sánh nghe cái kia phiêu miểu cầu tiên câu chuyện phải rượu nhiều lắm à. Mạc Toàn Tài cùng lấy tiếng ca vô bắp đùi cảm khái nói, vương một chén rượu lên mời Triệu Vô Kỵ cộng đồng nói, lần trước cầu tiên hội bên trên, chúng ta không có cầu đến cái gì tiên tích. Nghe nói gần đây bệ hạ tại Đồng Lai hành cung bên trong, thế nhưng là thật gặp phải tiên tích rồi, Khương Thiên giám trông coi đại nhân đều đã xác nhận. Ồ, Triệu Vô Kỵ nhất thời cũng không đội mà nhấc lên giao dịch, giữ được bình tĩnh, hỏi, thế nhưng là cái kia bạch lộc ngậm chi câu chuyện. Ta ngược lại là nghe đến lời đồn, lại không biết cụ thể. Mạc Toàn Tài uống một ngụm rượu, lắc đầu nói, nghe nói là phía dưới quận huyện Khâm Thiên giám hiến đi lên đào móc ra cổ vật, cùng Hán Vũ cùng Tống Tông đều có liên quan. Sách, ngươi là không biết, cái kia cổ vật, nghe nói là Phương Sĩ Lý Thiếu Quân vì Hán Vũ đế luyện chế đan dược đan đỉnh. Sau đó tại Bắc Tống Chính Hòa 5 năm, Hoàng Hà Thanh Nhứ thời gian còn đào ra tôn này, hiến dư Huy Tông, trong tôn còn xuất lại đàn cặn bã gặp ánh trăng ngưng làm thanh lộ, Tống Huy Tông Triệu Tín lập tức hỉ triệu đạo sĩ Lâm Linh làm nghiệp bảo. Không ngờ tới, hôm nay bảo vật này lại đã rơi vào chúng ta bệ hạ tay, hấp dẫn tới Bạch Lộc dân thủy, tiên càng thêm tiên. Lại là Đào Phi phát hiện cái kia bà bối, nhanh như vậy liền dâng đến rồi hoàng đế trong tay. Triệu Vô Kỵ nghe Mạc Toàn Tài mà nói, trong lòng không yên ổn tĩnh, vì bạn xấu mặc nghiệm. Mạc Toàn Tài thở dài nói, xem tới chúng ta bệ hạ lần này là thật cầu đến chân tiên rồi, có lẽ cũng có thể cùng Phương Quốc sư như thế học được tiên pháp. Đáng tiếc, nghe Phương Quốc sư từng nói, trên đời 9 thành 9 người đều không có tiên tư, khó vào cửa này, bệ hạ chính là chân long tiên tử, mới có một tuyến khả năng. Triệu Vô Kỵ liếc mắt Mạc Toàn Tài, thầm nói mới là lạ, trên đời xác thực khả năng rất nhiều người đều không có tu tiên tư chất, nhưng cũng không đến mức 9 thành 9 khoa trương như vậy. Loại thuyết pháp này, hắn chiều sâu hoài nghi, chính là tầng trên vị cầm giữ tài nguyên, củng cố thống trị mà lấy ra ngu dân thoại thuật. Mục đích là để cho trên đời người đều cho rằng chính mình là tục nhân, tuyệt sẽ không có tu tiên tư chất, chỉ có thể sùng bái kính sợ có thể tiếp xúc tiên đạo hoàng thất hoàng đế. A, không đề cập tới những này cùng chúng ta tục nhân không quan hệ sự việc rồi. Mạc Toàn Tài cuối cùng trước không giữ được bình tĩnh, hắc hắc xoa tay cười nói, Triệu lao đệ, ngươi cái kia kim thương liệt hỏa đan thật đúng là dùng tốt, ta cảm giác lập tức lại có thể ra mới có con rồi, còn có thể thêm nạp các phòng tiếp thất. Ta lần này ý định lại tìm ngươi đổi hai lò đan dược, liền lấy 20 đàn giáp tự tuổi thanh hoa lang rượu làm giao dịch, thế nào? Triệu Vô Kỵ lão thần thành thơi lắc đầu, không tốt, kim thương liệt hỏa đan rất khó luyện chế, dược liệu phi thường khó mà tìm kiếm, hôm nay trên thị trường dược vật là càng ngày càng ít. Mạc đại nhân nếu là muốn giao dịch, ta muốn đổi ngươi trong tay cái kia tốt hơn thiên địa nhân kim tôn tứ bảo. Cái này, Mạc Toàn Tài lập tức nghẹn lời, lúng túng khổ sở nói, Triệu đại nhân, ta lần trước là uống nhiều quá, thổi lớn rồi, trong tay của ta cũng không có cái này thiên địa nhân kim tôn tứ bảo như thế rượu ngon a. Ừm. Triệu Vô Kỵ nhíu mày, không vui đặt chén rượu xuống, Mạc đại nhân chẳng lẽ là đùa giỡn ta? Ta là nghe ngươi nói lên cái này bốn loại bảo cửu, mới nguyện tới nói giao dịch. A, Mạc Toàn Tài vội vàng giơ tay lên cười nói, Triệu đại nhân ngươi cũng chớ gấp, trong tay của ta mặc dù không có cái này bốn loại bảo cửu, nhưng ta tại đã từng chiếm được bên trong nhóm này Thanh Hoa Lang ủ lâu năm lúc, cũng đồng thời chiếm được qua cái này bốn loại bảo cửu chôn rượu chi địa. Chỉ tiếc, cái này chôn rượu chi địa quá xa, chính là tại cái kia ngu quốc Nam Cảnh Xích Thủy Tảng ạ, từng là cổ Dạ Lang quốc khu vực, bây giờ bên ngoài rối loạn. Mạc Toàn Tài đành chịu lắc đầu, trừ phi quả thực thích rượu người, nếu không thì ai sẽ đi cái kia địa phương tìm kiếm cái này bốn loại bảo tiểu. Mà lại thời gian quá xa xưa, cái này cái gọi là bảo tiểu là có hay không bảo tồn lại, cũng là còn chưa thể biết được à. Hắn tuy có nghĩ thầm muốn giao dịch, thực sự không dám tùy ý lừa gạt Triệu Vô Kỵ, đem tình huống đều giảng thuật rõ ràng, bàn lại giao dịch. Hẳn là tại ngu quốc bên kia. Xích Thủy Tảng Ngạn. Triệu Vô Kỵ mi phong nô lên, cảm thấy vướng tay chân, nửa ngày sau mới nói. Vậy Mạc đại nhân lại là thế nào đạt được những rượu này cùng bản đồ chôn rượu? Một năm trước có cái bán rượu lang bốn trô bán rượu, ta một cái thuộc hạ từ cái kia bán rượu lang trong tay liền thu lại rồi cái này rượu cùng bản đồ chôn rượu, đều hiến tặng cho ta. Mạc Toàn Tài có chút đắc ý Triệu Vô Kỵ, cái kia bán rượu lang hôm nay ở nơi nào? Này chỗ nào biết rõ? Người cũng không quản, trong tay hắn tất cả rượu ngon đều bị ta thu rồi, còn lại những cái kia đều là không vào miệng đồ vật, bán đều bán không được, hôm nay ai biết ở nơi nào? Người trong tay còn có bao nhiêu thanh hoa lang ủ lâu năm? 20 đàn, chỉ có 20 đàn rồi, cầm một chút đưa người, a, sớm biết lưu thêm chút ít. Triệu Vô Kỵ nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy phung phí của trời. Cái này một vò thanh hoa lang ủ lâu năm, nhưng chính là bá sợi dương khí. 20 vò rượu, ra ngươi cái kia bản đồ chôn rượu, có thể đổi hai lò kim thương liệt hỏa đan. Cái này mua bán có thể làm không được. Tiểu Phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, liền hỏi Mạc đại nhân thế nhưng là chi kỷ. Ta muốn ngày khác đi tìm cái này bốn loại bảo hữu, nếu có thể tìm được, tất tặng Mạc đại nhân nhấm nháp một phen. Một nén nhang sau đó, Triệu Vô Kỳ hài lòng ra túy nguyệt lâu, trở về nhà mình dinh thự. Sau cùng, Mạc Toàn Tài vẫn là đáp ứng khoản giao dịch này, cũng coi là làm cái thuận nước dong thuyền, thành lập được một phen giao dịch bên ngoài hữu nghị cùng đầu tư. Kể từ đó, chuyến này tuy là không có thể thu được bốn loại bảo hữu, thực sự xem như cơ bản thành công. Còn như cuối cùng, Mạc Toàn Tài mời gánh hát giải trí, Triệu Vô Kỳ là không có ý định cùng lão gia hỏa cùng đi rồi. Đã từng hắn mới tới giới này, lần đầu xuống gánh hát chính là bị Đào Phi mang đến. Lúc ấy, hắn cũng đúng lúc có sưu tập âm khí âm tùy nhu cầu, liền thuận thế mà làm, thăm dò tình huống. Kết quả lại là thất vọng. Chuyện nam nữ thu hoạch lấy âm khí, cũng liền cùng vì bình thường hẳn tật bệnh người thi châm tương đương, thuộc về tốn thời gian phi sức. Đương nhiên khả năng này cũng là bởi vì người mà dị, như hoàng cung tần phi những cái kia phụ thể, tình huống lại là khác nói. Nhưng đồng dạng cũng có thể thông qua thi châm điều trị nguyệt sự thu hoạch, hợp lý mà thỏa đáng. Không nghĩ tới Đào Phi phát hiện trước nhất Lý Thiếu Quân di bảo, hôm nay lại rơi vào hoàng đế trong tay. Ta huynh đệ kia thật là số khổ a. Triệu Vô Kỳ dạo bước trong tuyết, nhìn bắt phương đông tuyết bay tán loạn, trên đường phố đồng tử đông tuyết, cũng có chút tưởng niệm chân chính chi kỷ Đào Phi rồi. Nhanh bước sang năm mới rồi, huyền quốc kế thừa thời cổ ngày lễ, cũng là có Tết xuân giao thừa. Bất quá xem tới, năm nay cái kia Triêu Minh hoàng đế, là lại muốn tại Đồng Lai hành cung bước sang năm mới rồi. Triệu Vô Kỳ trong lòng đã sinh ra tư tưởng mới, hắn muốn tiến một bước tiếp cận hoàng thất. Không chỉ có là vì thế trước liền tính toán hấp thu long khí hóa thành dương khí, cũng là muốn dò xét hoàng thất tu tiên bí mật, biết được càng có nhiều hải tiên đạo tin tức. Ví như mạn pháp thời đại, hoàng đế lại là thế nào tu hành, đến cùng chứa đựng rồi bao nhiêu tài nguyên. Khâm Thiên giám bên trong lại ẩn nấp có bao nhiêu bí mật, như thế nào mới có thể chính thức dung nhập vào tu tiên giả thế giới nhất nhất đây đều là hắn muốn biết. Mà chỉ có huyền quốc hoàng thất, mới là hôm nay hắn có thể nhanh nhất tiếp xúc đến tiên đạo bí mật con đường. Đổi lại cái khác, khả năng cũng chỉ có Nam Chi hạ phía sau vô thượng giáo, phải hơi sáng tỏ một chút. Nhưng vô thượng giáo tác phong làm việc, thật là quá mức điên cuồng, làm cùng nhau đại sự, rất nhiều cốt cán đã chết liền chỉ còn lại một cái hậu lễ thánh nữ, cùng hắn cẩn thận ổn thỏa tính tình không hợp. Hắn suy nghĩ tìm tòi thời điểm, đã là dạo bước đi tới nhà mình dinh thự. Ngay tại lúc trong chốc nhóm này, hắn đột phá hóa hình tông sư cảnh sau đó càng thêm cường hoành linh giác, đã ngăn cách mấy trăm trượng liền phát giác một mạnh một yếu hai cố khí tức, lại ngay tại chính mình dinh thự bên trong. Chương 29, Đạo Thánh Truyền Nhân, Như Khâm Thiên Giám. Chương 29, Đạo Thánh Truyền Nhân, Như Khâm Thiên Giám. Phi tuyết đêm đông, đột nhiên phát giác nhà mình dinh thự bên trong có thêm hai cố võ đạo cường giả khí tức, Triệu Vô Kỳ cũng là kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác trong đó một cố khí tức lộ ra quen thuộc. Cái này khí tức là Đào Phi. Thần sắc hắn kinh ngạc, nhanh chóng hồi phủ. Đợi ở cửa run rẩy dậm chân gia đình nhìn thấy hắn thân ảnh, lập tức bung rủ ra tới cho hắn che tuyết, nhắc nhở nói: "Đại nhân, ngài hảo hữu Đào đại nhân vừa rồi thăm hỏi, hôm nay đang tại tiền sảnh chờ đợi." "Ừm, nhanh đi tiền sảnh, bên ngoài trời đông giá rét, lao lương ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi." Triệu Vô Kỳ vung vung tay, vào trạch sau đó liền thẳng đến tiền sảnh mà đi, trong lòng kỳ quái Đào Phi cái này đêm khuya ý đồ đến, không phải là thật muốn trả thù à. Mới nhấc chân đi tới tiền sảnh, liền nghe đến sảnh nội truyền ra Đào Phi cái kia tương đối phù khoa tiếng cười, cái này bạn xấu lại là đang tại trêu chọc Tiểu Xuân Hoa. Gia hỏa này vẫn là như cũ, không có chính hình. Triệu Vô Kỳ lắc đầu đi vào, liền nhìn thấy sảnh nội một thanh niên tựa tại hoàng hoa lê ghế bành bên trên, và áo nửa mở, nghiêng một cái chân còn cong lên giẫm tại ghế dựa mặt bên dưới. Trong tay quạt xếp nhẹ lay động, mặt quạt bên trên phong lưu thiên hạ bốn cái cuồng thảo chữ như ẩn như hiện. "Nha, Triệu Minh, chúng ta người bận rộn trở về rồi." Thanh niên quay đầu, đùng một cái thu lên quạt xếp đứng dậy, một đôi cặp mắt đào hoa, khóe miệng ngậm lấy bất cần đời cười, bưng lên sứ men xanh ly rượu lung lay, "Hơn một năm không thấy, nhà ngươi cái này loại rượu ngược lại là càng ngày càng tốt ta, liền là phụng dưỡng tiểu tỷ thiếu chút." "Đại nhân." Nhìn thấy Triệu Vô Kỳ trở về, Tiểu Xuân Hoa mới thở phào, liền đội vàng hành lễ lui ra. "Ngươi đã đến hoàn thành, hiếm có không có đi thiên hương các, thế mà trực tiếp tới ta chỗ này, là muốn đem kim thương liệt hỏa đàn trả lại cho ta." Triệu Vô Kỳ đi ra phía trước, thanh niên Đào Phi lại cười mở ám xuất thủ, tới cái hầu tử tâu đảo bạn xấu lễ gặp mặt, nhìn đến mới đi vào cửa Tiểu Nguyệt nhất thời kinh hô một tiếng, mặt đỏ thai khô. Nhưng sau một khắc, Đào Phi thủ trưởng liền bị ống tay áo hất ra, bị Triệu Vô Kỳ hung ác bổ một hồi, nhất thời lui lại một bước hút ngụm khí lạnh, quạt xếp che hàng có chút biến sắc. "Tê Triệu huynh một năm này thực lực là tiến rất xa a. Ngươi vị này Triệu huynh Triệu thần y liễu, hôm nay đã là hóa hình tông sư cảnh thực lực, như thế trẻ tuổi, quả nhiên là thiên tài hạng người." Lúc này, một bên truyền đến cười khẽ, tiếng cười khàn khàn như đánh bóng, mang theo vài phần chân chu ý vị. Triệu Vô Kỳ đảo mắt nhìn lại, thấy là cái vải thô ý sam lão giả. Thân hình hắn còn lưng một dạng tôn, hai tay khép tại trong tay áo, trên mặt nếp nhăn ngang dọc như vỏ cây giả, lại cứ một đôi mắt sáng ngời giống như là hai viên rơi vào đống than bên trong minh châu. "Triệu huynh, ngươi đã đột phá hóa hình tông sư cảnh sao?" Đào Phi ngoài ý muốn kinh ngạc nói. "Không sai, gần đây mới may mắn đột phá." Triệu Vô Kỳ cũng chưa giấu giếm. Võ đạo thực lực chỉ là hắn ở bề ngoài lực lượng, bộc lộ ở bên ngoài cũng có thể phòng ngừa không tất yếu phiền phức, hắn ngược lại nhìn hướng lão giả, giơ tay lên ôm quyền, "Vị này tông sư là?" Trước mắt lão giả cũng là một vị hóa hình tông sư, Đào Phi đột nhiên mang cái hóa hình tông sư đến, để cho hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ. "A, vị này." Đào Phi nhìn hướng lão giả, lại nhìn một chút xung quanh tiểu nguyệt các loại hạ nhân. Triệu Vô Kỳ ngầm hiểu, lúc này mời Đào Phi cùng lão giả đi bên cạnh sảnh ngồi xuống, cho lui hạ nhân, nhíu mày thấp giọng nói: "Đao huynh, ngươi cái này thần thần bí bí, không phải là đúng như trên thư từng nói, muốn thực hiện trả thù a?" Đao Phi lập tức bày đầu, thấp giọng cười nói: "Triệu huynh ta cũng không có to gan như vậy, ngươi ta đều trông mà thèm cái kia Lý Thiếu Quân di bảo, hiện tại thế nhưng là rơi xuống trong tay bệ hạ." Hắn hướng về phía hư không chắp tay, lắc đầu thở dài nói: "Trong thiên hạ đều là vương thổ, thêm chúng ta cũng không nên nghĩ rồi. Cái kia Đào huynh lần này là, ngươi đây cũng đừng quản." Đào Phi cười cười: "Cũng là vì ngươi tốt, ta lần này đến cũng chính là đơn thuần ghé thăm ngươi một chút." Đào Phi chỉ hướng lão giả, giới thiệu nói: "Vị này là đạo thánh Phong Lịch truyền nhân Tất Vũ Tường, đạo thánh danh tiếng ngươi hẳn là nghe qua, hắn đi theo ta tới đây hoàng thành đi dạo." Đạo thánh truyền nhân chính là tin đồn trộm khắp bốn nước tam đại trộm một trong đạo thánh. Triệu Vô Kỳ nhìn hướng bề ngoài xấu xí lão giả: "Triệu thân y đi, ngưỡng mộ đã lâu, lão phu Tất Vũ Tường lần đầu gặp mặt, quen biết một chút." Lão giả thân ảnh tới gần, giơ tay lên ổn quyền. Triệu Vô Kỳ đột nhiên mi phong nô lên, cổ tay khẽ đảo, trong tay áo kim châm như mưa phùn bắn ra. Lão giả thân ảnh cũng đã như tờ giấy người phiêu đãng, nháy mắt thối lui đến góc sảnh, thân hình quỷ dị vặn mèo lên tránh đi tất cả ngân châm, trên vỡ một dạng tiếng cười tại lương ở giữa quanh quẩn. Người tuổi trẻ hỏa khí đừng như thế lớn, lão hủ bất quá chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn nói ngón tay khô gầy vút qua, một cái ngọc thạch cúc áo liền đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng bay về phía Triệu Vô Kỳ. Triệu Vô Kỳ nhẹ a một tiếng, tiếp nhận cúc áo, mới phát hiện chính mình ngay lưng bên trên cúc áo, chẳng biết lúc nào đã bị gỡ xuống. Cái này đạo thánh truyền nhân thật là lợi hại, lấy hắn cường hoành linh giác, vừa rồi chính là phát giác bên cạnh khí lưu khác thường, mới đột nhiên xuất thủ. Không ngờ tới, lại còn là không một tiếng động bị đối phương lấy xuống một cái cúc áo. Cái này tất nhiên là một loại nào đó nội khí hóa hình thủ đoạn, lấy nội khí hóa thành sợi tơ, vô thanh vô tức lướt qua, liền có thể lấy đi trên người hắn vật phẩm, biểu lộ ra đối nội khí kỳ diệu tới đỉnh cao kinh khủng khống chế. Lão giả Tất Vũ Tường lúc này cũng là kinh ngạc tại Triệu Vô Kỳ cảm giác lực càng như thế kinh người. Quả là so gió thu chưa thổi bè sầu đã biết đại tông sư còn đáng sợ hơn, thế mà có thể sớm liền phát giác được hắn ra tay, ngược lại để hắn cảm thấy lung túng. Hắn lúc này ngừng chân ôm quyền nói: "Triệu thần ý quả nhiên là thâm tàng bất lộ." "Đã nhường." Triệu Vô Kỳ mặt không biểu tình, thu lên cúc áo. Tất Vũ Tường đụng phải một mũi cho, muốn từ phương diện khác tìm về một chút thể diện, lặng lẽ cười nói: "Ân sư từng nói, thiên nam bốn nước hoàng thất đều có bí mật, khả năng thật có dấu tiên đạo truyền thừa. Mà Khâm Thiên Giám liền là trợ giúp Huyền Quốc Hoàng thất sưu tập thiên hạ tiên tích bộ môn, ân sư từng xâm nhập qua hoàng thành Khâm Thiên Giám, nhưng tại tiến vào cuối cùng một đạo mật cửa thời gian thất bại, thảm tao truy sát, không lâu nhân tiện bị thương nặng khó lành mà chết. Nghe nói Triệu thần y đã từng ra vào Khâm Thiên Giám, không biết có thể biết được Khâm Thiên Giám bảo khố tình trạng." "Tất tiền bối." Lúc này, Đào Phi lại là giơ tay lên ngăn lại, lắc đầu cười nói: "Ta nói qua, tới bằng hữu của ta nơi này, không muốn nghị luận chuyện này. Đạo thánh từng xông đến qua Khâm Thiên Giám bảo khố mật ngoài cửa." Triệu Vô Kỳ kinh ngạc một chút, thầm nói lợi hại. Khâm Thiên Giám bên trong, hắn cũng là đi vòng vo rất nhiều lần, chỉ cảm thấy sâu không lường được, hắn cũng không dám tùy tiện dùng thuật pháp dò xét. Không nghĩ tới, đời trước đạo thánh hẳn là có thể xâm nhập trong đó. Hắn nhìn hướng ngăn lại Tất Vũ Tường Đào Phi, mi phong nô lên nói: "Đào huynh, ngươi chẳng lẽ là ý định trả thù Khâm Thiên Giám?" Đào Phi nhíu mày, lay động quạt xếp cười nói: "Triệu huynh, ta muốn làm gì ngươi cũng không cần hỏi nhiều rồi, ngươi liền tại cái này hoàn thành luyện đan vấn đạo, làm cái tiêu sái người nhàn rỗi cũng rất tốt." "Tốt rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta bây giờ là thật muốn đi Thiên Hương Các đi dạo một chút, Triệu huynh nhưng nếu cùng đi?" Triệu Vô Kỳ đành chịu cười lấy lắc đầu: "Ta hôm nay mệt mỏi, liền không đi cùng ngươi ăn chơi đàng điếm tiêu sái." "Ha ha ha, Triệu huynh a Triệu huynh, ngươi còn chưa đem Tông Chính Thiên Kim cưới lên cửa, cũng đã hòa lương." Đào Phi lay động quạt xếp cười to, thái độ tiêu sái, cùng đạo thánh truyền nhân Tất Vũ Tường cùng nhau rời đi. Triệu Vô Kỳ tự thân đưa tới cửa ra vào, đưa mắt nhìn hai người thân ảnh lên xe kiệu, như có điều suy nghĩ. Đào Phi lần này mang theo đạo thánh truyền nhân đến hoàng thành, đột nhiên nhắc đến Khâm Thiên Giám, rất có thể là muốn đối Khâm Thiên Giám ra tay trả thù. Nhưng hiển nhiên bạn xấu lần này không tổn hại rồi, không hy vọng đem hắn cuốn vào, vì thế cũng không có nói với hắn quá nhiều. Đây cũng là một cơ hội. Đời trước đạo thánh từng mò tới Khâm Thiên Giám bảo khố bên ngoài, hôm nay cái này đời đạo thánh nếu là cũng muốn xâm nhập Khâm Thiên Giám, cũng có thể mượn cái này thời cơ tra rõ Khâm Thiên Giám hư thực. Triệu Vô Kỳ trầm ngâm suy nghĩ tìm đòi. Nếu là có thể đạt được Khâm Thiên Giám bên trong cổ tịch cổ vật, hắn liền có thể giải mã nhiều hơn địa sát thuật. Kém nhất, chí ít có thể biết rõ một chút có quan hệ hoàng thất tu tiên tình huống cụ thể. Đi theo đi trước nhìn một chút tình huống gì quá nguy hiểm liền không dính vào. Hắn lúc này trở về ốc xá bên trong, bấm niệm pháp quyết điều động thể nội linh lực, thi triển thông vũ cùng lộng hoàn thuật, điều động kiếm hoàn lướt qua cửa sổ mái nhà, lặng yên bay ra phòng. Chương 30, đêm xem tinh trận, giá cả tăng vọt. Chương 30, đêm xem tinh trận, giá cả tăng vọt. Kiếm hoàn hành không, hoàn thể mặt ngoài hiện hiện giống như hư đan một dạng vòng bảo hộ, không màu tối tăm, dưới ánh trăng phá không mà đi. Triệu Vô Kỳ ngự không mượn kiếm hoàn thần du, âm thầm đuổi theo Đảo Phi hai người xe tiệu, một đường theo tới rồi nội thành khách sạn. Hai người này lại là cũng không đi Thiên Hương Các, mà là tại khách sạn bên trong nghỉ chân. Hắn thao túng kiếm hoàn phi gần nóc nhà, từng bước nghe đến hai người trong phòng thấp giọng giao lưu. Vì cái gì không đem cái kia Triệu thần ý kéo nhập bọn? Hắn trưởng kỳ cư trú hoàng thành, nhạc phụ lại là tông chính, lại cùng Khâm Thiên Giám lưu giám chính rất quen, thực lực cũng mạnh. Chúng ta muốn làm chuyện, hơi không cẩn thận liền phải xảy ra vấn đề lớn. Đào Phi vớt ve quạt xếp bên trên phong lưu thiên hạ bốn chữ, chợt tự rêu cười một tiếng. Ngươi nói ta cái này tay ăn chơi nếu thật trộm rồi Khâm Thiên Giám, có phải hay không cũng xem như cho tổ tông tăng thể diện? Rốt cuộc Khâm Thiên Giám bên trong chân cáo vốn liền là ta đào ra đồ vật, nhưng cái này cùng Triệu huynh không quan hệ, ta không muốn đem hắn liên lụy vào, hắn còn có rộng rãi tương lai tương lai. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, cái này bạn xấu còn tính là không có phí công giao, có chút lương tâm. Đã dạng này, hắn sự việc sau đó giả bộ không có ý giúp đỡ một rút, không đem bản thân liên lụy đi vào, cũng là không ngại. Trong phòng tiếp tục truyền ra Đào Phi thanh âm. Bệ hạ vui được Bạch Lộc ngầm chi, có ý định tổ chức một trận đồng lai tiên hội, hiện ra tiên bảo, đến lúc đó Khâm Thiên giám trông coi giám chính tất nhiên ở đây, Khâm Thiên giám liền là chống rông thời điểm. Chúng ta coi như muốn động thủ, cũng là theo kế hoạch tại bệ hạ đồng lai tiên hội cử hành thời điểm, mới có thể đục nước béo cỏ. À, tình huống bây giờ chủ yếu là ta đối hoàng thành Khâm Thiên giám bên trong địa hình địa vật còn không quá quen, ân sư lưu lại bản chép tay bên trong, chỉ ghi chép rồi bên trong tiến vào bảo khố lộ tuyến. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, trải qua ân sư sự kiện kia sau đó, hoàng thành Khâm Thiên giám cũng cải biến, trong đó cũng có cao thủ thủ vệ, ta không dám tùy tiện kiểm tra, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng a. Triệu Vô Kỵ nghe lén nửa ngày, cơ bản cũng rõ ràng Đào Phi cùng Tất Vũ Tường trước mắt tình trạng cũng khó khăn. Hai người này không có trò chuyện bao lâu, liền cũng đều thả xuống gói hành lý, chó không đổi được nước phân, nhà thơ không đổi được bú sữa, thẳng đến tiên hương các mà đi. Phi làm chính sự trước còn muốn thả lỏng. Hắn chửi nhỏ một tiếng, cũng sửa mà ngự kiếm hoàn, bay hướng hoàng thành Khâm Thiên giám phương vị, vòng quanh Khâm Thiên giám quan sát tình trạng. Bây giờ đã đạt đến hơi có cảnh giới tiểu thành lộng hoàn thuận, một đạo linh khí liền có thể duy trì dài đến 300 tức thời gian. Có thần hồn vào ở trong đó, chỉ cần không bay khỏi vượt qua hơn 10 dặm nơi, khoảng cách thể xác quá xa, đều là không thành vấn đề. Lúc này, tại hắn thần du góc độ quan sát bên trong, toàn bộ Khâm Thiên giám kéo dài khu kiến trúc giống như lần đầu gặp gỡ, bao phủ tại tầng một nhàn nhạt dưới ánh sao. Cái này ánh sao bình thường mắt thường có gặp, chỉ giao phó rồi linh khí thông ngũ thần hồn mắt có thể nhìn thấy. Mơ hồ hiện ra 28 tinh túc tinh ảnh, xoay chậm chậm, phát ra một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm đại thế. Trận thế thủ hộ. Chỉ sợ là như cảnh Thanh Cung Vân Ngọc chỉ bên trong Bia Ngọc Thiên Đồng chú dạng kia, có đặc thủ nào đó công hiệu. Triệu Vô Kỵ xa xa quan sát, tại không trung quan sát Khâm Thiên giám địa hình địa vật, ký ức xuống tới, không dám tùy tiện tới gần. Hắn hoài nghi, cái này Khâm Thiên giám đại trận, có thể là đối thi triển thuật pháp có được linh khí tu tiên giả có hiệu quả, bao quát quỷ hồn, tinh quái các loại. Còn như bình thường phàm phu tục tử, có lẽ liền sẽ không phát huy hiệu quả gì. Nếu không thì cũng rất khó giải thích, đạo thánh phong lịch đã từng có thể xâm nhập hoàng thành Khâm Thiên giám, một mực sông đến bảo khố trước mặt ngoài cửa, trừ phi là thổi phồng. Nơi này chính là bên trong khu vực, ta ngoại trừ cho lưu giám chính chẩn đoán điều trị lúc tới qua, sau đó đều rất khó bước vào nơi này. Cái kia cái gọi là bảo khố là ở nơi nào? Không phải là dưới nền đất. Triệu Vô Kỵ quan sát một hồi lâu, kiếm hoàn lướt qua Khâm Thiên giám mái hết lúc, chợt thấy ngói út bên trên tinh văn mở sáng, mà bốn phía tuần tra thị vệ lại hồn nhiên không hay. Trận pháp này, quả nhiên chỉ nhằm vào có đủ linh khí đồ vật có hiệu quả. Triệu Vô Kỵ nhanh chóng độn xa tránh đi, hắn vô pháp xác định Khâm Thiên giám ẩn cổ tịch cổ vật bảo khố khu vực. Bất quá, kết hợp hắn đối Khâm Thiên giám bên trong quen thuộc, hơn nữa hiện tại lần này quan sát cũng đầy đủ hội chế thành bức tranh, đem có quan hệ địa hình địa vật không chú ý giao cho Đào Phi. Nhìn một hồi sau đó, hắn liền lại quay đầu, xa xa nhìn thoáng qua Nam Phụ phương hướng. Bên kia kiến trúc tại đêm tuyết bên trong có mảnh nhỏ lửa đèn. Cái kia vị thân là dự khuyết thánh nữ vị hôn thê, đã là có một hồi lâu không có liên lạc hắn rồi. Có lẽ đang nghiên cứu cái kia thánh khí, bước vào tiên đồ. Số đào hoa lâu dài, liền nữ quỷ đều nhập mộng tới tìm ta tán gẫu. Hiện tại không có số đào hoa, vị hôn thê không liên hệ, nữ quỷ cũng không tới. Bất quá, thêm cái có thể tu tiên đạo lữ, ta đạo cũng không cô a. Đang cảm khái lúc, đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng trắng, tại ảm đạm ánh trăng phía dưới đạp tuyết không vết, chợt lóe lên, nhanh chóng nhảy lên qua trong bóng tối, thẳng đến hắn dinh tự mà đi. Là cái kia hồ ly. Triệu Vô Kỵ lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, nhanh chóng điều động kiếm hoàn bay bút qua. Đã thấy cái kia hồ ly tại hắn dinh tự bên ngoài quanh quẩn một chỗ, ss kêu hai tiếng. Đột nhiên bà lên lỗ thai một dạng phát hiện cái gì, vứt bỏ tiến vào dinh tự, quay đầu lại đi ngoài thành chạy tới, kỳ quái hồ ly. Triệu Vô Kỵ điều động kiếm hoàn, xa xa đi theo hồ ly bay ra ngoài thành. Lần này hắn bay ra khỏi thành có tới 5 dặm nơi, nửa đường lại chuyển vận rồi một sợi âm khí, mắt nhìn thấy bạch hồ chui vào nơi xa Hàn Sơn sơn động. Xa xa nhìn lại, cái kia sơn nhuận bên trong tạm khí đục ngầu, nhưng lại cùng nhân khí khác biệt. Lộ vẻ một chút khoác lông mang sừng, ướp sống chứng hóa dã thú. Ngược lại là mơ hồ có cỗ tràn đầy khí tức bên trong mang chút ít linh tính, quá mức xa xôi, thấy không rõ cụ thể, khiến Triệu Vô Kỵ trong lòng kiêng kỵ. Hẳn là thật là có tu luyện có thành tinh quái. Thế nào để mắt tới rồi ta? Hắn cũng không tiếp tục theo tới. Vạn nhất có cái gì dã tiên nấp cái kia khe núi câu cá, sẽ rất nguy hiểm. Triệu Vô Kỵ chưa từng sẽ cho rằng chính mình đạp lên tiên đồ nắm giữ địa sát thuật, liền có thể miệt thị thiên hạ anh hảo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng hắn bị người câu, vẫn là chính mình câu cá tương đối tốt. Cái này hồ ly lần sau lại đến, ta liền bắt được, nhìn có thể hay không nghiêm trà giả tin tức gì. Triệu Vô Kỵ đầu não thanh tỉnh, cái kia trong khe núi tinh quái chỉ phái tiểu bạch hồ vào thành, hiển nhiên cũng là sợ hãi trong hoàng thành một số nhân vật, bên trong thành là an toàn. Hắn quay đầu lên đường hồi phủ. Cái này trời lạnh đông nơi, vẫn là trở về tu luyện chốc lát, để cho nha hoàn Xuân Hoa ủ ấm giường, tu thân dưỡng tính. Sau đó 5 ngày quan cảnh, thoáng một cái đã qua. Huyền quốc Bắc cảnh chiến báo truyền đi, một bên khác Ngu quốc cùng Vân quốc cũng là xung đột không ngừng, Bạch cốt đạo thừa dịp loạn tàn phá bừa bãi, Huyền quốc hoàng thành cũng đã nổi lên thức ăn sấy hương. Ngoại thành Trinh Lương bố cáo gián không ít, lại ít có người buôn bán, thậm chí đi theo đổ lương. Cho dù là phồn hoa yên ổn hoàng thành, có người cũng từng bước bất ổn, ý thức được thế đạo không yên ổn. Nội thành góc đường hàng thị phía trước, Trương Đồ từ một bên mài đao một bên cùng người làm nhảm, nghe nói phía Bắc lại gãy 300 kỵ binh. Bên cạnh đánh cải Bắc Thảo Vương Thẩm cũng không ngẩng đầu lên, mặc kệ nó, chỉ cần tiền thuế không tăng, không trưng thu con ta đi chiến trường, ta lão Bách tính ngày vẫn là theo qua. Một bên tiểu thương đẩy độc luân xa gào to bán rượu, tốt nhất liệt hữu. Trương Đồ Tử liếc nhìn, nét miệng lớn cuống họng reo lên, bán rượu, đi phía trước dinh thự bên kia, bán cho Triệu Thần Y đi, chỉ cần là liệt hữu, Triệu Thần Y đều muốn. Bất quá cái này trời đông giá rét còn không có bán đi, sợ không phải rượu giả a. Ha ha ha, rượu giả cũng đừng cho chúng ta Thần Y đi quát, chúng ta còn muốn tìm hắn xem bệnh đâu. Nhắc tới Triệu Thần Y đi, xung quanh cũng là vang lên một mảnh phụ họa tiếng cười, cũng không phải cười Thần Y đi, mà là cười Đồ Tể trêu đùa lời nói. Mấy năm này, Triệu Vô Kỳ không ít mở tư trận, làm người thi châm cú hàn, hoặc là một chút bệnh nhẹ, gần như đều là thuốc đến bệnh trừ. Thậm chí chỉ cần là hàn bệnh, đều không cần thiết tiền xem bệnh, vì thế tại hoàng thành cũng là rất có hiền danh. Cái kia bán rượu nghe vậy, cũng đi theo nét miệng cười ngây ngô lên tới. Hắn rượu sắc thực mạnh, đã từng tốt nhất một nhóm cha hắn liền bán rồi cái giá tốt. Nhưng còn lại cái này một nhóm, bởi vì quá mạnh rồi, ngược lại cay độc gây mũi không người muốn, quán rượu cũng bán không ra. Cái này Triệu Thần Y nếu là có thể thu rồi hắn nhóm này rượu, cái này rất lạnh, hắn cùng muội muội ngược lại là dễ chịu rồi. Chương 31, phúc duyên đến rồi, ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 31, phúc duyên đến rồi, ngầm hiểu lẫn nhau. Đại nhân, năm nay than đốt tăng ba thành, giá thịt càng là đắt đến dọa người. Triệu phủ, Tiểu Nguyệt đang bạch lên trong tay khô quắt táo đỏ, xanh tươi váy lắc một cái, mày trăng non vận thành rồi mụn nhỏ, ngài nhìn một chút cái này táo, lại quý lại khó ăn. Triệu Vô Kỳ cũng không ngẩng đầu lên mà đảo lấy dược, có bao nhiêu xẹp, đốt ta nếm thử. Quả này khá tốt. Tiểu Nguyệt nhất thời mặt mày hớn hở, xích lại gần đưa lên lột tốt quả táo. Đầu ngón tay không chú ý lau qua Triệu Vô Kỳ bên môi, cả kinh tiểu nha đầu thính thai đỏ bừng, cuống quýt chuyển hướng câu chuyện, trong phủ chi tiêu lớn đâu. Hôm nay còn có cái bán rượu lang tới cửa, ta nghĩ đến ngài mới vừa thu rồi 20 vỏ rượu ngon liền. Không ngại, không ngại, thiên kim tản đi còn phục tới. Tay nghề ta liền là vàng chờ chờ. Bán rượu lang. Triệu Vô Kỳ vung vung tay không quan trọng nói, đột nhiên sững sờ. Cái kia bán rượu lang ở nơi nào? Ngươi lúc nào thì sai đi? Tiểu Nguyệt khẽ giật mình, chần chờ nói, đại nhân, ngài còn muốn rượu a? Triệu Vô Kỳ nói, đi trước đem cái kia bán rượu lang tìm đến, ta trước phải xem người, lại xem rượu. Hắn suy nghĩ nếu là bán rượu lang, có lẽ cũng sẽ nhận biết đã từng bán rượu Mạc Toàn Tài đồng hành. Gần đây, hắn đã luyện chế ra hai lò kim thương liệt hỏa đan, dùng để cùng Mạc Toàn Tài điệu thấp đạt thành rồi giao dịch. Từ cái này cũng thuận lợi từ Mạc Toàn Tài trong tay đạt được rồi 20 đàn thanh hoa lang ủ lâu năm, cùng với cổ dạ lang quốc chôn rượu địa đồ. Đem 20 đàn thanh hoa lang ủ lâu năm bên trong liệt tiểu dương khí hấp thu không còn sau đó. Hắn tiêu hao tới 315 sợi dương khí, lại khôi phục được 375 sợi, xem như trở về một đũa máu. Nhưng mà, theo cái này 20 đàn thanh hoa lang bị tiêu hao sạch sẽ, cũng mang ý nghĩa không tiến lên hướng cổ dạ lang địa khu, tương lai hắn đều khó mà lại tìm đến loại này một vỏ có thể cung cấp 3 sợi dương khí liệt tiểu rồi. Muốn có, đối với Mạc Toàn Tài nói một năm trước bán rượu lang, hắn cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc loại này đi lái buôn mong muốn tìm người, cũng là khó khăn. Hôm nay có cái chính mình đưa tới cửa, hắn ngược lại là tới hào hứng. Bán rượu lang cũng chưa đi xa, không bao lâu liền bị hỏa kế tiểu lâm truy hồi. Lại là cái lăng đầu lăng não làn da ngăm đen thanh niên, rất là câu nệ, nói chuyện lắp bắp, gặp Triệu Vô Kỳ càng là đại khí không dám thở. Triệu Vô Kỳ trong lòng có chút thất vọng. Tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng có thể bán ra thanh hoa lang ủ lâu năm cùng với bản đồ cho rượu, cũng tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Bán rượu lang sững sờ quy sững sờ, nhưng vẫn là lập tức xốc lên độc luân xa chiếc chiếu, gỡ xuống một vỏ liệt tử mở ra. Triệu Vô Kỳ tại chiếu rơm xốc lên trong nháy mắt, cũng đã bị trên xe vỏ rượu hấp dẫn ánh mắt. Chỉ vì cái này vỏ rượu hẳn là cùng thanh hoa lang ủ lâu năm cái hũ giống nhau như lúc, chỉ có chút cũ nát, không khỏi kinh ngạc. Cái này rượu lấy ở đâu? Ta cha lưu. Bán rượu lang cúi đầu, cha nói đói liền bán rượu đổi cơm ăn. Cha ngươi đâu? Chết rồi. Tiểu hỏa tử vành mắt đỏ lên, ta mẹ mang theo bán tiền thường chạy, lưu lại ta cùng yếm muội. Cha chết rồi mẹ chạy, lưu lại chính mình cùng muội muội, cái này bắt đầu. Làm sao lại có một chút quen thuộc? Triệu Vô Kỳ trong nội tâm chửi bậy, đồng thời có chút hồ nghi. Tiểu tử này, không phải là lúc trước bán rượu cho Mạc Toàn Tài người kia con trai a? Hắn tiếp tục hỏi dò, sau cùng xác nhận hắn suy đoán. Nguyên lai cái này một đôi phụ tử từ ngu quốc lánh nạn đến lúc, mang 70 vỏ rượu, trên đường bán chút ít. Còn thừa rượu ngon đều bán cho con trai, chỉ để lại 10 đàn lao tiểu không có phong tốt, toàn hỏng rồi. Duy nhất đáng được ăn mừng là, cái này bán rượu lang vẫn nhớ rõ đã từng ngu quốc bên kia đảo ra rượu địa phương. Triệu Vô Kỳ mừng thầm, đây coi như là ngủ gật tới đưa gối đầu. Hắn là không có thời gian tinh lực đi ngu quốc bên kia. Cái này bán rượu lang vốn là người bên kia, ngược lại là có thể đi bên kia, tìm tiếp thiên địa nhân kim tôn bốn loại bảo tiểu. 50 lượng, ngươi những rượu này mặc dù hỏng rồi, nhưng ta muốn lấy hết. Triệu Vô Kỳ đánh nhịp, nhưng ngươi nếu lại giúp ta một việc, mang ta hỏa kế đi ngu quốc, tìm tra ngươi lúc trước đảo rượu địa phương, tìm được về sau còn có thưởng. Gặp bán rượu lang còn tại xứ sở, hắn lại bổ túc một câu, muội muội của ngươi có thể ngủ lại ta trong phủ, ăn ở không lo. Bán rượu lang nhất thời gật đầu như bằng đòi. Loại chuyện tốt này, đồ đần mới không đáp ứng. Cái gì rượu không rượu, hắn cũng không uống rượu, bán rượu cũng chính là vì có thể cho chính mình cùng muội muội kiếm miếng cơm ăn. Hôm nay bắt cơm có rồi, tìm rượu coi như cái gì sự tình. Không nghĩ tới, bốn loại bảo tiểu chuyện, liền dạng này tạm thời giải quyết rồi. Không cần ta đi làm theo y trang một dạng chậm rãi tìm, tốn thời gian phí sức, sảng. Phân phó hỏa kế tiểu lâm đi đem bán rượu lang muội muội tiếp hồi phủ bên trên sau đó, Triệu Vô Kỳ từ trong ngực lấy ra bốn loại bảo tiểu địa đồ nhìn nhìn, trong lòng cảm khái chính mình vẫn còn có chút phúc duyên. Tiểu Lâm là từ nhỏ đi theo hắn cha Triệu Thiên Lãng, cũng có được khí cảm cảnh thực lực, ngoại luyện thiết bố sam, coi là giang hồ tam lưu hảo thủ. Trọng yếu nhất là đáng tin cậy, có Tiểu Lâm đi theo bán rượu lang đi tìm rượu, đây chính là thả dây giải câu dương khí, Triệu Vô Kỵ cực kỳ yên tâm. Ngoại trừ tìm lang cửu, tìm kiếm thái dương hoa thay thế dược liệu cũng phải tiến hành, có rồi đan dược mới tốt tu hành, dẫn xuất phục dụng. Triệu Vô Kỵ đi vào phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào cửu âm cửu dương châu, dò xét bản thân tu vi. Tiên đạo tu vi, dẫn khí 1 tầng, 52, 100, tu vi võ đạo, hóa hình cảnh, 16, 100, võ đạo tu hành tới hóa hình cảnh sau đó, chú trọng là tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, tiến triển tuy chậm, nhưng mỗi ngày vẫn có thể ổn định tăng trưởng một điểm độ thuần thủ. Tốc độ như vậy, đặt ở bình thường võ giả trên thân, đã là kinh thế hai tụ. Trong vòng 3 tháng, tất vào quy chân đại tông sư chi cảnh. Mà tiên đạo phương diện, dẫn khí 1 tầng đã qua nửa trình, lại khổ tu 50 ngày, liền có thể bước vào dẫn khí tầng 2. Chỉ là ít nhất phải hao tổn 50 sợi dương khí a. Triệu Vô Kỵ nội tâm lắc đầu. Bất quá tu vi dù chưa đột phá, thơ vu thuật lại bởi vì thường xuyên sử dụng, thêm nữa tham ngộ thiên bổng chú huyền diệu để thăng độ thuần thục, đã đạt đến hơi có tiểu thành chi cảnh. Thơ vu thuật tăng lên sau đó, thần hồn xuất khiếu có thể phân âm dương nhị tướng, dương phách thủ thân, âm hồn hóa âm phong thần du, bình thường thủ đoạn khó thương âm phong chút nào. Tí cách đồng hồ nước tiếng thức tỉnh trầm tư, Triệu Vô Kỵ ánh mắt ngưng lại, tâm thần từ cửu âm cửu dương châu bên trong rút ra, nhớ tới sắp tổ chức đồng lai tiên hội. Triệu Minh hoàng đế lần này được Bạch Lộc dân thụy, mặt rồng cực kỳ vui mừng. Xưa nay chưa thấy chuẩn bị tại tiên hội bên trên công khai mở ra tiên đạo di bảo. Bực này cơ duyên, không cho bỏ lỡ. Bất kể là quan sát cái kia Lý Thiếu Quân di bảo mở mang tầm mắt, vẫn là tiếp cận hoàng đế bên cạnh, âm thầm hấp thu long khí chuyển hóa làm dương khí, đều đáng ra hắn đi cái này một lần. Vì thế, hắn sớm nắm vị hôn thê Nam Chi Hạ muốn một phong thiệp mời, tông chính khanh Nam đảo trưởng hoàng thất sự vụ, làm trương thiệp mời là dễ như trở bàn tay. Đào Phi, Tất Vũ tưởng chắc hẳn cũng đang lưu đồ. Triệu Vô Kỵ ánh mắt chớp lên, từ trong ngực tay lấy ra Khâm Thiên giám bản đồ địa hình vuốt ve một lát sau, thu lên bản vẽ. Phân phó Tiểu Nguyệt chỉnh lý dược liệu, lập tức đứng dậy đi ra đàn thất. Mưa gió nổi lên, lặng lẽ đợi thời cơ. Nửa cái canh giờ sau đó, Lai Phúc khách sạn bên trong chữ Thiên Nhã gian bên trong, Đào Phi thần sắc nghiêm nghị, gọi đến đạo thánh truyền nhân Tất Vũ Tường. "Ngươi xem, đây là Khâm Thiên giám hoàn chỉnh địa hình địa vật bức tranh." Tất Vũ Tường thần sắc kinh ngạc, cầm lấy bản vẽ thưởng thức một phen sau đó nói, "Ngươi từ chỗ nào làm ra?" "Cái này xác thực giống như là Khâm Thiên giám kiến trúc nội bộ tình huống, ta mấy ngày nay đã cơ bản thăm dò rồi ngoại vi một chút tình trạng, cùng cái này trên bản vẽ khu vực bên ngoài không sai biệt lắm." Thậm chí cái này trên bản vẽ càng thêm kỹ càng, liền cửa ngầm cùng cơ quan sở tại vị trí đều vẽ ra tới, nhưng bên trong khu vực căn bản quan sát được. Đào Phi nói, ta lúc trở về, cái này bản vẽ liền đặt lên bàn, dùng đồng chân áp. Tất Vũ Tường biến sắc, có người biết kế hoạch chúng ta. Đây chẳng phải là bại lộ. Đừng hốt hoảng. Đào Phi đột nhiên cười cười, cầm lấy bản vẽ đặt ở mũi bên cạnh hít hà. Cái kia khác biệt với mực nước quen thuộc đăng ký, để trong lòng hắn yên ổn, không khỏi lắc đầu thở dài nói. Đưa tới cái này bản vẽ là cái linh lung người, hắn biết rõ chúng ta muốn làm gì, chúng ta lại không nghĩ hắn biết rõ chúng ta đang làm gì. Nhưng hắn lại nguyện ý giúp chúng ta đi làm chút gì. Đào Phi nhìn hướng đã có chút mơ hồ Tất Vũ Tường, cười nói, trọng yếu nhất là chúng ta đều có thể lẫn nhau tín nhiệm. Tất Vũ Tường não hải linh quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh đã từ não hải vô cùng sống động, không khỏi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết là hắn? Đào Phi lại thâm sâu ngửi hai ngụm đan khí nói, mùi vị, hiện tại cái mùi này đã tăng rồi, chuyện này sẽ cùng hắn không quan hệ, cái này bản vẽ là chúng ta nhặt được. Nhặt được? Đào Phi khẳng định lại kiên định nói, không sai, nhặt được, hiện tại có rồi cái này nhặt được bản vẽ, tăng thêm sư phụ ngươi cái kia bộ phận, còn có cái này có thể mở cửa pháp khí, chúng ta nắm chắc càng lớn. Tất Vũ Tường nhún nhún vai mở ra thủ, ngươi mời lão phu đi dạo thiên hương các, ngươi nói thế nào thì thế nào à, nhặt được liền nhặt được. Có chút sự việc là ngầm hiểu lẫn nhau. Giữa bằng hữu rất nhiều sự việc, thường thường càng là ngầm hiểu lẫn nhau. Vì thế, Triệu Vô Kỵ đem vẽ Khâm Thiên giám bản đồ địa hình đặt ở Đào Phi khách sạn gian phòng sau đó, liền lặng lẽ rời đi. Tin tưởng Đào Phi khi nhìn đến bản vẽ, đồng thời ngửi được trên bản vẽ cái kia quen thuộc đan dược hương khí sau đó, tự nhiên sẽ rõ ràng bản vẽ là ai đưa tới. Tất cả tâm ý đều ở không nói lời nào. Đối phương không nguyện đem hắn cuốn vào, hắn cũng không có muốn cuốn vào trong đó ý đồ. Lẫn nhau không thấy mặt, trên bản vẽ đan khí cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, lẫn nhau trợ lực, lại sẽ không lẫn nhau liên lụy. Đêm đó, trên ánh trăng đầu cảnh, gió bắc lấm hàn. Trong phòng tu luyện ấm áp một mảnh, Triệu Vô Kỵ vận chuyển công lực thời điểm, đan điển tựa như đan lô, sấy khô được cả phòng ấm lên. Công hành một cái đại chu thiên, hắn đột nhiên linh giác có chỗ cảm ứng, bắt được một cỗ quen thuộc lại quỷ dị khí tức, chui vào nhà mình trong nội viện, không khỏi khóe miệng cười khẽ. Cái kia giảo hoạt bạch hồ lại tới. Cái này bạch hồ cũng là hung hăng, tại hắn địa bàn cắt vào các gia, quả là không có đem hắn để vào mắt. Lần này hắn lại sẽ không để cho cái kia bạch hồ nhẹ nhõm rời đi, mà là đem cầm nghiêm trang một phen. Xá hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, hai con ngươi tình mang bắn ra bốn phía, thần hồn như một sợi khói xanh đưa ra, phân rồi hai cỗ. Một cỗ bảo vệ thể xác, một cỗ hóa thành âm phong bay vào kiếm hoàn, phá vỡ cửa sổ điện xế bên ngoài phòng. Chương 32, bạch hồ đưa sách, hồ tiên sở cầu. Chương 32, bạch hồ đưa sách, hồ tiên sở cầu. Kiếm hoàn điện xế bay ra trạch viện, sau một khắc liền bay vụ hướng cái kia mới từ chuồng chó chui vào trạch viện bạch hồ mà đi. Thanh u nguyệt quang phía dưới, vô hình vô sắc kiếm khí phong mang lăng lệ xé rách không khí, hình thành sắc bén sóng khí. Mới chui vào trạch viện bạch hồ lập tức giật mình, đồng mâu nở rộ ánh sáng yếu ớt mang dương chảo. Khanh một tiếng kích vang, bạch hồ lợi chảo vỡ vụn máu tươi, gào thét một tiếng nhỏ gầy thân hình rút lui, tựa ở tường viện bên trên. Kiếm hoàn giữa trời một cái xoay tròn, đông dương kiếm khí tăng vọt tới nửa xích, liền phải lại hóa kiếm hồng đâm thẳng Bạch Hồ mi tâm. Nào có thể đoán được Bạch Hồ lại gào thét quỳ xuống đất, song chảo noi theo nhân loại một dạng liên miên chắp tay cầu xin tha thứ, đồng mâu rơi lệ. Triệu Vô Kỵ trong lòng sinh kỳ, kiếm hoàn bèo mà dừng lại tại Bạch Hồ phía trước, thực chất kiếm khí cắt xuống một túm lông trắng, nhiễm đỏ thắm máu cáo. Bạch Hồ vẫn như cũ song chảo không ngừng chắp tay, ss có âm thanh, như có lời nói muốn đối Triệu Vô Kỵ nói rõ. Làm sao Triệu Vô Kỵ cũng là căn bản nghe không hiểu. Nếu là hắn học 72 địa sát thuật bên trong tụ thú hoặc là nhiếp phách thuật, ngược lại là có khả năng cùng thú thành lập câu thông. Nhưng bây giờ, trừ phi trực tiếp làm thịt cái này Bạch Hồ, lại lấy thông ngũ thuật tiếp xúc hắn hồn, hoặc giả mới có thể đạt được một chút gần đây một đoạn ký ức bên trong tin tức. Nhưng thú ký ức cùng người ký ức một trời một vực, chưa chắc có thể thu được cái gì hữu dụng có thể cung cấp lý giải tin tức. Xem trước một chút cái này Bạch Hồ đến cùng cái gì đường đi, để làm gì ý. Triệu Vô Kỵ thao túng kiếm hoàn, chỉ hướng một bên nhàn rỗi đang thất, thần hồn truyền ý Bạch Hồ cực thông linh tính, lập tức cả nhắc lấy thụ thương vớt cáo vào nhà. Ngươi đến tuột cùng là cái gì? Tinh quái. Triệu Vô Kỵ lấy kiếm hoàn vững vàng khóa chặt Bạch Hồ, tiếp tục thần hồn truyền ý cái này Bạch Hồ tuy là vô pháp miệng nói tiếng người, lại có thể hiểu ý nghĩa, liên tục gật đầu chắp tay. Ngươi mấy lần tới ta dinh thự, cần làm chuyện gì? Triệu Vô Kỵ tiếp tục đặt câu hỏi. Bạch Hồ ss nửa ngày, lại lấy vớt cáo khoa tay. Triệu Vô Kỵ thật là xem không hiểu, giận dữ mắng hổ. Yêu nghiệt to gan, hẳn là đùa giỡn ta, vẫn là giết ngươi rồi lại nói. Bạch Hồ gấp đến độ hai mắt rơi lệ, đột nhiên nâng lên vớt cáo tại trên mặt đất khắc họa lên đến, không bao lâu giống như tiểu hài tử vẽ chữ một dạng. Miên cương vẽ ra rồi mấy cái siêu siêu mèo mèo kiểu chữ. Nữ di nữ. Tân. Trương. Triệu Vô Kỵ sững sờ, nhìn xem đảo lại chưa biết, kịp phản ứng, Trương Tần Phi. Ngươi là vì cảnh thanh cung bân ngọc chỉ bên trong cái kia Trương Tần Phi tới. Bạch Hồ nghe vậy, không ngừng chắp tay gật đầu, hai mắt lưng tròng, lấy đó đáng thương. Nàng báo ngậu không được. Hẳn là phái Bạch Hồ tới tìm ta. Triệu Vô Kỵ nhất thời cũng là không nói gì, bất quá rất nhanh ý thức được. Khả năng báo ngậu loại năng lực này là tồn tại hạn chế, hoặc là lúc trước hắn thi triển thông vũ thuật, đánh tan đối phương báo ngậu hình thể sau đó. Làm đối phương không còn dám tùy tiện báo động. Nàng cho ngươi tới tìm ta làm gì? Ta đã nhắc nhở qua nàng, ta sẽ không mạo hiểm cứu trợ nàng, nếu là muốn cứu, các ngươi đám hổ ly tại sao không đi? Bạch Hồ nghe vậy, đột nhiên tại trên mặt đất lộn một vòng, một đầu không bị thương máu bướt, xốc lên phần đuôi phía dưới da lông. Triệu Vô Kỵ lúc này mới phát hiện, hổ ly cái mông da lông phía dưới lại còn có mảnh nô lên da lông, giống bị dính lấy, màu lông hiện xám. Cái gì đồ vật? Mong muốn cho chỗ tốt hối lộ ta. Vậy cũng không thể nào cho ta bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Hắn nói thì nói như thế, trong lòng cũng đã là có chút hiếu kỳ, nghĩ trước chơi không nhìn một chút hồ ly dưới mông đến tột cùng là cái gì. Ngay lập tức hắn lệnh hồ ly đợi chờ, hồn quy thể xác sau đó, tự thân tới trước kiểm tra. Nửa chén trà nhỏ sau đó, Triệu Vô Kỵ bưng lấy trong tay ghi chép rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ ra lông xem, sắc mặt từng bước nghiêm trọng, ánh mắt lại hiện hiện kinh hỉ. Cái này ra lông bên trên ghi chép hẳn là cổ tịch Lăng Giả Kinh Duy Tâm hiện hiện phẩm bên trong bộ phận nội dung, dẫn động thủ Mai Âm Châu bên trong tổ thứ tư khoa đầu văn xúc động sinh quang. Lần trước tổ thứ tư khoa đầu văn phát sáng, vẫn là Trương Tần Phi báo ngộng sau đó phát sinh. Không ngờ tới, lần này Bạch Hồ đưa tới ra lông chỗ ghi chép cổ tịch, thế mà lần nữa xúc động Lâm Châu, lại khiến cho tổ thứ tư khoa đầu văn dẫn xuất tiến độ bắt đầu chậm chạp trèo lên. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, cái này ra lông bên trên ghi chép cổ tịch nội dung chỉ có một đoạn. Triệu Vô Kỵ xem xong, tổ thứ tư khoa đầu văn cũng chỉ trèo lên đến rồi 4 thành tiến độ, khoảng cách giải mã còn xa. Ánh mắt của hắn nhìn hướng trong phòng góc nhỏ bị khuất che cái mông én lệ Bạch Hồ, khẽ lắc đầu đạo: "Tốt rồi, ngươi liền xem như mái hồ ly, dù sao cũng là cái đồ vật, ai biết ngươi đem đưa đồ vật nhét vào cái mông nơi đó. Ta còn ngại luận đâu?" Triệu Vô Kỵ nói, cái này trên da chữ viết so ngươi tốt hơn nhiều, liền là ngươi nói ngươi ra biết. Bạch Hồ gật đầu, chỉ trên mặt đất siêu siêu bẹo bẹo chữ. Triệu Vô Kỵ khẽ bước cằm. Cái này Bạch Hồ cực kỳ thông linh, cũng có thể miễn cưỡng viết một ít chữ, vừa rồi cùng hắn trao đổi một phen sau đó, hắn mới rõ ràng. Nguyên lai ngoài thành Hàn Sơn bên trong còn có cái tu hành thành tinh lão hồ ly, thâm cư không ra ngoài, dưỡng rồi một đám tiểu hồ ly, dạy bảo tu hành. Nhưng tuyệt đại bộ phận hồ ly đều luyện không ra manh mối gì, chỉ là so bình thường dã thú càng có linh tính, cái này Bạch Hồ coi như biểu hiện tốt nhất. Mà cái kia Trương Tần Phi, nguyên là lão hồ ly ngày trước cá nhân, bị Huyền Quốc nhị đại hoàng đế Huyền Thái Tông Trương Thừa Diễm cưới làm thế thiếp, sau đó bị mưu hại mà chết, đến nay hồn linh đều không được siêu thoát. Lão hồ ly những năm này ngẫu nhiên bị Trương Tần Phi báo ngộ, mới biết Trương Tần Phi tình huống, thử qua đi tới hoàng cung cứu viện. Nhưng hoàng cung có long khí che chở, thần bị lui tránh, tinh quái tới gần là hiện hình, lão hồ ly suýt nữa thử một chút liền tạ thế. Thằng đến Triệu Vô Kỵ xuất hiện, mới khiến Trương Tần Phi cùng lão hồ ly đều lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Vì thế phái tới tiểu hồ ly đưa cổ tịch lấy lòng, chờ mong hắn đi tới ngoài thành Hàn Sơn một lần, trao đổi cứu viện Trương Tần Phi kế sách. Thứ này ta xem qua, không quá cảm thấy hứng thú, ngươi lại trở về, đổi lại một tấm qua tới, ta xem một chút lại suy nghĩ. Triệu Vô Kỵ rất là biết lừa đảo ấu niên tiểu Bạch Hồ, đem dùng xong da lông lại đưa về phía Bạch Hồ, vẫn là nhét người chỗ kia. Bạch Hồ lập tức che cái mông, sau đó lại bắt đầu tại trên mặt đất viết chữ. Triệu Vô Kỵ xem rồi chữ sau đó lắc đầu, ta sẽ không cùng ngươi ra thành, nhất yêu khác đường, ta muốn bảo đảm chính mình an toàn, cứ như vậy bảo trì câu thông tốt nhất, ngươi trước tạm trở về. Bạch Hồ đành chịu, một bật một nhảy tới gần, dùng miệng tha lên da lông, cũng là bị loạn được đồng tử hiện hiện căm ghét. Đưa mắt nhìn Bạch Hồ rời đi sau đó, Triệu Vô Kỵ vô thủ trưởng, chơi không nhất thời sảng, nếu như có thể một mực hưởng thụ hồ ly đưa tới cổ tịch chơi không vậy liền cực kỳ xứng rồi. Bất quá, cái kia thành tinh lão hồ ly không phải là đèn cả dầu. Nhưng bây giờ quyền chủ động là trưởng khống trong tay hắn, đối phương hiện ra thành ý, còn chưa đủ hắn đi bốc lên cái gì phong hiểm. Cái này một cái khúc nhạc dạo ngắn, cũng chưa ảnh hưởng Triệu Vô Kỵ tiếp tục tu hành. Nửa đêm về sáng, hắn lấy đạo dẫn chi thuật, lại lần nữa ngưng luyện ra một đạo linh lực, khiến cho linh lực đạt đến 53 đạo. Sau đó 2 ngày, trong hoàng thành có chút yên lặng. Ngược lại là Bắc cảnh tiền tuyến bên kia đột nhiên truyền đến tin dữ. Đại tướng quân Phục Vân Đảo nếm mùi thất bại, gây chọn bện 800 huyền quốc huyền giáp kỵ binh tinh nhuệ, lui giữ cổ sơn quan. Nghe nói, Càn Quốc Mãng Nưu quân như có thần trợ, có người ở trên chiến trường nhìn thấy quỷ dị thiên tượng, chiến trường lên sương mù, tin tức truyền về, đưa đến bách tính nghị luận ở Mỹ, rất nhiều có quan hệ tiên đạo yêu thuyết ngờ vực xôn xao. Cũng là vào lúc này, Đồng Lai hành cung bên trong tìm tiên vấn đạo vị kia hoàng đế, chung một dạng cũng không ngồi yên được nữa, phẫn nộ biểu thị muốn Càn Quốc trả giá đắt. Đồng Lai tiên hội, lại nhưng là tại bực này dung chuyển thời kỳ tuyên bố tổ chức. Triều Minh hoàng đế mời rất nhiều quan to hiền quý, đến nơi hẹn Đồng Lai hành cung, chiêm ngưỡng tiên tích di bảo, như muốn dùng cái này để trấn văn võ bá quan lòng tin, hoặc là càng có cái khác thâm ý. Triệu Vô Kỵ là nhận được Nam Chi Hạ thông chi, mới biết được Đồng Lai tiên hội muốn tổ chức rồi. Theo Nam Chi Hạ thư từ cùng nhau đưa tới, còn có một tấm đến nơi hẹn tình thúc. Vị này dĩ đã lâu không gặp vị hôn thê cũng biểu thị, sẽ cùng hắn đồng hành đến nơi hẹn, chiêm ngưỡng tiên bảo. Không nghĩ tới Chi Hạ cũng muốn đi, nàng cái này vô thượng giáo dự quyết thành nữ, không lo lắng bị xem thấu. Vẫn là nàng đồng thời không có mượn nhờ cái kia thánh khí bước vào tiên đồ. Trong phòng, Triệu Vô Kỵ thủ trưởng nuốt ve từ Nam phủ đưa tới thì mời, một bên suy tư, một bên đem bản thân linh lực chậm rãi thu nhập Cửu Âm, Cửu Dương Châu bên trong. Đi qua một đoạn thời gian, hắn dĩ thử qua rất nhiều lần như thế thao tác. Cửu Âm, Cửu Dương Châu cùng hắn thức hải đồng nguyên, có thể ẩn trốn hắn linh lực. Đi Bồng Lai tiên hội trước đó, ta còn muốn đem một thân tiên đạo tu vi ẩn nút mới tốt. Nếu không thì một khi thật gặp tu tiên quốc sư hoặc là hoàng đế, khả năng bị những lao quái này xem thấu, đưa tới mầm hai bạn. Chương 33, chịu chết tới cửa, độc thủ trừ hoạn. Chương 33, chịu chết tới cửa, độc thủ trừ hoạn. Triệu Vô Kỵ đang ẩn nút linh lực thời điểm, một đầu khắc vân ngọc chỉ bờ, âm phong trận trận. Hoàn quan thủ lĩnh Lâm Công Công chắp tay đứng ở bên cạnh ao, đỏ sậm gấm vóc mãng bảo, tại ánh trăng phía dưới hiện ra lênh quang. Đầu óc hắn suy tư đã từng vô thượng giáo hộ pháp cung cấp ẩn đầu thơ, khi mắt từng tấc quét qua mặt ao, liền cây rong chập chờn âm ảnh đều chưa từng buông tha. Vào cái này ao nước tra án, trước hết báo cáo hoàng hậu nương nương. Hắn tiếng nói lanh lảnh, âm cuối hơi hơi dương lên. Cảnh Thanh cung đại hoạn quan lưng không phải thấp hơn, cười làm lành nói, Lâm Công Công minh dám, cái này ao nước nó không tầm thường a, chính là hoàng hậu nương nương dựng bảo chi địa. Dựng bảo chi địa bốn chữ vừa ra, Lâm Công Công trong tay áo ngón tay khó mà nhận ra mà run rẩy. Hắn hừ lạnh một tiếng, vận dụng hết thị lực lại lần nữa liếc nhìn đáy ao. Không thiên giam trận khí còn tại, lại không nửa phần dị dạng. Vô thượng giáo tiên kia, hẳn là trêu đùa bản tọa. Đáng tiếc người này chết sớm. Hắn nhớ tới đã từng trong thiên lao từ hộ pháp cái kia đức quang truyền âm, lại nhớ lại thái y Triệu Vô Kỵ đáp lời thời gian thần sắc. Nếu cái kia ẩn đầu thơ bị cái kia thái y sửa lại một hai chữ, mà thôi. Lâm Công Công đột nhiên phất tay áo chuyển thần, mang bảo ở trong màn đêm vạch ra một đạo lăng lệ độ cong. Việc này bản tọa đã điều tra rõ ràng, xác nhận không sai lầm, không cần kinh động nương nương. Hắn đi đến cực nhanh, giống như phía sau có ác quỷ đuổi theo. So với đối mặt vị kia động một tí vận đầu người hoàng hậu, vẫn là cái kia nho nhỏ thái y điệp tốt hơn bắt chẹt. Dinh thự bên trong, Triệu Vô Kỵ mới đưa một thân linh lực thu nhập Cửu Âm, Cửu Dương Châu bên trong không bao lâu, linh giác liền đột nhiên phát giác được một cỗ mịt mở lại cường hành khí tức, tiềm nhập hắn dinh thự bên trong. Ừm. Hắn trong lòng một kỳ, ngay sau đó liền cảm thấy bản thân khí cơ bị khóa định, đối phương hiển nhiên đã đem hắn coi là rồi con mồi. Loại này cách không khóa khí thủ đoạn, đủ để biểu lộ ra ra đối phương có quy chân cảnh đại tông sư thực lực. Hắn trong lòng cảnh giác vừa bất đắc dĩ, chậm rãi đem thu nhập Cửu Âm, Cửu Dương Châu bên trong linh lực lại thu hồi đan điền một chút. Rắc. Đúng lúc này, phòng tu luyện cửa phòng rung một cái, then cửa trực tiếp bị một cỗ cách sơn đảng như khí kình đánh văng ra. Một đạo thân mang đỏ sẫm gấm vóc mãng bảo thân ảnh như quỷ mị một dạng đứng tại trước cửa, ánh nến chiếu rọi, tấm kia hung ác nham hiểm trắng xanh khuôn mặt đặc biệt lạnh lẽo. Triệu Thái Y Nhi, có thể nhận ra bản tọa. Lâm Công Công lanh lảnh tiếng nói giống đao quát đổ sứ một dạng chói tai. Lâm Công Công. Triệu Vô Kỵ vốn là kinh ngạc nhíu mày, chợt giả bộ chấn kinh đứng dậy, chắp tay nói, "Công công, cái này đêm khuya đến thăm là cần làm chuyện gì? Mau mau mời đến, a không, chúng ta đi tiền sảnh." Bớt nói nhảm. Mãng bảo bay lượn ở giữa, cửa phòng bành mã khép kín. Lâm Công Công thân hình chợt lóe, đã gần đến tại căn tấc, khô gầy năm ngón tay như ương chảo một dạng chế trụ Triệu Vô Kỵ trên vai, ngựa khí lạnh lạnh, "Ta không có thời gian cũng không có tính nhẫn mại ở đây lưu thêm, ta lần này tới chính là muốn hỏi ngươi, ngày đó tại Thiên Lao giáp tự ngục, vô thượng giáo hộ pháp nói cho ngươi câu kia ẩn đầu thơ, ngươi có thể có tự mình bóp méo hoặc nhớ lọt." Đối mặt băng lạnh ánh mắt, Triệu Vô Kỵ nhíu mày, giả bộ giật mình lắc đầu, "Không có, ta không có bóp méo qua, càng không khả năng nhớ lọt, tội kia phạm liền là nói như thế, còn xin Lâm Công Công minh giám." "Ồ." Lâm Công Công mắt lạnh leo sáng sủa nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ, gàn từng chữ một. "Vậy ngươi lại đem câu kia ẩn đầu thơ, một chữ không kém lặp lại lần nữa." Triệu Vô Kỵ ra vẻ hồi tưởng, chậm rãi nói, "Thánh tích ẩn vân phòng, vật hoa ngưng ngọc cung. Cảnh thanh giao đại cảnh, cung thâm tàng đạo tung." Hắn nhìn hướng Lâm Công Công, "Đúng, liền là cái này bốn câu." "Không đúng." Lâm Công Công đột nhiên cười lạnh, đốt ngón tay phát lực, nhìn thẳng Triệu Vô Kỵ, "Cực kỳ không đúng, ngươi quá trấn định, tại bản tọa khí thế áp bách dưới, ngươi còn có thể bảo trì trấn định như thế, có thể một chữ không kém nói ra cái này ẩn đầu thơ, liền đại biểu hoàn toàn không đúng." "Đây." Triệu Vô Kỵ im lặng. Cái này cũng được, xem tới không cần chút ít thủ đoạn, ngươi là không biết ta lợi hại. Lâm Công Công trong mắt sát ý đầu xí, năm ngón tay như câu liền muốn đột nhiên hung ác bắt tê liệt thủ cánh tay, ủy lạc vô phương. A, Triệu Vô Kỵ trong lòng thở dài, đột nhiên bộc phát hùng hồn nội lực, đánh văng ra đối phương lợi trảo. Hóa hình tông sư, ngươi quả nhiên có vấn đề, muốn chết. Lâm Công Công biến sắc quát chói tai, lại lần nữa vung móng đuốt gần sát, lang lệ trảo phong khiến người hơi thở đều tắc nghẽn. Triệu Vô Kỵ lại đột nhiên bấm niệm pháp quyết, khí cấm thuật thi triển mà ra, khí giáp trải rộng toàn thân, một đầu khí tắc càng là nháy mắt tập ra. Vành cạch, tàn nhẫn một móng đuốt rơi vào khí giáp bên trên, đánh cho khí kình đưa đẩy tiêu sạn, khí giáp một trận lắc lư. Triệu Vô Kỵ thân ảnh tại xung kích phía dưới thuận thế như diều rút lui tung bay xiết, toàn thân áo bào ở trong gió phấp phới của vũ. Thuật pháp, Lâm Công Công thần sắc như gặp quỷ, thân ảnh đột nhiên bộc phát ra cuồng bái như thực chất khí kình, đánh văng ra chói buộc khí tác. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giật mình đan điền chân khí lại bắt đầu mất khống chế tán loạn, đang muốn sau đó vung thân ảnh cũng là chậm một nhịp. Gần như tại cái này chợt hiện trong nháy mắt, một đạo hàn quang một dạng ngân luyện mở dạng, khơi dậy trắng loá như tuyết quang mang, kích xạ mà tới. Pháp khí phi kiếm. Lâm Công Công sợ bị mật, trong lúc đội vã hai bàn tay bay lượn, hàn minh miên trưởng mang theo khắp trời sương hoa, khiến bốn phía không khí cũng nhanh chóng nguội xuống. Nhưng mà cái kia kiếm hoàn lại tựa như bốn cong nhưng có khí thế long xà, lượn quanh cái vòng, như thiểm điện hướng Lâm Công Công cái hốt đánh tới. A! Lâm Công Công phát ra một tiếng mãnh liệt kêu sợ hãi, mất khống chế chân khí cường hành vận chuyển xông tới kinh mạch bộc phát. Nào có thể đoán được bay đến quả cầu sắc đột nhiên nổ tung, một dạng ngân quang chói mắt, vô số viên sáng như tuyết vi hình lưỡi dao cấp tốc bay ra. Khoảng cách gần như vậy, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lâm Công Công thân hình cự chiến, toàn thân khí kình giật tán, mặt, chỗ ngực cắm mười mấy cái lưỡi dao, máu tươi từ mấy chục cái lỗ máu bên trong quần quần tuôn ra, còn có mấy chục cái không có bị chân khí bảo vệ bộ vị, trực tiếp bị xỏ xuyên. Kết kết hắn thân hình như co rút rung động, miễn cưỡng quay đầu, ánh mắt kinh hãi như gặp quỷ một dạng nhìn hướng đối diện chắp tay đứng thẳng thân ảnh, trong miệng liền hộp máu bọt. Ngươi đến cùng là phương nào lão quái? Triệu Vô Kỵ thần sắc đạm mạc, trong mắt không thấy mảy may gợn sóng. Lâm Công Công, vì sao phải bức ta một cái chăm sóc người bị thương thái y giết người? Khoe miệng của hắn chứa lên nhàn nhạt mỉm cười, đống dương thủ trưởng nắm chặt. Siêu siêu siêu, mười mấy cái lưỡi dao nháy mắt xuyên thấu Lâm Công Công thân hình, mang theo một chùm huyết thủy, giữa không trung cùng cái khác lưỡi dao hợp hai là nhận giáp kiếm hoàn, quay tròn xoay tròn, thất ra huyết thủy, bay vào Triệu Vô Kỵ trong tay áo. Phù phù, Lâm Công Công thân hình đột nhiên ngã dưới đất, run rẩy hai lần triệt để khí tuyệt. Khí cấm thuật, quả thực là võ đạo đại tông sư khắc tinh. Bất quá hao phí hai ta đạo linh lực đưa hắn lên đường, cũng coi là người này vinh hạnh. Triệu Vô Kỵ nhìn xem chết đi thi thể, nếu mày suy nghĩ tìm tòi, nhưng hắn đối ta một cái thái ý như thế ngang ngược uy hiếp làm việc, lại không hợp quy củ, không phải là tự mình tới tra án. Nhìn xem trên mặt đất thi thể, Triệu Vô Kỵ tâm tình lại không tốt lên được, hắn không thích giết người, chỉ muốn an tĩnh tu tiên, làm sao thường xuyên có người muốn chết. Nhìn một chút thế nào chuyện này, hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thi triển thông vũ thuật. Một sợi như khói xanh thần hồn xuất hiếu, ủy nhãn nở rộ thanh quang, ngưng che đậy trên mặt đất thi thể. Lúc này, mặt đất thi thể bên trên chậm rãi bay ra một đạo hồn nhi, đang hãy còn mù mờ, liền bị Triệu Vô Kỵ xuất khiếu cường đại thần hồn hấp dẫn. Tại đã tiểu thành thông u thuật trước mặt, cái này Lâm Công Công hồn phách bên trong chỗ ghi chép rất nhiều gần đây ký ức, thoáng như mây khói bị Triệu Vô Kỵ rõ ràng xem một lần. Sau cùng, hắn thở phào một hơi. Còn tốt, cái này hoạn quan thủ lĩnh Lâm Công Công, thật là làm điều tra vô thượng giáo thánh khí ẩn đầu thơ mà tới. Căn cứ đối phương ký ức, đối phương vốn là toàn quyền phụ trách truy tra vô thượng giáo hộ pháp sông Hoàng cung Minh Do, nhưng vị này đại hoàn môn đoạn trước thời gian cùng Dương Đường chủ giao thủ trọng thương sau đó, liền một mực tại dưỡng thương. Thằng đến gần nhất thương thế tốt rồi, lại suy nghĩ ra ẩn đầu thơ bên trong nội dung, cảm thấy sẽ đối với điều tra vô thượng giáo có lợi, liền đi tới cảnh thành cung Vân Ngọc chỉ kiểm tra, nghĩ sau khi chuyện thành công, lại hướng hoàng đế tranh công. Nhưng cái kia trong ao thánh khí đã sớm bị hắn nhanh chân đến trước rồi, cái này hoạn quan liền nghi thần nghi quỷ, hoài nghi hắn soán cải ẩn đầu thơ, mới vừa xuất thủ cũng là muốn cường hành bắt lấy hắn, lại nghiêm hình ép hỏi một phen. Lại không biết, có vài người nhìn như là tiện tay có thể nặn quả hờ mềm, kỳ thực là muốn mạng tấm sát. Việc này cũng không phải là hoàng đế thụ ý, mà là cái này Lâm Công Công đang điều tra chuẩn bị lập công, tới tìm ta cũng không có bất luận kẻ nào biết rõ, này ngược lại là tốt, người tham niệm có đôi khi chính là tới chết chi nhân. Tiết kiệm được ta nỗi lo về sau. Triệu Vô Kỵ nhìn xem trên mặt đất thi thể, thở phào. Không người biết được cái này Lâm Công Công hành tung, hoàng thất cho dù truy tra cũng khó có manh mối. Nhưng, còn có cái kia dịch đỉnh thừa. Người này biết được hắn từng tiếp xúc qua từ hộ pháp, biết được cần đầu thơ, một khi bởi vì Lâm Công Công thất tung mà truy tra ra. Xem ra cần phải lại đưa một vị lên đường. Triệu Vô Kỵ cầm ra khăn xoa xoa tay, giết chết sau đó, liền giá họa cho vô thượng giáo đi, coi như là vô thượng giáo trả thù dịch đỉnh ngục thường ngược đãi từ hộ pháp, lý do cực kỳ đầy đủ. Hắn chuyển thân tiến vào phòng ngầm dưới đất, lấy ra hoa cốt phấn, thuần thục đẩy ra hủy thi diệt tích. Loại này chuyên cung cấp cho cung nội hoạn quan hủy thi diệt tích đồ tốt, hôm nay lại dùng tại hoạn quan thủ lĩnh trên thân, cũng coi là một cái lượn vòng mũi tên rồi. Chờ tất cả dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, đã là trăng sáng sao thưa. May mà phòng tu luyện chính là đặc chế tường cửa, tất cả động tĩnh đều không có kinh động bất luận kẻ nào. Triệu Vô Kỵ nhắm mắt ngưng thần, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Thần hồn xuất khiếu hóa thành hai cỗ, một cỗ thủ thân, một cỗ vào kiếm hoàn ra khỏi vỏ, hướng hoàng cung vắng vẻ dịch đỉnh phương hướng lao đi. Chương 34, vi phu chỉ điểm, đồng lai diện thánh. Chương 34, vi phu chỉ điểm, đồng lai diện thánh. Hôm sau giờ mão, trời còn chưa sáng, Triệu Vô Kỵ liền tại nha hoàn phục thị phía dưới rửa mặt rồi một phen, như vô sự người một dạng cầm lấy Đồng Lai Tiên Hội thiệp mời, chuẩn bị ra cửa. Đêm qua tiện tay giải quyết rồi khách không mời mà đến sau đó, hắn lại tự thân thần du ngự kiếm hoàn đi một chuyến dịch đỉnh, xử lý rồi dịch đỉnh cửa. Đồng thời lấy linh khí mô phỏng theo vô thượng giáo thánh khí bên trong ghi chép vô thượng pháp quyết chi thuật pháp vô thượng thất kiếm đem cái kia dịch đỉnh ngục thừa thi thể chém thành bảy đoạn, lấy máu tại trên mặt đất viết xuống một hàng chữ huyền hoàng vô đạo, vô thượng thánh mâu mới có thể che thế. Rồi sau đó vô thanh vô tức rời đi, làm rồi một lần giết người không qua đêm tiêu sái kiếm tiên. Hắn tin tưởng, lấy vô thượng giáo trình độ phách lối, tại hoàng thất phẫn nộ lúc, tất nhiên sẽ tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Từ một loại nào đó ý nghĩa bên trên tới nói, hắn cũng coi là vô thượng giáo nửa cái kim bài con rể, người một nhà không nói lời khách khí. Chờ Triệu Vô Kỵ ra cửa cùng Nam Chi Hạ tụ hợp lúc, đã là mao chính thời gian. Hai người ngồi chung một tòa xe ngựa, đi tới Bồng Lai Hành Cung, phó ước thịnh hội. Bồng Lai Hành Cung nằm ở hoàng thành góc đông bắc. Triệu Minh hoàng đế mới đầu là sáng sớm lên tới Bồng Lai vấn đạo, trước ngọ trở về hoàng cung lý chính. Sau đó bại hoại rồi, dứt khoát trường kỳ ở tại Bồng Lai Hành Cung say mê vấn đạo. Xe ngựa một đường sóc này lay động, trong xe hai người đối lập một bên mà ngồi, tâm tình cũng không phải là như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy hơn nửa tháng không gặp chính mình cái này vị hôn thê, một dạng lại trở nên đẹp chút ít, khí chất giống như cũng xuất chúng không ít. Loại kia đã từng phát giác như có như không uy hiếp cảm giác, hôm nay cũng không phát hiện được. Xem tới ta cái này thánh nữ lao bà là đột phá a, có lẽ đã tu tiên, xem tới nàng tư chất rất tốt. Triệu Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ tìm đòi. Nam Chi Hạ cũng là bị Triệu Vô Kỵ thời gian thỉnh thoảng liếc trộm nhìn đến trái tim bé nhảy, muốn khống chế đều không tốt khống chế, còn nhất thiết phải duy trì mặt ngoài tiểu thư khuê các đoan trang thuộc hiển nhân thiết lập. Chỉ có lễ phép nghiêng mặt qua, bị cười nói: "Vô Kỵ, ngươi gần đây tốt chứ?" "Nha, tốt, rất tốt." Triệu Vô Kỵ trên mặt mỉm cười, trong lòng thầm nói vừa vặn giết hai người tới gặp ngươi. Vậy là tốt rồi. Nam Chi Hạ bảo trì lúng túng không thất lễ hình dạng mỉm cười, quay đầu đi, chỉ cảm thấy giờ phút này, quả là so đã từng đối mặt vị kia ẩn thế tiền bối còn muốn câu nệ. Bầu không khí lại lâm vào một trận trầm mặc. Triệu Vô Kỵ trong lòng đủ loại ý niệm đảo quanh, nhịn không được quay đầu. Nam Chi Hạ cũng là đồng thời ở nơi này nghiêng đầu, muốn nói lại thôi. "Ách, ngươi nói trước đi." Triệu Vô Kỵ mỉm cười. Nam Chi Hạ nháy ánh mắt, "Vẫn là ngươi nói đi, ta kỳ thực không có gì muốn nói, nhưng ngươi tựa hồ có cái gì nghi vấn." Nàng cực kỳ mẫn cảm, phát giác được vị hôn phu này một dạng đang thử thăm dò cái gì. Triệu Vô Kỵ nhất thời nghẹn lời, châm chước nói: "Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi lúc trước một dạng cũng không chú ý những này tiền tích câu chuyện, thế nào lần này muốn cùng đi đến nơi hẹn?" "Bởi vì ngươi cảm thấy hứng thú, lần trước cầu tiên hội, ta cự tuyệt ngươi một lần, lần này cùng đi với ngươi, không tốt sao?" "Này ngược lại là rất tốt." "Tạ ơn." Triệu Vô Kỵ ngóng nhìn Nam Chi Hạ cái kia ôn nhu mỉm cười, thầm nói cái này vị hôn thê thật đúng là biết ngụy trang a, hắn có ý dò xét, lời nói xoay chuyển. "Chi Hạ, ngươi thật giống như cũng là biết chút võ nghệ a." "Đã thông mạch cảnh, ta hôm nay đã là hóa hình tông sư, không bằng ta chỉ điểm một chút ngươi võ học." "Tốt." Nam Chi Hạ hào phóng sảng khoái, điềm tĩnh khuôn mặt một dạng rất đơn thuần, đôi mắt sáng kinh hỉ nói: "Vô Kỵ, ngươi vậy mà đã là hóa hình tông sư, thật là lợi hại, ngươi muốn làm sao chỉ điểm?" "Đem ngươi tay cho ta nhìn một chút ngươi nội khí có hay không thuần khiết." Triệu Vô Kỵ giỗi ra đại thủ. Nam Chi Hạ khẽ giật mình, thấp giọng nói: "Vô Kỵ, ngươi ta tuy có hôn ước, nhưng cuối cùng chưa thành lễ nghi, nếu để cho người nhìn thấy." Triệu Vô Kỵ phát giác nàng bên thai đỏ, ý thức được đường đột, hắn nãy cười nói: "Là ta liều lĩnh, lô mãng, chỉ là đã lâu không gặp, muốn xác nhận ngươi lần trước thân thể báo bệnh tình huống, có hay không lại có tái phát." Nam Chi Hạ ngóng nhìn Triệu Vô Kỵ chốc lát, vẫn là vươn một cái nhu đề, khoác lên Triệu Vô Kỵ đại thủ bên trên, thấp giọng nói: "Chỉ này một lần, chúng ta còn chưa thành hôn, ngoại nhân trước mặt nhưng không cho động tay động chân." "Ừm, kia là tự nhiên." Triệu Vô Kỵ mỉm cười, nắm chặt Nam Chi Hạ hơi lạnh tay nhỏ, nhịn không được nhéo nhéo. Nam Chi Hạ răng ngà bẻ cắn, đầu ngón tay khẽ run, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, đôi mắt sáng chợt khẽ hiện, "Phải điều động nội khí sao?" Triệu Vô Kỵ chứng chặt đàng hoàng: "Ừm, bộ phát ngươi nội khí thử một chút, đừng sợ, dùng sức mạnh lớn nhất." Nam Chi Hạ nhẹ ừ một tiếng, bộ phát nội khí. Triệu Vô Kỵ nhất thời cảm thấy một cỗ nội khí như tiểu bò sữa đánh tới, rất là thuần khiết thuần hậu. Không thừa thái lại cũng không lớn, phân bốn đạo kình, chính là thông mạch bốn tầng thực lực. "Chi Hạ, ngươi nội khí cực kỳ thuần khiết ta, cơ bản công cực kỳ vững chắc, chú ý ta lại nội khí vào xem sao." "Cực kỳ chú ý." Nam Chi Hạ răng ngà nhanh cắn nát, trong lòng oán hận, trên mặt nhưng là duy trì ôn nhu đoan trang mỉm cười: "Cũng tốt, ngươi điểm nhẹ, ta chưa có thử qua dạng này." "Tốt, đừng sợ." Hơn 10 tức sau đó, Triệu Vô Kỵ thu hồi nội khí, trong lòng rất là kinh ngạc. Nam Chi Hạ không biết là lấy thủ đoạn gì, lại cũng giống như hắn, đem một thân cường hành thực lực đều đã ẩn tàng. Hắn cũng không dám quá phận dò xét, cảm khái nói: "Chi Hạ, ngươi cơ bản công cực kỳ vững chắc, xem tới ta không có gì có thể chỉ điểm ngươi." Nam Chi Hạ hoàn toàn không còn gì để nói, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ ửng đỏ, nháy ánh mắt nói: "Loại cảm giác này rất kỳ diệu, ta cũng có thể thử một chút nội khí đi vào ngươi thể nội nhìn một chút sao?" Triệu Vô Kỵ nhanh chóng rút về tay cự tuyệt: "Không tốt, ngươi công lực còn quá yếu, tùy tiện vào ta thể nội sẽ bị ta hùng hậu nội khí chấn thương." Nam Chi Hạ tức giận đến nghiến răng, suýt nữa phải duy trì không được mặt ngoài người thiết lập, biết rõ Triệu Vô Kỵ đùa xảo quyệt, không chịu để cho nàng kiểm tra. Nhưng đối phương lần này hành vi, tựa hồ là phát hiện cái gì, giống đang thử thăm dò nàng. "Ta lần trước nhắc lên vô thượng giáo cùng Nguyệt Lộ Thảo, dẫn tới hắn hoài nghi." Nam Chi Hạ có chút hồ nghi, thu tay lại lúc, trong lòng bàn tay đã là hơi hơi đổ mồ hôi. Nàng luốt luốt trong thai sợi tóc. Nghĩ đến hôm nay đã bước vào tiên đạo tu vi cùng ẩn nấp linh lực, nghĩ đến thánh khí chén nhỏ, chần chờ một lát sau nói: "Vô Kỳ, có lẽ sau đó không lâu, ta liền phải đi mẹ ta trước mộ phần tạm mộ, không biết bao lâu trở về, ngươi lát nữa cho một giọt đầu ngón tay máu cho ta, ta muốn tính toán chúng ta nhân duyên." Đầu ngón tay máu có thể tính nhân duyên. Triệu Vô Kỳ chịu không muốn cười. Hắn mơ hồ đoán được đối phương dụ ý, cái kia thánh khí chén nhỏ bên trong, ghi chép có nhỏ máu nghiệm linh tính tư chất pháp môn. Xem tới cái này vị hôn thê là định cho hắn nghiệm một chút tư chất. Nhưng cách làm này là ý gì đâu, chẳng lẽ là ý định đem hắn thu nạp vào vô thượng giáo hay sao? Vô Kỳ, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nhỏ một chút cho ta là được. Tốt, lát nữa nhỏ chút cho ngươi. Rất nhanh, hai người đã ngồi xe ngựa đi tới hoàng thành góc đông bắc Đồng Lai hành cung bên ngoài. Lúc này sắc trời đã sáng. Đồng Lai hành cung sơn son cửa cung lần lượt mở rộng, kim giáp cấm quân chấp kích mà đứng. Cung nội quảng trường bên trên, đồng hạc ngậm đèn nôn diễm, khói xanh lượn lờ như dòng mây. Rất nhiều quan to hiển quý xe ngựa lục tục no ngoe đến như thế cả bến, xuống ngựa bộ hành. Triệu Vô Kỳ cùng Nam Chi Hạ cùng nhau xuống xe ngựa. Liên nhìn thấy cách đó không xa cùng người nhỏ giọng hàn huyên khách sáo người quen Bạc Thượng Thư. Có thể được thiệp mời tới đây, đều là ngũ phẩm lấy bên trên quan viên, không ít Triệu Vô Kỳ cũng chỉ có gặp mặt một lần. Hắn cùng Nam Chi Hạ cũng không thích khách sáo giao tế, có người chào hỏi liền chắp tay gật đầu đáp lễ, tiếp theo nghiệm rồi thiệp mời liền tiến vào hành cung bên trong. Cha ta đã sớm tới, hai chúng ta tiếp theo nhìn một chút náo nhiệt là được, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiến vào hành cung bên trong, Nam Chi Hạ nhắc nhở nói. Triệu Vô Kỳ liếc mắt đối phương trắng non bên mặt, bị cười gật đầu. Hai người điệu thấp tiến vào hành cung bên trong, một đường đi tới quảng trường đứng tại góc nhỏ vị trí, nghe một bên đám đại thần nghị luận bắc cảnh chiến sự cùng quốc gia đại sự. Thân là tông chính khanh nam đạo, bất ngờ ngay tại phía trước trong đám người. Hắn thân hình cao lớn, tinh thần bất thước, gặp Triệu Vô Kỳ hai người lúc đi vào, còn hướng về phía hai người gật đầu thăm hỏi. Không bao lâu, một tiếng sắc bén sướng hát vạch phá Đồng Lai hành cung yên tĩnh, một dạng kim nhận bổ ra tơ lụa. Hoàng thượng giá lâm. Tham kiến hoàng thượng. Quần thần như bị cuồng phong áp chế xong lúa, ống tay áo trải ra, nín hơi ngưng thần. Một trận tiếng bước chân, không nhanh không chậm, một dạng giẫm lên tim người đập khoảng cách xuất hiện. Một đôi kim tuyến thêu đầy màu đen long hoa bước qua đỏ tươi thảm len. Hoàng đế Trương Chiêu Minh lấy màu đen long văn đạo bảo, lưng đeo thanh ngọc khuê, chậm rãi trèo lên bậc thềm. Hắn khuôn mặt như gọn, con ngươi một dạng hàn tinh, lúc hành tẩu ống tay áo rủ xuống như mây tuôn trào lại là đi tới là cười ha ha nói: "Chúng ái khanh bình thân." Hắn tiếng như kim ngọc tương kích, giống như một loại nào đó nhạc khí, nương theo tiếng cười, khiến người hiển nhiên biết được hắn tâm tình không tệ, rất là thân thiện. Mọi người đều là tạ ơn mới đứng lên. Triệu Vô Kỳ cùng Nam Chi Hạ tại góc nhỏ không chút nào thu hút, lúc này hắn đã phát giác rất dày lòng khí tại phía trước hội tụ, thậm chí phiêu đãng đến hắn phương vị này, khiến Dương Châu sao động. Mà giờ khắc này, hắn còn không dám tùy tiện lấy Dương Châu hấp thu long khí. Chỉ vì giờ này ngày này Triệu Minh hoàng đế cũng cùng hai năm trước xa xa gặp một lần thời điểm, có khác biệt lớn. Mặc dù cười lại là không giận tự uy, tiếng cười càng là tựa như cựu tiêu rồng ngâm biểu lộ ra khí thế đáng sợ, chỉ sợ võ đạo thực lực đều có quy chân đại tông sư cảnh giới. Đã thấy to lớn tay áo vung lên ngồi tại đan chỉ bên trên long ỷ, làn da trắng non phát sáng, giống một tôn lâu không thấy ánh mặt trời ngọc điêu, chỉ có trên môi một vệt màu son, nổi bật lên mặt mày càng thêm u thâm, mặt ngoài yên lặng, đáy mắt khiếp người hung mãnh. Hắn bên cạnh theo hầu quốc sư Vương Thi Vũ, nhưng là một bộ tử kim áo choàng, tóc bạc cao buộc, tay cầm cựu tiết thanh ngọc trượng, đầu trượng treo một cái trung đồng, không nói một lời, càng lộ vẻ sâu không lường được. Cái này hoàng đế, tựa hồ lại mạnh rất nhiều. Nam Chi Hạ đôi mắt buông xuống, đè xuống trong lòng rung động kinh nhiếp. Triệu Vô Kỳ càng là cảm thấy Dương Châu sao động không dứt, linh giác phát giác được mãnh liệt uy hiếp, liền xuất xứ từ cái kia trên long ỷ ngồi hoàng đế cùng một bên quốc sư. Tu tiên giả, tuyệt đối tu tiên giả, mà lại tu vi so với hắn cao hơn nhiều, mặt pháp thời đại điều khiển một nước tài nguyên người, quả nhiên không đơn giản. Chương 35, tu tiên hoàng đế, Lộc Tôn đan đỉnh. Chương 35, tu tiên hoàng đế, Lộc Tôn đan đỉnh. Thời gian 2 năm rưỡi, lại lần nữa nhìn thấy Triệu Minh hoàng đế, lại lần này khoảng cách thêm gần, Triệu Vô Kỳ trong lòng chấn động không nhỏ. Thái y tuy là chuyên vị hoàng thất phục vụ, có thể vì hoàng đế chẩn đoán điều trị khai căn, nhưng hắn lại là gần 2 năm mới tấn thăng thành bát phẩm lại mục, còn không có tư cách vượt qua cái khác có tư lịch thái y, ngự y cùng với viện sứ tiếp cận hoàng đế, vì đó chẩn đoán điều trị. Vì vậy, hắn đây là lần thứ 2 gặp Triệu Minh hoàng đế. 2 năm trước, ta bởi vì thi châm làm kỳ tần nương nương cung hàn, được nương nương tán dương, bị cái này hoàng đế ban cho một câu kim châm hồi xuân danh hảo, khi đó từng xa xa thưởng thức qua cái này hoàng đế, tuyệt không có hôm nay loại khí thế này. Triệu Vô Kỳ đứng lặng im quảng trường góc nhỏ, tâm tư lưu động. Lúc ấy cái này hoàng đế còn ngẫu nhiên lý triều, chẳng lẽ ngắn ngủi 2 năm rưỡi thời gian, hắn tiên đạo tu vi liền đột nhiên tăng mạnh sao? Hay là khi đó thực lực của ta thấp, nhận biết phạm sai lầm? Bất kể là như thế nào suy đoán, hôm nay cái này hoàng đế hiển nhiên đã xưa đâu bằng nay. Triệu Vô Kỳ may mắn, còn tốt hắn đem linh lực tu vi đều giấu vào rồi cửu âm cửu dương châu bên trong. Nếu không thì lần này qua tới, vạn nhất bị cái này hoàng đế cùng quốc sư phát giác, tất nhiên dẫn tới mầm thai vạn. Từ hoàng thất che đậy bách tính, Khâm Thiên giám thu vào thiên hạ rất nhiều ghi chép tiên tích cổ tịch tình huống đến xem, Huyền Quốc hoàng thất hiển nhiên cũng không hy vọng có người tu tiên, hoặc là nói, không hy vọng có không phải chính mình người tu. Như thế trước mắt tổ chức cái này Đồng Lai tiên hội, lại là ý muốn như thế nào? Triệu Minh hoàng đế tiên đạo tu luyện có thể nhanh như vậy, có phải là hay không bởi vì trong hoàng thất tài nguyên được trời ưu ái? Triệu Vô Kỳ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, muốn có được giải đáp. Lúc này, lại nghe hoàng đế Trương Chiêu Minh ngồi tại trên long ỷ, thản nhiên nói, bắc cảnh chiến sự căng thẳng, chấm lại tại cái này vấn đạo tu tiên, chư khanh cũng biết vì cái gì. Quần thần nghe vậy không khỏi lưng một lạnh, không rõ ý nghĩa, cũng không dám nói tiếp. Trương Chiêu Minh đột nhiên dương mắt, trong mắt kim mang như kiếm, quét qua quần thần lúc, Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy âm dương châu run lên, trong đó ẩn tàng linh lực thu liễm càng sâu, bởi vì chấm nếu tu tiên trường thọ, huyền quốc liền vĩnh viễn không hôn quân cái này, mới là giang sơn may mắn. Quần thần yên lặng, Trương Chiêu Minh tiếp tục nói, chấm hôm nay mời các ngươi tới tham gia Bổng Lai Tiên hội, chính là mời các ngươi nhìn một chút, chấm phát hiện mới Hán Triều tiên bảo. Cũng để cho các ngươi nhìn một chút, chấm những năm này theo quốc sư cùng nhau tu hành thành quả, không phải không có làm ra chiến tích. Tu tiên vấn đạo, chấm thực lực mạnh, thọ mệnh dài, thân thể cường tráng, mới có thể quản lý kiến thiết tốt quốc gia này. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mạ vàng tay ghế, tiếng như rồng âm, gần đây, chấm tu hành có thành, 3 ngày không ngủ, phê duyệt tấu chương 120 kiện. Cái này chính là chấm chiến tích. Hoàng thượng anh minh. Hoàng thượng nói cực phải, ngài long thể an khang rồi, chúng ta cũng liền quốc thái dân an rồi. Quảng trường bên trên, lập tức liền có xe vượt mông ngựa đại thần bắt đầu khen tặng phụ họa, Lưu giám chính bất ngờ ở bên trong. Quản hắn nói có đúng hay không, trước muốn uống màu đứng bước đội. Triệu Vô Kỵ trong lòng cảm khái, cái này lao đang thật đúng là biết nói chuyện à, hắn vẫn là phải thêm học một ít những này, lao trèo lên SG cùng ra mặt dạy. Lúc này, Triệu Minh hoàng đế hiển nhiên cũng bị một trận cầu vồng cái giám đập xuống rồi, hướng về phía một bên quốc sư vẫy vây tay nói nhỏ một câu. Nói năng thận trọng quốc sư Phương Thi Vũ tiến lên một bước, lay động cửu tiết thanh ngọc trượng, đầu trượng treo lấy chuông đồng nhất thời chuông reo ba tiếng, đầy đỉnh nghiêm nghị. Linh khí ba động. Triệu Vô Kỵ ánh mắt chợt lóe, rõ ràng phát giác được cái kia ngọc trượng nở rộ pháp lực. Âm ầm quảng trường bậc thang dưới mặt đất đột nhiên rung động, sau đó bạch ngọc đài dâng lên một tòa thanh đồng lộc tôn đan lô. Nắp đỉnh chưa mở, lại có thanh khí từ khe hở chảy ra, như vật sống một dạng quấn quanh chân bạn. Quốc sư Phương Thi Vũ chậm rãi xuống bậc thang tiến lên, ngọc trượng điểm nhẹ hai đỉnh. Mở một cái thanh đồng đỉnh cái nắp ầm vang nhấc lên, thoáng chốc hào quang bay lên, trong đỉnh như có cá chép vàng nhảy nước hóa long ảnh, nhiều đỉnh ba vòng mà tán. Tiên tích. Thời cổ trong lò đan, lại thật luyện ra rồi tiên đan. Ngồi đầy công khanh quan viên đều là thấy thế biến sắc, nghị luận ầm ĩ, sẽ vượt mông ngựa lập tức liền theo bắt đầu đập. Triệu Vô Kỵ lại liếc mắt nhìn ra, cái này rất nhiều cảnh tượng, chính là quốc sư thi triển ra bình thường chướng nhãn thuật pháp mà thôi, cũng không phải là đan đỉnh dị tượng. Đây là tiểu thuật, dùng để điều tiết bầu không khí vẫn là cực kỳ có hiệu quả. Lúc này, gặp trong tràng bầu không khí nhiệt liệt, mục đích đã là đã đến, Triệu Minh hoàng đế khẽ môi khẽ nhếch, đứng dậy mời các khanh cùng lên một loạt phía trước, thưởng thức trong đỉnh ngày trước lưu lại luyện đan cặn bã dấu vết. Chúng quan viên vui vẻ tiến lên, chứng kiến tiên tích, nam chi hạ cũng là tràn đầy phấn khởi, áp sát tới kiểm tra xem xét. Triệu Vô Kỵ dập khuôn từng bước, nhìn xem Lưu giám chính thân ảnh. Trong nội tâm nhưng là nghĩ đến bạn xấu Đào Phi cùng với Tất Vũ Thường, hẳn là đã là bắt đầu tiềm nhập Khâm Tiên giám rồi. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào đối diện Lộc Tôn đan đỉnh bên trên, có thể phát giác càng đến gần đan đỉnh, Dương Châu liền càng là sao động. Hiển nhiên, cái này trong lò đan là tồn tại không ít dương khí, thậm chí còn có long khí lưu lại. Không hổ là qua tay nhiều đời hoàng đế cùng phương sĩ của vật. Hắn trong lòng hơi động, lẫn vào quần thần hàng ngũ, nhiêu đỉnh mà xem, bất động thanh sắc ngón tay lướt qua đỉnh thức hải bên trong Dương Châu dạo qua một vòng, nhất thời hấp thu mấy sợi dương khí. Đối với lượn lờ đỉnh này long khí, hắn cũng không tùy tiện hấp thu, để phòng Chiêu Minh hoàng đế có chỗ phát giác. Cái này hấp thu trong đỉnh dương khí thao tác, cũng là lẫn trong đám người một phen dò xét. Lượn quanh vài vòng xuống tới, Triệu Vô Kỵ hấp thu hơn 10 sợi trong đỉnh dương khí, không có dẫn tới bất kỳ cái gì chú ý, ánh mắt của hắn rơi vào trong đỉnh chỗ sâu lưu lại cặn thuốc bên trên, có thể cảm nhận được trong đó tiềm tàng nhàn nhạt linh tính lực lượng. Mà giờ khắc này, cũng không thích hợp tiếp xúc cặn thuốc, chỉ có thấy tốt thì lấy, theo thưởng thức hoàn tất mọi người thối lui. Lúc này, có đại thần đã bắt đầu hỏi ý Vương Quốc sư có thể hay không tu tiên. Bực này vấn đề, tất nhiên là đưa tới không ít người chú ý. Triệu Vô Kỵ cũng là hiếu kỳ. Phương Quốc sư thần sắc thản nhiên, lắc đầu nói: "Bây giờ đã là mạt pháp thời đại, không lớn bằng lúc trước, tiên lộ đoạn tuyệt, ta là bị thiên sư đạo phù lục chuyển thừa, thêm nữa hơi có tư chất, mới bước vào tiên đồ. Bệ hạ nhưng là thân là thiên mệnh chân long, thừa một nước khí vận, trời xanh chiếu cố, không phải phàm nhân có thể bằng. Như cái kia vô thượng giáo, cũng bất quá là chút ít chướng nhãn pháp tiểu đạo tạp kỹ, lường gạt thế nhân, hoặc lấy ma môn phương pháp tổn hại thọ tu hành, không đủ tin." Nam Chi hạ ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu điều chỉnh thần sắc, chúng quan nghe vậy, nhưng là tiếc nuối lắc đầu. Loại này ngôn luận, trong bọn họ có người sớm đã hỏi ý qua, đạt được đáp án cũng là cùng cùng loại. Chỉ là hôm nay Bồng Lai Tiên hội, lại lần nữa mắt thấy quốc sư hiện ra tiên tích, không khỏi mang trong lòng may mắn. Nhưng tiếc nuối quy tiếc nuối, đã chỉ có bệ hạ cùng quốc sư mới có thể tu hành, trong thiên hạ những người khác không sai biệt lắm, vậy cũng không có gì tốt ghen ghét hoặc câu nệ. Liên tại mọi người thất vọng tiếc nuối lúc, Phương quốc sư đột nhiên vuốt râu cười khẽ, ánh mắt như có thâm ý mà lướt qua Chiêu Minh hoàng đế. Bệ hạ cùng lão hủ thương nghị qua. Hắn tay áo vung khẽ, thanh âm đột nhiên đề cao, sang năm đầu xuân, có thể phân ba nhóm làm chư công tử nữ nghiệm xem tư chất. Nếu thật có tiên duyên người, lão phu có thể đưa bọn hắn vào núi tu hành. Trong điện nhất thời xôn xao, lại muốn cởi mở tu tiên. Triệu Vô Kỵ trong lòng một kỳ, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ gặp quần thần thần sắc khác nhau. Có kích động đến tròm râu run rẩy lão thần, là giả ý gieo họ lại ánh mắt lấp loé tướng quân, càng có người lặng lẽ siết chặt bản thể, hơi hơi cúi đầu. Những này quan trường chìm nổi lão hồ ly, mặt ngoài vớt mông ngựa, kỳ thực từng cái khôn khéo, tuy là tiên đạo không biết toàn cảnh, nhưng cũng có thể chưa thấy được toàn cục, biết được lợi hại. Tiên đạo nếu thật một dạng dễ kiếm, làm sao đến mức trăm ngàn năm qua không người trường sinh? Hiện tại không phải tu tiên giả bay lời trời. Triệu Vô Kỵ dư quang quét qua quốc sư mỉm cười khoe miệng, trong lòng thầm nghĩ: Huyền quốc hoàng thất trước đây nhìn như là sáng suốt, kỳ thật là một mực thông qua Khâm Thiên giám bảo trì cấm tiên thái độ. Lần này đột nhiên muốn đầu xuân để người tu tiên, lại là xuất phát từ loại gì suy xét? chẳng lẽ cấp tốc tại Càn Quốc bên kia chiến trường áp lực hay sao? Nhưng cái này hoặc giả cũng là tiếp cận hoàng thất tiên đạo cơ hội. Nếu có thể phân biệt trong đó hư thực, đem có thể lấy nhiều hơn tu tiên tài nguyên. Vô Kỳ, ngươi tâm động sao? Lúc này, một bên Nam Chi Hạ mỉm cười hỏi. Triệu Vô Kỳ khẽ giật mình, cười nói, kia là tự nhiên, bất quá đến lúc đó lại nhìn đi, có lẽ ta không có tu tiên tư chất. Ừm. Nam Chi Hạ nhẹ ừ một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong nội tâm suy nghĩ nhất đô. Lúc này, cách đó không xa Bạc Thượng Thư đã vòng quanh đan đỉnh, hiếu kỳ nói, vậy hạ từng nói, tôn này bên trong còn sót lại tạc đan, gặp ánh trăng liền có thể ngưng làm thanh lộ, thế nhưng là thật có chuyện lạ. Nếu là cặn đan thật có thể hóa thanh lộ, vì lẽ gì còn có thể lưu đến hôm nay? Chẳng lẽ không phải sớm bị cái kia Tống Huy Tông lấy được? Ha ha ha, Bói Ái Khanh hỏi rất hay a. Triêu Minh Hoàng đế lắc đầu nói, cái này còn sót lại cặn đan, thật là gặp ánh trăng liền có thể ngưng làm thanh lộ, đáng tiếc tuy là linh đan diệu dược, người thường phục dùng cũng không khác nào là kịch độc thạch tín. Hắn đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng đám người góc nhỏ bên trong không đáng chú ý Triệu Vô Kỳ, chỉ nói, Triệu Thái Y, nghe nói ngươi xưa nay cũng ưa thích luyện đan tìm tiên, có thể có việc này. Quân thần kinh ngạc, lần theo ánh mắt nhìn, mới phát hiện góc nhỏ không có gì tồn tại cảm Triệu Vô Kỳ. Triệu Vô Kỳ trong lòng máy động, không ngờ tới hoàng đế lại đột nhiên chú ý tới mình. Một bên Nam Chi Hạ cũng không khỏi khẩn trương lên, cái này hoàng đế thế nào đột nhiên quan tâm tới rồi Triệu Vô Kỳ có hay không luyện đan tu tiên. Chương 36, ban thưởng thanh lộ, Thiên Nam điều ước chương 36, ban thưởng thanh lộ, Thiên Nam điều ước đối mặt Triệu Minh hoàng đế hỏi ý, Triệu Vô Kỳ vẫn là đứng ra chi tiết đáp ứng, thật có luyện đan tìm tiên. Cái này Bồng Lai Tiên hội, đang ngồi đại thần cho dù là nâng hoàng đế chân thúi, ngày bình thường cũng đều sẽ học đòi văn vẻ một phen tìm tiên vấn đạo, không có người liệu sẽ nhận. Được. Triệu Minh hoàng đế chỉ đan đỉnh, chấm hôm nay liền kiểm tra một chút ngươi, cái này trong lò đàn cặn thuốc thanh lộ chính là vật gì, nếu là đã đúng, chấm liền ban thưởng ngươi. Triệu Vô Kỳ nghe vậy khẽ giật mình, chợt không khỏi tới rồi mấy phần hào hứng. Hắn vừa rồi vòng quanh đan đỉnh đi dạo, còn suy nghĩ lấy vô pháp tiếp xúc trong đỉnh cặn thuốc. Hiện tại ngược lại là tốt rồi, cơ hội đưa tới cửa, lúc này chắp tay nói, thần có thể hay không lấy cái kẹp lấy ra bộ phận cặn thuốc kiểm tra thực hư. Chuẩn. Triệu Minh hoàng đế phất ống tay áo một cái, rất là sảng khoái. Tạ bệ hạ. Triệu Vô Kỳ lúc này từ bên hông tiện tay lấy ra một cái kẹp thuốc cùng một ngọc, tới gần đan đỉnh. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt phía dưới, đem cái kẹp thăm dò vào đan đỉnh bên trong, lấy ra bộ phận cặn thuốc, cất đặt tại bên trong một ngọc. Lúc này, hắn cũng là trong nội tâm hơi có chút kích động. Cái này cặn thuốc tràn ngập linh tính vận sóng, có thể tại mạt pháp thời đại cũng không tán đi. Thậm chí có thể dẫn tới trong thức hải của hắn Dương Châu sao động, hiển nhiên ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn chứa đựng có không ít dương khí. Đáng tiếc, lúc này dưới con mắt mọi người, không giống vừa rồi nhiều người có thể đục nước béo cỏ. Hắn cũng chỉ dám đem cặn thuốc lấy ra bộ phận tại hộp ngọc quan sát, không dám tùy tiện lấy Dương Châu đi hấp thu. Ngay lập tức kiềm chế tâm tư tỉ mỉ phân tích, khi thì quan sát, khi thì đặt ở mũi bên cạnh nhẹ người. Quá khứ triều đại linh khí sung túc, tu tiên giả rất nhiều, cái này hắn triều phương sĩ Lý Thiếu Quân luyện đan dược, tất có chỗ thích hợp. Mà hắn đối đan dược nghiên cứu cũng không ít, đặc biệt là học được Kim Ngọc Đan đan vương, khiến hắn ở phương diện này tri thức lượng lớn tăng. Triệu Thái Y có thể nhìn ra cái này cặn thuốc ở trong chứa vật gì. Lúc này, Triệu Minh hoàng đế đặt câu hỏi. Triệu Vô Kỳ thả xuống hộp ngọc, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, bẩm hoàng thượng, căn cứ thần quan sát, cái này cặn thuốc bên trong hẳn là chứa chu sa, duyên đan, vân mẫu, kim bạc. Ừm. Triệu Minh hoàng đế thần sắc khẽ ngợi, có thể nhìn ra vân mẫu thành phần, đã là rất khó được. Còn có hư hư thực thực than tuổi thành phần. Triệu Vô Kỳ nhíu mày tiếp tục phân tích, cái này cặn thuốc vị ngọt ngào mùi tanh mang theo mục nát khí, một dạng dương cương đang dược, lại trộn lẫn mùi máu tươi, hẳn là còn thả lôi kích mục cùng một loại nào đó huyết dịch. Ồ. Triệu Minh hoàng đế thần sắc ngoài ý muốn, tại trên long ỷ hơi hơi ngồi thẳng thân hình, hiếm có vỗ tay cười nói, không nghĩ tới Triệu Thái Y ngươi tại đan đạo bên trên thật đúng là rất có tạo nghệ, có thể nhìn ra nhiều như vậy thành phần cùng dự tính. Bất quá cái này cặn thuốc bên trong thành phần cũng không phải là lôi kích mục, mà là thái dương hoa cùng đồng tử máu. Hẳn là thái dương hoa. Triệu Vô Kỳ kinh ngạc. Triệu Minh hoàng đế khẽ môi nhếch lên một tiếc cười, nghe nói Bạc Thượng Thư đem Kim Ngọc Đan đan phương tặng cho rồi Triệu Thái Y đi, mà gần đoạn thời gian, Triệu Thái Y cũng một mực tại tìm kiếm thái dương hoa. Chấm hôm nay khảo giáo ngươi, chính là xem ngươi có thể hay không nhận ra cặn thuốc bên trong thành phần, nếu là ngươi gặp thái dương hoa lại không biết bỏ lỡ, đó cũng là ngươi cùng hoa này vô duyên. Ánh mắt của hắn sáng ngời cười nói, cũng may Triệu Thái Y ngươi vẫn là biết ra cặn thuốc bên trong rất nhiều thành phần, chấm nói lời giữ lời, liền ban thưởng ngươi cái này cặn thuốc. Tạ bệ hạ thưởng. Triệu Vô Kỳ thở sâu, lập tức bái tạ, đưa đến xung quanh quần thần cũng là liếc mắt chúc mừng. Tuy là thành công thu được cặn thuốc, thậm chí ngoài ý muốn đạt được rồi thái dương hoa thành phần, nhưng giờ phút này Triệu Vô Kỳ trong nội tâm lại không bình tĩnh, cực kỳ kinh ngạc. Cái này Triệu Minh hoàng đế thật đúng là thâm tàng bất lộ. Nhưng liền hắn bực này tiểu nhân vật sự việc đều biết được nhất thanh nhị sở, hoặc giả cũng là bởi vì Kim Ngọc Đan đan vương cùng thái dương hoa đều là tương đối mẫn cảm đồ vật. Bất quá cũng may những vật phẩm này đều là Bậc Thượng Thư tặng cho, có trong sạch xuất xứ. Lúc này, Triệu Minh hoàng đế nhìn hướng Phương Quốc sư. Phương Thi Vũ lúc này chấp trượng đứng ra, đối quần thần nói, Triệu Thái Y vừa rồi nói tới những ngày thành phần, như là chu sa, duyên hoàn, vân mẫu, nếu là người thường phục dụng, người thường căn bản vô phúc tiêu thụ. Vì vậy, cái này cặn thuốc tuy là có thể tại ánh trăng phía dưới hóa thanh lộ, thực sự không phải người thường có thể phục bị. Chính là bản sư lấy tiên sư luyện đan thuật, đều đã khó mà lợi dụng cái này cặn thuốc, vật này sớm đã thành dược độc. Bất quá, Bằng cái này dược độc cùng Lộc Tôn đan đỉnh, bản sư cũng là có thể nhìn trộm ra ngày trước Lý Thiếu Quân luyện chế thái ớt kim dịch một chút chi tiết, cũng xem như có tham khảo ý nghĩa, ngày sau luyện ra thái ớt kim dịch, có thể tặng một chút chư quân đánh giá. Những lời này, nhất thời khiến quần thần đều hỉ, phân phân tán thưởng nói cảm ơn. Triệu Vô Kỵ bày ra một bức thụ giáo dáng dấp, trịnh trọng đem hộp ngọc thu vào trong lòng. Dược độc tuy vô pháp phục dụng, nhưng nếu có thể mượn nhờ trong đó thái dương hoa thành phần, luyện chế ra kim ngọc đan, hắn liền đem thành công giải mã phục dụng chi thuật, mà lại trong đó linh tính cùng dương khí cũng là rất nhiều giá trị. Đúng lúc này, có vị lao tướng quân thực sự phát ra tương đối sắc bén nghi vấn. Chỉ ra bắc cảnh chiến sự thất bại, chiến trường xuất hiện bất ngờ sương mù, xuất hiện quỷ dị thiết giáp binh, có phải là hay không vô thượng giáo trợ lực cản quốc gây nên? Phương quốc sư còn chưa lên tiếng, Triệu Minh hoàng đế lại là hừ lạnh một tiếng, khiến cho toàn trường bầu không khí chợt tĩnh. Quân thần lương phát lệnh, ánh mắt đều nhìn về cái kia nói chuyện lao tướng quân Dương Gia Tuấn, thầm buồn hắn bình này không mở sách bình kia. Không ngờ hoàng đế hừ lạnh sau đó, lại đối Dương lão tướng quân cười cười nói, Dương Ái Khanh đây là hiểu lầm rồi, lần này ngược lại cũng không phải vô thượng giáo từ trong cản trở, mà là cái kia cản quốc cũng có như quốc sư một dạng tu tiên nhân sĩ chỗ thi thủ đoạn. Bất quá thiên nam bốn nước ở giữa, từng sớm có ước định hiệp nghị. Tu tiên nhân sĩ chỉ có thể tại quốc gia nguy nan lúc hộ quốc, lại không thể nhiễu loạn triều chính, làm hại bất tính, thi pháp tùy ý nguy hại quốc gia khác. Càn quốc lần này dường như vận dụng pháp khí, đã có phá hư điều ước chi ngại. Chấm lần này tổ chức đồng lai tiên hội, chính là mời chúng ái khanh yên tâm, chấm lại phái quốc sư đi tới bắc cảnh tiền tuyến tòa chấn. Nếu như thật có càn quốc tà tiên làm loạn, phương quốc sư định sẽ không lưu tình. Xin chư vị yên tâm. Lại xem cái này quẻ. Phương Thi Vũ hợp thời vung tay áo, trong tay áo bay ra 7 viên ngọc tiền, xếp hàng làm bắt đầu hình dạng, lỗ tiền bên trong bắn ra kim quang, đột nhiên đều dung hóa thành ngọc dịch rơi xuống, thành quốc thái dân an 4 chữ ngọc phủ. Quốc thái dân an, đây là phúc quẻ. Quốc sư tiên uy. Bắc cảnh tướng sĩ nếu biết quốc sư tiên thân đích thần tới, tất sĩ khí lại chấn. Bất kể riêng phần mình tâm tư như thế nào, giờ phút này một đám quan viên vẫn là một người làm quan cả họ được nhờ, hô to bệ hạ thánh minh oai hùng, huyền quốc vĩnh hưng. Triều Minh hoàng đế vui vẻ đuốt râu. Lần này tịnh hội trấn an mục đích, xem như là đến. Hắn sau đó gọi đến từng dâng linh chi bạch lộc, củng cố bản thân đã được tiên đạo hình tượng, chính là quân quyền bên trên, tăng thêm tiên uy. Mắt thấy quần thần xoay quanh bạch lộc thưởng thức, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Triệu Vô Kỵ đứng lặng im trong đám người, lại chỉ cảm thấy trong lòng nghiêm nghị. Huyền quốc hoàng thất sâu không lường được, cái này hoàng đế tâm tư cũng khó có thể phỏng đoán, quốc sư cũng là thần bí. Hắn muốn tiếp cận hoàng thất, trước phải ẩn nấp tốt tự thân, chờ khi thì động, không thể lỗ mãng. Phương quốc sư cái gọi là đầu xuân hậu chiêu người vào núi tu tiên cơ hội, khả năng cũng là dò xét thời cơ, muốn thu hoạch hoàng thất tài nguyên, liền là từ hắn trong chén đoạt thịt, nhất thiết phải biến thành người mình, mới có thể tiêu trừ một chút nguy hiểm. Triệu Vô Kỵ nghĩ ngợi, nhìn hướng một bên Nam Chi Hạ. Vô Kỵ, hôm nay ngươi thế nhưng là làm náo động rồi, nhưng cái kia cặn thuốc đã là có độc, ngươi nhưng chớ có phục dùng nha. Nam Chi Hạ nghiêng đầu, lúng đồng tiền cười yếu ớt nhắc nhở. Ừm, ta biết, chính mình cũng luyện đan, đương nhiên không có ngốc như vậy. Triệu Vô Kỵ cười nhạt lắc đầu. Vậy là tốt rồi, nhớ rõ lát nữa nhỏ một giọt đầu ngón tay máu cho ta. Không bằng ta đi chung với ngươi tính nhân duyên a. Không tốt, như thế liền không linh nghiệm rồi. Triệu Vô Kỵ nhìn Nam Chi Hạ sụ mặt nghiêm túc dáng dấp, cũng là buồn cười. Nữ nhân nhất đẹp mắt thời điểm, tựa hồ liền là muốn cười, nhưng lại tận lực sụ mặt thời điểm. Hắn đột nhiên lại bình thường trở lại, Nam Chi Hạ là vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ, có rất nhiều bí mật không giả. Nhưng chỉ cần là đối hắn tốt, hắn cũng không cần tính toán hắn thân phận, liền phối hợp đối phương giả bộ không biết mới là tốt nhất. Chính hắn cũng có bí mật, đang lặng lẽ tu tiên. Nếu là có người chủ động tới thăm dò hắn bí mật, truy cứu ra cửu âm cửu dương châu bực này để cập tới xuyên qua cùng với trường sinh bí mật, vẫn là không có thể tường an không ngại. Đã hai người đều có bí mật, vậy liền tốt nhất đều không tìm tòi nghiên cứu, cho lẫn nhau một số bí mật không gian. Nửa ngày sau, đồng lai tiên hội liền đội vàng tuyên bố kết thúc. Triều Minh hoàng đế cuối cùng không biết là được rồi tin tức gì, đột nhiên phẫn nộ, phương quốc sư cũng là đội vàng rời đi. Triệu Vô Kỵ đi ra hành cung trở về thời điểm, mới mơ hồ nghe đến đại thần nghị luận là cùng vô thượng giáo có quan hệ. Hắn nhất thời trong lòng biết là tự mình làm chuyện tốt đã phát sinh rồi. Đồng dạng nghe đến tin tức Nam Chi Hạ nhưng là ánh mắt lóe qua một tia mù mờ kinh ngạc. Nàng thân là vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ, thế nào không biết vô thượng giáo gần đây có kế hoạch gì? Đành phải vội vàng hướng Triệu Vô Kỵ yêu cầu mấy giọt đầu ngón tay máu sau đó, cùng từ biệt. Triệu Vô Kỵ cũng không đón xe trở về tới dinh thự, mà là tận lực phân phó xa phu lượn quanh một vòng, mượn đi thành đông mua hoa mai bánh ngọt lấy cớ, lặng lẽ quan sát cách đó không xa hoàng thành Khâm Thiên giám tình trạng. Hắn rời đi được tương đối sớm, lúc này, Lưu giám chính cùng với vị kia tuổi tác tương đối cao Hạ Văn Hòa, cũng còn chưa trở về Khâm Thiên giám. Nhưng hắn cũng không thể xác định, Đào Phi cùng cái kia đạo thánh truyền nhân Tất Vũ Tưởng có hay không đã tiềm nhập Khâm Thiên giám thành công đã thủ. Lấy hoàng đế hôm nay phẫn nộ tình huống đến xem, toàn thành chẳng mấy chốc sẽ giới nghiêm. Vạn nhất Đào Phi đám người còn không có rời đi Khâm Thiên giám, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Chương 37, bạn xấu đã thủ, chi hạ ngờ vực chương 37, bạn xấu đã thủ, chi hạ ngờ vực cho tới chưa thời gian, hẳn là đầy đủ bọn họ ra vào rồi, không đến nỗi còn lưu tại Khâm Thiên giám bên trong. Tiệm bánh ngọt cửa ra vào, Triệu Vô Kim một bên nhấm nháp bánh ngọt, vừa quan sát chỉ chốc lát. Gặp Khâm Thiên giám trong ngoài đều cũng không có trạng huống dị thường, cái này bốn phía tiệm mì cũng không có người nghị luận cái gì, liền yên lòng. Đào Phi cùng Tất Vũ Tưởng hẳn là đã rời đi Khâm Thiên giám rồi, còn như có hay không đắc thủ, vậy liền không quá xác định. Triệu đại ca. Lúc này, một đạo ngọt ngào bên trong mang theo tiếng vui mừng âm thanh từ một bên đường phố truyền đến. Triệu Vô Kỵ kinh ngạc quay đầu, liền phát hiện người mặc tinh quan bảo tinh quan Lý Niệm Vi thân ảnh. Niệm Vi a. Triệu Vô Kỵ cười lấy gật đầu Hàn Huyền, hiện tại đi phiên trực. Hoa mai bánh ngọt muốn tới một hộp. A phải, phải, nguyên lai Triệu đại ca ngươi cũng thích ăn nhà hắn hoa mai bánh ngọt, ta là mới vừa phiên trực xong, chuẩn bị đi trở về rồi. Lý Niệm Vi vội vàng cười đi theo vào nhà, mắt ngọc mày ngài dáng rất tươi đẹp một dạng ánh nắng. Nguyên lai đã làm xong rồi. Triệu Vô Kỵ quen thuộc gật đầu, cái này hoa mai bánh ngọt, ta là mang về cho Dược Đồng cùng nha hoàn ăn. Triệu đại ca ngươi người thật tốt. Triệu Vô Kỵ lại cầm hộp hoa mai bánh ngọt, gặp Lý Niệm Vi cầm một khối nếm đến vui vẻ, sắc mặt cũng không có bất kỳ phiền não gì dị trạng, trong nội tâm đã triệt để thả lỏng. Hắn cùng nữ này lại rảnh rỗi trò chuyện một phen sau đó, linh giác đột nhiên phát giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy chết đối diện một gian châu đáo cửa hàng bên trong đi ra một đạo bựa áo đỏ thân ảnh. Lúc này từ biệt lưu luyến không rời Lý Niệm Vi, đuổi đi xe ngựa, hướng đi bên kia ngõ nhỏ. Triệu huynh, thật vừa đúng lúc, nguyên lai ngươi cũng ở nơi này à, còn có vị xinh đẹp như vậy cô nương làm bạn. Đường tắt bên trong, một đạo có chút phủ khoa thanh âm truyền đến. Xoay một tiếng, mặc một thân áo đỏ đảo phi mở rộng biết có phong lưu thiên hạ bốn chữ quạt xếp, hiện ra phong lưu phong khoáng, tiêu sái bất quần. Đào huynh. Triệu Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, biết được đảo phi là cố ý dẫn hắn tới đây. Triệu huynh, ta cùng Tất lão đầu đã là ba ngày nếm khắp hoàng thành hoa, cái này hoàng thành chi địa, say rượu phong lưu, chúng ta loại này người đứng đắn, vẫn là ngốc không quen, đã chuẩn bị rời đi. Đào phi lay động quạt xếp, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Triệu Vô Kỵ, chớp chớp cặp mắt đào hoa nói, là huynh đệ, không cần nhiều lời, ta biết ngươi làm vui thu thập cổ tịch và rượu ngon. Trước khi rời đi, đưa ngươi một vò túy dương xuân, liền gửi ở Thiên Hương Các, nhớ rõ đi lấy. Lần này không có hẹn ngươi cùng nhau luyện đan, lần sau ngươi tới Phi Hoa Thành, sẽ cùng nhau luyện đan nấu rượu. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, mỉm cười bước cằm nói, được, đi thôi, muốn đi cũng nhanh đi, trong thành hẳn là lập tức sẽ giới nghiêm rồi. Đào Phi giật mình, đùng một tiếng khép lại quạt xếp, ngươi nghe được cái gì tin tức? Triệu Vô Kỵ giơ tay lên ngăn lại Đào Phi đón mò, thản nhiên nói, là vô thượng giáo trọng chuyện, các ngươi đi nhanh đi. Đào Phi thở phào, chửi nhỏ đáng chết người điên. Sau đó vung vung tay, hướng đi trong chỗ sâu của đường hầm. Thật đi. Triệu Vô Kỵ nhất thời trầm mặc, biết được bạn xấu lần này tỷ lệ lớn là xong rồi. Cái này tới tạm biệt, thực sự không nguyện cùng hắn nhiều lời, không muốn ngày sau liên lụy đến hắn, tất cả đều ở không nói lời nào. Còn như cái kia Túy Dương Xuân, hiển nhiên không chỉ là một vò rượu nước đơn giản như vậy, cũng có thể là cổ tịch. Bất quá, làm gì gửi ở Thiên Hương các loại kia địa phương, ta đều đã giới a. Triệu Vô Kỵ nhìn xem bạn xấu tiêu thất tại đường tắt chỗ mặt bóng lưng, đành chịu lắc đầu. Cái này bạn xấu, thích uống rượu mạnh nhất, mặc nổi tiếng nhất y sam, chơi đẹp nhất nữ nhân, lần này cũng coi là lại nhất điên của một lần. Cuộc đời này cũng đủ đặc sắc. Hắn không có vội vã đi Thiên Hương các lấy rượu, mà là trước bay về chính mình dinh thự. Giờ phút này đã là giờ ngọ, dinh thự ống khói bay ra thức ăn hương khí. Đại nhân ngài nhanh như vậy trở về à nha? Bếp sau đang tại chuẩn bị cơm trưa, ngài muốn ăn chút gì? Tiểu Nguyệt vậy liền đi phân phó bếp sau. Tiểu Nguyệt mặc một đôi hắc la phượng đầu dài nhi, thanh xuân sức sống, vội vàng tiếp nhận Triệu Vô Kỵ dỡ xuống chống lạnh áo khoác, cười duyên dáng thu xếp. Sau người lại là đi theo một cái một mạc gầy yếu nữ hải, đen bóng ánh mắt hiếu kỳ lại sợ hãi. Không cần, đợi chút ta phục mấy quả ngụy tích cốc đan sùng cơ là có thể. Đây là hoa mai bánh ngọt, cầm đi đi. Triệu Vô Kỵ xem xét gầy yếu nữ hài một dạng, đây là bán rượu lang muội muội. Là, nàng gọi Tiểu Lan. Tiểu Nguyệt một đôi con mày liễu mà bước lên, vui vẻ tiếp nhận hoa mai bánh ngọt. Tiểu Lan, nhanh cho đại nhân hành lễ. Gầy yếu nữ hài nghe vậy, có chút lạnh nhạt hành lễ, còn rất câu nệ. Không cần đa lễ, tới đây coi như trong nhà mình một dạng. Triệu Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, vào đan thất. Hắn hôm nay đã hết lượng ăn ít bình thường đồ ăn, phần lớn đều là lấy tự chế ngụy tích cốc đan sùng cơ duy trì. Nếu không phải chiếu cố tập võ, ngẫu nhiên thì tan khả năng đều muốn cắt giảm. Nay chủ yếu cũng là bởi vì bình thường xào ra món ăn, khói lửa tạp khí quá nặng, cùng phố phường hôn tạp nhân khí một dạng, cũng là sẽ ảnh hưởng bản thân linh tính. Tu tiên giả cái gọi là không ăn khói lửa nhân gian, kỳ thực cũng là như thế mà tới. Nếu là tại linh khí rồi rào thời đại, ảnh hưởng cũng là không lớn. Nhưng tại hôm nay mạt pháp thời đại, duy trì linh tính tinh khiết lại là cực kỳ tất yếu. Vào đan thất sau đó, Triệu Vô Kỵ liền đem hoàng đế thưởng có chứa cặn thuốc hộp ngọc lấy ra, lại lần nữa quan sát cặn thuốc. Cái này cặn thuốc ăn thấy rất là kỳ dị, mặt ngoài một dạng màu đỏ sậm bùn hình dáng vật, bên trong một chút vật chất, lại giống như đã tại nhiệt độ cao luyện chế cùng 5 tháng cọ rửa phía dưới, ngưng làm một loại nào đó hóa thạch kết tinh. Khả năng đây cũng là dẫn đến cặn thuốc bên trong linh khí không có sói mòn duyên cớ, mà trong đó dương khí, nhưng là thuộc về Thái Dương Hoa hỗn hợp dược hiệu dương khí, chính là cái kia đã thành than bộ phận. Triệu Vô Kỵ chuẩn bị lấy lộng hoàn thuật đem cặn thuốc bên trong Thái Dương Hoa thành phần lấy ra, dùng để luyện chế kim ngọc đan, giải mã phục thực chi thuật. Còn như các vật chất thành phần, nghiên cứu vô dụng sau đó, liền lấy cửu âm cửu dương châu hấp thu, hóa thành tài nguyên tu luyện. Bất quá dưới mắt, khuyết thiếu nguyệt lộ thảo, còn không phải luyện chế kim ngọc đan thời điểm. Trở về trên đường, hắn đã từng hỏi qua Nam Chi Hạ có quan hệ nguyệt lộ thảo sự việc. Đối phương đáp ứng cùng lần trước nhất trí. Ý ở ngoài lời, liền là cái này dự khuyết thánh nữ trong tay cũng không có nguyệt lộ thảo rồi, ngược lại là vụ tùng động bên trong có nguyệt lộ thảo tin tức cũng không giả. Vụ tùng động tại Hàn Sơn tự phụ cận, cái kia Bạch Hồ gia gia cũng là ẩn thế tại Hàn Sơn, xem tới Hàn Sơn hẳn là hơi có chút không giống bình thường a. Hoặc giả có thể mời mọc võ giả hoặc là người hái thuốc, đi cái kia vụ tùng động giúp ta hái dược. Triệu Vô Kỵ đem hộp ngọc ổn thỏa tốt đẹp giữ gìn kỹ, từ bình thuốc lấy ra hai cái ngụy tích cốc đan phục dụng lấp đói. Sau đó ra cửa phân phó Tiểu Nguyệt đi liên hệ trong thành chi thảo đường trưởng quỹ, để cho hắn nghĩ cách liên hệ người hái thuốc, vào núi hái dược. hắn tạm thời sẽ không ra thành tự thân đi tới vụ tung động, cái kia Hàn Sơn rốt cuộc có đầu tu hành có thành lão hồ ly còn nhìn chằm chằm hắn. Cùng lúc đó, Nam gia phủ dinh bên trong mật thất dưới đất, Nam Chi Hạ trong bóng tối điều tra rồi một phen, xác định vô thượng giáo không có người xuất hiện hoàn thành sau đó, triệt để trầm tĩnh lại. Cũng không biết vị nào nghĩa sĩ, lại làm chúng ta vô thượng giáo làm ra chuyện tốt bực này, chẳng lẽ là hắn? Nàng não hải đột nhiên hiện ra hôm đó tại Chu Tức Hà bờ gặp mặt lao tiền bối. Hoàng cung đại nội, một kiếm giết người. Còn cần là các nàng vô thượng giáo vô thượng thất kiếm quyết, rất có thể chính là vị kia lão tiền bối. Bởi vì loại này kiếm quyết liền ghi chép tại thánh khí bên trên, mà vị kia lão tiền bối đã từng liền tiếp xúc qua thánh khí. Người này đến cùng thần thánh phương nào, vốn là trả lại thánh khí, sau đó lại giúp chúng ta giết người Nam Chi Hạ trong lòng khâm phục, cũng rất là mừng thầm. Bởi vì nhận được tin tức, bị xử lý người chính là Dịch Đình Thừa. Còn có một cái hoàng cung đại nội đại hoàng môn cũng mất tích, nghe nói cũng đều tính tới rồi vô thượng giáo trên đầu. Hai người này một cái từng tra tấn từ hộ pháp, một cái là từng giết chết Dương Đường chủ, đều là chết chưa hết tội. Nàng ánh mắt đằng đằng sát khí, từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, nhưng lại ánh mắt nhu hòa xuống tới. Nàng lúc này lấy ra thánh khí Huyền Tinh Vân Vân Đoạn, lấy nguyên tinh thôi động. Sau đó đem bình thuốc bên trong thuộc về Triệu Vô Kỵ huyết dịch nhỏ vào chén nhỏ bên trong, thấp phẩm lại mong đợi chờ đợi nghiệm ra Triệu Vô Kỵ linh tính tư chất. Chương 38, Quốc sư thủ quan, địa sát tận hình chương 38, Quốc sư thủ quan, địa sát tận hình trong mật thất, theo Triệu Vô Kỵ máu tươi nhỏ vào trong chén. Thánh khí Vân Vân Đoạn lập tức thả ra thất thải chi sắc. Sau cùng tại Triệu Vô Kỵ máu tươi bên trên, định cách thành màu xanh, phát ra hào quang. Hẳn là màu xanh tư chất. Nam Chi Hạ đột nhiên ngơ ngẩn, thậm chí cảm thấy có chút chấn kinh. Triệu Vô Kỵ tư chất đã là có chút ra ngoài nàng dự liệu. Bảy màu bên trong, màu xanh linh tính tư chất không thể nói là thượng đẳng, thực sự tính được trung thượng chi tư. Đặt ở ngày trước linh khí rồi rào thời đại, rất nhiều bên trong môn phái nhỏ đều sẽ tranh đoạt, chính là đại phái cũng tuyệt đối sẽ coi trọng mời chào. Nhưng tại hôm nay tài nguyên thiếu thốn, linh khí khô kiệt mạt pháp thời kỳ, trung thượng chi tư liền hiện ra rất là lúng túng. Chỉ ít căn cứ nàng hiểu biết một chút độc tiên, bao quát thiên nam bốn nước phía sau độc tiên, hôm nay đều chỉ thu vào màu vàng linh tính tư chất thượng đẳng người đưa vào từ cửa, thử thách sau chuyển pháp, cho tài nguyên nâng đỡ tu hành. Nhưng tư chất thượng đẳng trở xuống, bởi vì vô duyên dẫn khí cảnh bên trên ngưng thần cảnh, thêm nữa tài nguyên càng thêm có hạn, vì vậy đều là hạ trạng thê thảm. Cơ bản đều là bị thu gặt bóc lột đối tượng, dư lấy dư đoạn. A, nàng nhất thời tâm tình phức tạp, thu lên thánh khí dấu kỹ. Nếu là Triệu Vô Kỵ tư chất rất kém cỏi, nàng đều sẽ không như vậy xoắn xuýt. Nhưng bây giờ, nàng ngược lại lại hiện hiện một chút không thực tế ý niệm, nếu là còn có cái khác không biết được tiểu độc tiên, cũng sẽ đem bên trong thượng tư chất người thu nhập tưởng cửa, có lẽ Triệu Vô Kỵ liền còn có cơ hội, có thể tròn hắn cầu tiên vấn đặng ngộ. Đi một bước xem một bước a. Cái kia Huyền Quốc hoàng đế cùng quốc sư cũng không biết trong hồ lô bán cái gì dược, đột nhiên tuyên bố đầu xuân muốn để người vào núi tu tiên. Nếu là bọn họ thấp xuống yêu cầu, lấy Vô Kỵ tư chất, làm không tốt thật đúng là sẽ bị tuyệt chọn. Nhưng nếu là bọn họ có âm mưu gì? Nam Chi Hạ ánh mắt biến ảo, khẽ một tiếng, ta phải mau chóng nghe ngóng cái khác thích hợp danh dự tốt hơn độc tiên. Sắp rời đi hoàng thành rồi, trước khi đi, đi cái kia vụ tùng động, lại vì hắn tìm một gốc nguyệt lộ thảo, để cho hắn an tâm tại hoàng thành luyện đan chữa bệnh a. Bên ngoài lại thế nào loạn, Huyền Quốc hoàng thành cũng là an toàn nhất. Triệu Vô Kỵ lưu tại hoàng thành, có lẽ không được bao lâu, nàng đã vì đó thăm dò được thích hợp động. Nhưng nếu là tiểu tử này, thừa dịp nàng rời đi, liền ỷ vào tuấn giật khuôn mặt đặt mình vào bụi hoa, vậy cũng là cầu tiền chi tâm cũng yên, coi như tất cả đều không có phát sinh được rồi. Nhật nguyệt luân chuyển, bốn ngày quang cảnh thoáng một cái liền qua. Trải qua một trận cuối năm tuyết hậu, Huyền Quốc cũng chính thức đi vào mùa đông khắc nghiệt Tết xuân thời gian. Hoàng thành trong ngoài, từng nhà đã phủ lên đèn lồng đỏ. Giữa đường phố lơ lửng hấp bánh mật vị ngọt, đám trẻ con quất con quay, bán bi, truy đuổi chơi bừa. Nhưng mà, tại cái này ngày Tết náo nhiệt bên trong, lại lộ ra một tia căng cứng. Bắc cảnh chiến sự không yên tĩnh, giá lương thực lại tăng ba thành, liền liền rẻ nhất muối thô, hôm nay cũng muốn dùng tiền đồng từng viên mà đếm lấy mua. Đang lúc này ngày, Phương Quốc sư lại lĩnh mệnh đi tới Bắc cảnh tọa trấn tiền tuyến, tin tức truyền ra, trong phường lời đồn vân vân. Tu tiên quốc sư tọa trấn biên hải, đây là Huyền Quốc từ Huyền Thái tổ sau này cũng khó khăn lại gặp tình trạng. Có người nói quốc sư trong tay háo ẩn giấu có thể triệu thiên lôi pháp khí, cũng có người nói hắn một đêm có thể bay 2000 dặm bất kể thật giả, tin tức này xác thực khiến kinh hoàng tim người ổn mấy phần. Lại năm ngày, Bắc cảnh Cổ Sơn quan truyền đến tin chiến thắng, đại tướng quân Phục Vân Đạo dẫn 3000 huyền giáp kỵ ra Cổ Sơn, tập kích bất ngờ đại bại quân địch, Phương Quốc sư dẫn thiên lôi thiêu tận địch lương. Tin tức giống dã hỏa một dạng lan tràn, khiến cho Huyền Quốc trên dưới sôi trào. Dinh thự đan thất bên trong, lư hương khói xanh lượn lờ, Triệu Vô Kỵ nhìn chằm chằm trên bàn mở ra báo nhỏ, đầu ngón tay vuốt ve thiêu tận địch lương bốn chữ, trong lòng sợ hãi thán phục. Phương Thi Vũ lại có như thế đạm phách cùng thực lực, chỉ sợ đã không phải là dẫn khí trung kỳ tiên sư rồi. 9 ngày đi qua, có quan hệ vô thượng giáo phản công trả thù hoàng thất một chuyện, sớm đã đi qua. Hoàn thành tuần bộ doanh bốn chỗ hùng hùng hổ hổ điều tra một phen sau đó, việc này liền có một kết thúc. Hắn ẩn nút dinh tự bên trong tu luyện, ngẫu nhiên đi ra ngoài ngồi xem bệnh thi trầm, thu hoạch một chút âm khí. Cũng thừa này rảnh rỗi, đem hoàng đế ban tặng cặn thuốc lấy lộng hoàn thuật thành công chóc ra thái dương hoa bộ phận. Cái khác cặn thuốc bên trong linh khí đều bị hắn hấp thu. Cặn thuốc bên trong linh khí chia ra làm rồi hơn 10 sợi âm khí cùng dương khí. Tính cả hôm đó Đồng Lai Tiên hội hấp thu hơn 10 sợi dương khí, hắn còn có 393 sợi dương khí cùng với 1566 sợi âm khí. Sở dĩ âm khí cũng không tăng trưởng bao nhiêu, cũng là bởi vì gần vài ngày hắn thường thường tu tập huấn luyện khí cấm thuật, khiến cho khí cấm thuật tại ngắn ngủi 9 ngày đã là tấn thăng đến rồi tầng 2 vừa tìm thấy đường cấp độ. đã có thể cách không trăm trượng làm khí tắc thành cương, chống cự kình tiễn cùng với vây khốn cường địch, mọi việc đều thuận lợi. Mà lại khí giáp cùng với cấm linh khóa mạch hiệu quả cũng là tăng lên rất nhiều. Triệu Vô Kỵ nội thị thức hải bên trong Cửu Âm Cửu Dương Châu. Tiên đạo tu vi, dẫn khí tầng 1, 62, 100, tu vi võ đạo, hóa hình, 25, 100, đợi đến xuân hoa tung bay thời tiết, ta tiên đạo tu vi cùng đạo dẫn thuật, liền có thể song song đột phá hôm nay khí cấm thuật có thành, xem tới ta phải kiếm cơ tự mình đi một chuyến Hàn Sơn Vũ Tùng động rồi. Sớm đi cầm tới Nguyệt Lộ thảo luyện ra Kim Ngọc Đan, cũng có thể sớm đi học được phục dụng thuật. Triệu Vô Kỵ suy tư. 9 ngày trước, hắn để cho Tiểu Nguyệt đi chi thảo đường, trọng kim mời dược nhân hỗ trợ đi tới Vũ Tùng động hái dược. Sau đó một vài ngày, liên truyền đến người hái thuốc bị Vũ Tùng động bên trong ngũ độc gây thương tích tin tức. May mắn những cái kia người hái thuốc cũng đều biết Vũ Tùng động là cái gì địa phương, mang theo giải độc bản lĩnh, không có mất mạng. Nhưng sau đó mấy ngày, cũng liền không ai dám lên núi đi hái thuốc. Triệu Vô Kỵ chỉ có chuẩn bị kinh nghiệm bản thân thân làm. Lúc này, hắn thả xuống trong tay báo nhỏ, lấy ra một bên mang theo chút ít mùi rượu một cái bản chép tay, chậm rãi lật xem. Cái này bản chép tay, chính là bạn xấu Đào Phi tặng hắn lễ vật, chính là hắn tổ tiên Đào Hoàng cảnh chỗ lấy chân cáo. Đào Phi sau khi rời đi ngày thứ 3, Triệu Vô Kỵ gặp Khâm Thiên Giám một mực không có bất kỳ cái gì động tĩnh, lại chủ động hẹn ra Lý Niệm Vi dò xét rồi một phen sau đó, xác định an toàn. Mới thừa dịp bóng đêm, đi một chuyến Thiên Hương Các, đem Đào Phi tặng cho Túy Dương Xuân rượu lấy ra. Vò rượu mở ra sau đó, bên trong liền nằm một bó dùng giấy dầu gói lại thêm cái bản chép tay. Chữ viết cùng Đào Phi quạt xếp bên trên Phong Lưu Thiên Hạ bốn chữ tương tự. Hiển nhiên chính là Đào Phi tự thân sao chép ra. Trong đó một cái bản chép tay bên trong ghi chép, chính là đại danh đỉnh đỉnh chân cáo. Hai cái khác bản chép tay ghi chép, lại theo thứ tự là ghi chép rồi Đông Hán Ngụy Bá Dương trổ tạo đan phương Long Hồ Đan, cùng với quá khứ triều đại tu tiên giả cần chú ý một chút cấm kỵ. Cái này ba cái bản chép tay, quả nhiên là vô cùng chân quý tư liệu, nặng trinh trịch, thực sự khiến Triệu Vô Kỵ cảm thấy kinh hãi. Bất quá nhìn thấy bản chép tay, Triệu Vô Kỵ cũng liền hiểu được. Rất có thể, cái kia đạo thánh truyền nhân Tất Vũ Tưởng tiềm nhập Khâm Thiên Giám sau đó, cũng không lấy đi chân chính cổ tịch, mà là đem cổ tịch cường hành ký ức hoặc sao chép xuống tới. Lấy hóa hình tông sư trí nhớ, thời gian ngắn bên trong cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, nhanh chóng ký ức một chút cổ tịch nội dung mang ra, hay là không có vấn đề. Sau đó lại từ Đào Phi sao chép ra ba phần, tặng cho hắn. Kể từ đó, Khâm Thiên Giám thật đúng là có khả năng cũng không phát giác. Rốt cuộc cổ tịch cũng không mất đi, đạo thánh truyền nhân trộm cấp thủ đoạn cũng là cả mình, không có lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Giờ phút này, Triệu Vô Kỵ lật xem chân cáo xem, liền bắt đầu xúc động thức hải bên trong thủ mai Dương Châu, khiến cho Dương Châu tổ thứ ba khoa đầu văn hơi hơi phát sáng. Chân cáo chính là Nam Triều Đào Hoàng cảnh biên soạn đạo giáo kinh điển. Ghi chép Đông Tấn thời kỳ Dương Hy, hứa mật đám người thông linh tâm đắc tiên chân hàng thụ cáo dụ, chia làm bảy thiên. Hắn trong tay bản chép tay, lại chỉ ghi chép rồi trong đó một quyển ác chân phụ. Không biết là Đào Phi chỉ sao chép một quyển, hay là Khâm Thiên Giám bên trong chỉ lấy ghi chép có một thiên này. Quyển này ghi chép một chút tu hành thực tiễn cùng tâm đắc khái niệm. Cứ việc cũng không có thuật pháp cùng tu hành phương thức, Triệu Vô Kỵ xem, thực sự khi thì có thể sinh ra linh quang va chạm, lại có thể làm cho thông ú thuật cùng với lộng hoàn thuật khi thì để thăng một lượng chút độ thuần thục. Còn như sau cùng cái này chân cáo có thể dẫn xuất Dương Châu bên trong loại kia địa sát thuật, hắn cũng không cách nào xác thực. Một mực xem đến lúc chạm vào tối, trong tay bản chép tay tin tức đã là triệt để lật hết. Triệu Vô Kỵ thức hải bên trong thủ mai Dương Châu tổ thứ ba khoa đầu văn, cũng rốt cục bước qua rồi bảy thành tiến độ, dẫn xuất rồi một môn tân 72 địa thuật ẩn hình, hẳn là ẩn hình chi thuật. Triệu Vô Kỵ bỗng cảm thấy phấn chấn. Cái này đúng thật là một môn vô cùng thực dụng thuật pháp, là hộ đạo chi thuật. Bất quá xem tình huống, hắn còn muốn đối chân cáo tiến hành phỏng đoán lý giải, triệt để quen thuộc sau đó mới có thể giải mã ẩn hình thuật. Triệu Vô Kỵ cũng không nổi, trước đem chân cáo thu lên, đang muốn ra cửa, cửa phòng lại bị gõ vang. Tiểu Nguyệt nhẹ chân nhẹ tay từ từ đi vào, đôi mắt sáng nhìn thấy Triệu Vô Kỵ đã đứng dậy, lập tức hai tay cầm đồ vật giấu ở phía sau cười nói: "Đại nhân, ngài xem xong sách, ta có niềm vui bất ngờ cho ngài, ngài đoán xem là cái gì?" Chương 39, phục dụng chi thuật, thượng phẩm linh đan. Chương 39, phục dụng chi thuật, thượng phẩm linh đan ổ. Có kinh hỉ. Triệu Vô Kỵ kinh ngạc nhìn chằm chằm hai tay giấu ở sau lưng Tiểu Nguyệt, cái mũi người rồi người, ngoài ý muốn nói: "Ta ngửi thấy Nguyệt Lộ thảo thanh hương, ngươi vậy mà lấy được Nguyệt Lộ thảo?" Là chi thảo đường bên kia người hái thuốc lấy. "Đại nhân, ngài đây là cái gì mũi?" Tiểu Nguyệt kinh ngạc, lại cảm giác lỡ mồm thẻ lưỡi, từ phía sau lấy ra một phương hộp ngọc tiểu y hiệp như hoa, xác thực là Nguyệt Lộ thảo. Nguyệt Nhi cũng thật bất ngờ, vừa rồi chi thảo đường trưởng quỹ tự thân đưa tới, nói là có cái người hái thuốc may mắn hái đến rồi Nguyệt Lộ thảo, liền vội vàng đưa đến trong phủ đến, mà lại là ba cây đâu, bảo tồn được rất tốt. Này ngược lại là vừa vặn rồi. Triệu Vô Kỵ tâm tình cũng vui vẻ, bất quá ẩn ẩn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy ngày trước đây không phải mới nói, không người còn dám lên núi đi món ăn được, thế nào lại hiện ra một cái hái đến dược người tay ba? Triệu Vô Kỵ nói, cái kia người hái thuốc là ai? Ngươi có thể hỏi tuân, ngày khác có lẽ còn có thể trọng kim mời hắn đi hái dược. Nguyệt Nhi hỏi, nhưng Lưu trưởng quỹ lại nói không nhận biết, là cái lạ mặt mà lại nhỏ gầy câm điếc nữ tử. Hỏi một chút ba lắc đầu, cầm tiền thuốc sau đó liền đi. Lưu trưởng quỹ bây giờ còn tại tiền sảnh. Câm điếc nữ tử, nữ tử. Triệu Vô Kỵ như có điều suy nghĩ, trong đầu không khỏi toát ra một đạo nhân ảnh Nam Chi Hạ. Lần trước cái kia một nửa Nguyệt Lộ thảo chính là Nam Chi Hạ đưa, hẳn là lần này cũng là. Tính toán thời gian, Chi Hạ cũng có 10 ngày không có cùng hắn liên hệ rồi. Lần trước muốn rồi hắn máu đi, hỏi nhân duyên như thế nào. Gió lạnh như lao, hoàng hôn thâm trầm, góc đường mì hoành thành quán hàng sớm đã thu quán. Nam Chi Hạ sinh sắn dáng người đã xúc cốt thành nhỏ gầy dáng dấp, bọc lấy miếng vá chồng chất miếng vá ao xám, co quắp tại dinh thự đối đường phố dưới mái hiên. Nàng trước mắt xóa đi tầng lọ xám, hiển nhiên là cái xanh sao vàng bọn dân nghèo nữ tử, rối tung tóc mai che khuất ánh mắt, lại xuyên thấu qua sợi tóc khoảng cách nhìn chằm chằm đối diện dinh thự phương vị. Khi thấy cái kia sơn son đại môn mở ra, trong cửa lộ ra một đạo vàng ấm ánh sáng, dựa đồng tiểu nguyện sách theo đèn lồng, đưa Chi Thảo đường trưởng quỹ ra đến sau đó. Nàng khẽ môi xuất ra một tiếng cười, hài lòng chuyển thân, vải thô đế giày ép qua kết băng nước bẩn rời đi. Dinh thự bên trong, Triệu Vô Kỵ kiểm tra xong ba cây sợi cỏ còn mang theo chút ít thổ nhưỡng nguyệt lộ thảo, đã đổi mới thêm xác định trong lòng suy đoán. Có thể tại vụ tùng động loại kia địa phương, thu thập được như thế hoàn chỉnh nguyệt lộ thảo, cũng không giống như bình thường người hái thuốc đơn giản như vậy. Bất quá bất luận thế nào, hôm nay nguyệt lộ thảo đã đến tay, tăng thêm cặn thuốc bên trong tách ra thái dương hoa thành phần, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, rốt cục có thể luyện chế ra kim ngọc đan rồi. Triệu Vô Kỵ phân phó nha hoàn Xuân Hoa chuẩn bị nước thơm tắm rửa, hắn phải tắm rửa đốt hương, tĩnh tâm sau đó mở lò luyện đan. Cùng lúc đó, hoàng thành Khâm Thiên giám bên trong, 28 tinh túc mái vòm hình trang trí ô vuông bên trong, 28 viên nguyên tinh lấp lóe linh quang, khiến cho hình trang trí ô vuông trung tâm hiện ra phiêu miểu ánh sao phát họa hình ảnh, chậm rãi hiện ra một đạo nhàn nhạt bóng người. Đã thấy cái này bóng người lao vụt mà qua, thân pháp tuyệt diệu, gần đến một vị trí nào đó lúc, đột nhiên từ trên thân móc ra một cái hình thù kỳ quái như lớn cỡ bàn tay chìa khóa một dạng pháp khí. Cái kia pháp khí linh quang chợt lóe, 28 tinh túc quang mang cùng run rồi một cái. Đi theo bóng người liền tiêu thất tại rồi cánh cửa bên trong, không bao lâu lại nhanh chóng lướt đi, chớp mắt không thấy tung tích. Ánh sao phát họa hình ảnh đến đây tán loạn tiêu thất. Mái vòm 28 tinh túc phương vị khảm nạm nguyên tinh, lập tức cảm đạm rồi mấy phần. Bực này tài nguyên hao tổn, khiến lúc này đứng lặng im sảnh nội trông coi Hạ Văn Hòa sắc mặt âm trầm có coi, một bên cung kính đứng lặng im phía sau Lưu Giám Chính càng là đại khí không dám thở. Thử! Đạp ảnh kinh phong nhứ, niêm quang phá ngọc hoàn. Thân pháp này, hẳn là truyền lại từ ngày trước cái kia đạo thánh phong doanh, người này là một đời mới đạo thánh tất vũ thường. Hạ Văn Hòa phất tay áo hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh. Lưu Giám đầu lớn như cái đấu, trong lòng hận cực nói, đại nhân, đạo thánh phong doanh nghe nói đã chết, hắn truyền nhân lại còn dám lại dò Khâm Thiên giám. Quả là tội không thể xá. Hạ Văn Hòa lạnh nhạt nói, đạo thánh đã từng trộm khắp thiên hạ, chỉ có không có sông qua hoàng cung hắn không dám đi, liền chọn lựa chúng ta Khâm Thiên giám trộm cướp cổ tịch, chờ mong tìm tới tu hành tiên đạo phương pháp. Nhưng hắn thất bại rồi, tất nhiên không cam lòng, trước khi lâm trùng chọn lựa truyền nhân thời điểm, khẳng định sẽ để cho tất vũ tưởng kế thừa hắn di chí. Điểm này ta đã từng nghĩ tới, nhưng khi đó đạo thánh đều không có sông qua bảo khố cửa lớn, ta cũng không có đem những này phàm phu tục tử quá để ở trong lòng. Không nghĩ tới, cái này tân đạo thánh tất vũ tưởng, không biết từ chỗ nào lấy được cái này kỳ dị pháp khí, càng hợp mở ra bảo khố cửa lớn, còn không có xúc động đại trận rào sát. Cái này pháp khí có thể là đạo thánh phong doanh thủ bút. Lưu Giám Chính hối hận nói, nếu là Đồng Lai Tiên Hội hôm đó thuộc hạ không hề rời đi trong giám, cũng sẽ không bị cái này tân đạo thánh trổ sấn. Tốt rồi. Hạ Văn Hòa lắc đầu phất tay áo, hắn cực kỳ thông minh, mượn bệ hạ tổ chức Đồng Lai Tiên Hội, chúng ta đều đi tới đến nơi hẹn tốt đẹp thời cơ ra tay. Hắn càng thêm thông minh là không có đánh cắp trong bảo khố bất kỳ cái gì cổ tịch, dẫn đến chúng ta hôm nay mới thông qua trang sách ở giữa chỉ trong gang tấc phát hiện manh mối. Nhưng hắn đã thành công, hắn chỉ nhớ mang đi cổ tịch bên trong nội dung. Lưu Giám Chính thở dài nói, đây là khó lòng phòng bị, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Đại nhân, không bằng chúng ta hướng hoàng thượng thân thỉnh, lại triệu các vị cao thủ hộ ở đây. Đây không có khả năng. Hạ Văn Hòa ánh mắt lạnh lẽo, già mua ra mặt vỡ xuống tới nói, tiểu Lưu, ngươi chẳng lẽ quên rồi quy củ? Người ta đều là từ động thiên đi ra tạp dịch, mới có thể bị hoàng thượng tín nhiệm, an bài tại vị trí này trấn giữ. Những người khác, cho dù cung nội phụng dưỡng hoàng thượng cùng hoàng hậu đại hoàn môn, đại trưởng thu, cũng căn bản không có khả năng tiếp xúc đến Khâm Thiên giám hoạch tâm bí mật. Vâng, thuộc hạ biết rõ rồi. Lưu Giám Chính khuôn mặt căng cứng, túi đầu lĩnh mệnh. Bây giờ quốc sư không tại trong triều, bản quan muốn đích thân diện thánh, đem việc này báo cáo hoàng thượng. Hạ Văn Hòa trầm giọng nói, phát khởi huyền tự lệnh truy nã, lùng bắt đạo thánh tất vũ tưởng, người này trong tay cái này pháp khí, nhất thiết phải hỏi hắn xuất xứ, đem phá hủy. Hôm sau, thần quang tảng sáng thời gian, thử khí đông lai, Triệu Vô Kỵ đan thất bên trong đan đỉnh chợt chấn động. Trong lò kim dịch cuộn cuộn, như dung kim truy ngọc, mỗi một giọt đều bọc lấy vụn vật hào quang, tại tím xanh lưỡi lửa ở giữa trôi nổi. Phát giác hỏa hầu không sai biệt lắm, Triệu Vô Kỵ lúc này đồng thời chỉ bạch một cái, bấm niệm pháp quyết thi triển lộng hoàn thuật, thay đổi trong đỉnh đan dịch thành hoàn. Rào. Trong đỉnh đan dịch đột nhiên co rút lại, hóa thành bốn viên kim ngọc đan sen đan hoàn. Mở. Hắn giơ tay lên cách không vỗ nhẹ, hóa hình nội lực như đại thủ xốc lên nóng bỏng nắp đỉnh. Nhất thời từng tia từng sợi đan hương từ chảy ra. Lần đầu nghe thấy như tuyết sau đó lá tùng mát lạnh, tế phẩm lại lộ ra mật ngưỡng một dạng nhiều ngọt. Hơi hơi tràn ra một sợi, liền khiến Triệu Vô Kỵ cảm thấy thể nội linh khí ba động. Hương như mật ngưỡng, đây là thượng phẩm. Triệu Vô Kỵ trong lòng phấn chấn, lấy lộng hoàn thuật điều động đan hoàn bay ra, hấp thu bốn phía đan hương sau đó, đã thấy viên viên kim ngọc đan mặt ngoài tự nhiên bay bổng vân vân, hạch tâm một chút xích mang như vật sống nhẹ nhàng, thần dị phi phàm. Lại xem đan đỉnh đáy lò cặn bã, ngưng tụ thành lưu ly hình dáng màu xanh đen kết tinh. Đúng là hắn luyện đan một đêm, lấy lộng hoàn thuật cường hành tinh luyện thời gian bức ra đan độc, mới khiến cho lần đầu luyện kim ngọc đan chính là thượng phẩm. May có lộng hoàn thuật phụ trợ. Triệu Vô Kỵ thao túng đan hoàn lượn vòng, thưởng thức bốn viên ánh vàng rực rỡ kim ngọc đan, chịu không nổi mừng rỡ. Cái này xuất đan tỷ lệ đã xem như không tệ, mà lại người được đan hương liền cảm thấy thể nội linh khí ngao ngoe muốn động, nếu là phục dụng, tất nhiên hiệu quả tuyệt hảo. Liên tại cái này đồng thời, trong thức hải của hắn thủ Mai Dương Châu bên trên tổ thứ hai khoa đầu văn, rốt cục triệt để giải mã mà ra. Hóa thành đủ loại có quan hệ địa sát thuật phục dùng tin tức cùng khẩu quyết tràn vào trong đầu. Như là phân biệt dược thông linh, bách độc bất xâm, hóa độc làm bổ, đoạt tinh tụ mệnh, an mây uống xương các loại thuật pháp năng lực, đều tại náo hải hiện lên. Thủ Mai Dương Châu mặt ngoài hiện hiện tin tức 72 địa sát thuật phục dùng, mới học mới luyện không, 100, Triệu Vô Kim mở hai mắt ra, nhìn hướng bốn viên kim ngọc đan, sau đó lấy trước lên một viên nhét vào trong miệng. Kim ngọc đan vào miệng mấy mắt, hắn liền chỉ cảm thấy nuốt vào rồi một viên lung đỏ viên sắt. Người thường nếu dám mạnh nuốt, sợ là muốn rơi vào cái ruột xuyên bụng nát hạ tràng. Cái này lấy kim thạch trì thủy ngân luyện liền đan hoàn, vốn cũng không phải là cho người phạm tục chuẩn bị, mà là cần lấy thuật pháp luyện hóa hấp thu. Hút gió thành tuyến, nuốt trăng làm hoàn nhất nhất thôn. Triệu Vô Kỳ bấm niệm pháp quyết thi triển phục dùng thuật, trong cổ hồng quang chợt hiện. Cái kia cứng rắn như sắt kim đan, như nháy mắt hóa thành quỳnh tương ngọc dịch, theo kinh mạch du tẩu toàn thân, 720 chỗ huyệt khiếu đồng thời sáng lên kim hà, tựa như tinh hà treo ngược. Quả nhiên là một viên kim hoàn bảo trong bụng, vạn điểm linh quang đan điện tụ. Triệu Vô Kỳ chỉ cảm thấy tại phục dùng chi thuật phụ trợ luyện hóa phía dưới, kim ngọc đan dược lực bị toàn thân nhanh chóng hấp thu, đại bộ phận thuốc hóa thành linh lực, lớn mạnh trong đan điền linh lực. Một số nhỏ là rắn chắc thể phách khí huyết, khiến cho nội lực của hắn lại đều lấy tốc độ kinh người tại tăng gọn. Hắn thử nghiệm lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, thi triển đạo dẫn thuật. Tốt hơn đạo dẫn thể nội khí tức, dược lực bị thân thể cùng đan điền hấp thu, không chút nào tiết ra ngoài. Trong đan điền, một sợi linh khí cô đọng mà ra. Hắn lại bấm niệm pháp quyết thi lộng hoàn thuật, ngưng khí thành hoàn. Từng tia từng sợi linh khí hội tụ thành hoàn, cấu thành hư đan hình thái, tại đan điền cái này đan lô bên trong xoay chậm chậm. Trong đan điền, lộng hoàn thuật ngưng khí thành đan, đạo dẫn thuật cắt tỉa chu thiên. Ba thuật phối hợp, lại không bàn mà hợp hái dược, luyện đan, thành đan đan đạo chỉ lý. Triệu Vô Kỳ tu hành như luyện đan, trong lòng sinh ra rất nhiều minh ngộ, hư đan giống như khóa lại rồi linh tính cùng linh khí sói mòn tốc độ. Một viên kim ngọc đan luyện hóa sau đó, lại cho hắn cô đọng tăng tiến rồi 8 đạo linh lực, tu vi võ đạo càng là tăng trưởng 25 điểm. Càng mấu chốt là phục dụng đan dược tu luyện, không cần hao tổn hắn tích lũy âm dương khí, chỉ là cần thu thập thảo dược các loại tư nguyên. Đan dược phục dụng, quả thật là mạn pháp thời đại rất tốt phụ trợ con đường tu luyện. Triệu Vô Kỳ thần sắc trịnh trọng, lại cầm lấy viên thứ 2 kim ngọc đan, suy nghĩ tìm tòi một lát sau, nhét vào trong miệng. Chương 40, đột phá quy chân, Lâm Lang động thiên chương 40, đột phá quy chân, Lâm Lang động thiên viên thứ 2 kim ngọc đan ăn vào sau đó vừa mới luyện hóa, Triệu Vô Kỳ liền toàn thân run rẩy dữ dội, thất khiếu lại chảy ra màu vàng kim nhạt sương mù. Đây là thời gian ngắn phục dụng dược vật quá nhiều, dược lực quá thịnh, sinh ra một chút bài xích, huyết nhục nhất thời vô pháp tấn nạp dấu hiệu. Triệu Vô Kỳ ánh mắt rực sáng, tiếp tục gia tăng thôi động phục dụng thuật, nội lực du tẩu toàn thân sau đó, đột nhiên xông quan huyệt ngọc trầm. Ầm. Hắn đỉnh đầu như có kinh lôi nổ vang. Ba sợi bạch khí tự huyệt bách hội bay lên, cách đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, hiện ra lượn lờ khói trắng, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, phạt mao tẩy thủy, như ngay tại chỗ thành tiên. Sau cùng, biển dày nội lực trở lại đan điền, bảo viên thủ nhất, ngưng làm tích tích như trứng chồng lên nhau một dạng lóng lánh chân khí, kêu là quy chân đại tông sư chi cảnh. Lúc này, tiếng trống canh tiếng mơ hồ từ ngoài trăm trượng truyền đến, lại là trong lúc vô tình, giờ tí đã tới. Triệu Vô Kỳ chỉ cảm thấy sau khi đột phá, không chỉ có là tẩy thủy sau đó thân thể, thần hồn cùng linh giác giống như cũng biến cường đại rồi chút ít, mà lại còn tại chậm rãi mạnh lên. Linh giác như thủy triều tràn qua trăm trượng, cành khô tuyết động rơi xuống đất giòn vang, khe nước bên trong kiến mùa đông xúc tu rung động, thậm chí mái hiên băng lăng dung hóa thanh âm, đều đưa vào nhận biết trong đó. Cỡ này cảm giác lực, không giống tiên đạo ngưng thần cảnh mấy chục bên trên trăm dặm khoa trương như vậy, thực sự cực kỳ kinh người. Đã từng chết thảm hoạn quan thủ lĩnh, liền lại như thế khóa chặt hắn khí cơ, hiện tại hắn cũng biết rồi. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi liên tục phục dược hung hiểm, Triệu Vô Kỳ cũng là lập tức tỉnh lại. Ta tuy có phục dùng thuật, nhưng nhanh nhất cũng phải khoảng cách mấy ngày mới tốt, nếu không thì hơi có nguy hiểm. Cảm thụ được thể nội tràn trề linh lực cùng chân khí, Triệu Vô Kỳ tâm tình thoải mái. Lúc này, trong đan điền, chân khí viên viên như trứng chồng lên nhau long lanh, linh lực là ngưng tụ thành hư đan hình dáng một đoàn, từng tia từng sợi chậm rãi phiêu đãng. Cửu âm cửu dương châu hiện ra tu vi tình trạng. Tiên đạo tu vi, dẫn khí tầng 1, 78, 100, tu vi võ đạo, quy chân cảnh, 0, 100, quy chân cảnh, hắn võ đạo tại đã là đạt đến đương thế đỉnh phong. Mà theo loại tốc độ này, không cần thiết đợi đến năm tới đầu xuân thời kỳ, hắn tiên đạo tu vi liền có thể đột phá dẫn khí tầng 2. Bất quá so với hao tổn linh lực tiên đạo, tại cái này mạt pháp thời đại, võ đạo cũng là không thể thiếu hộ đạo chi thuật. Rốt cuộc ngẫu nhiên gặp một chút phiền toái nhỏ, cũng không có khả năng nhiều lần đều thi pháp hao tổn linh lực. Hắn thu lên mặt khác hai cái đan dược, bình phục khí tức, diệt lo lửa, đứng dậy đi ra đan thất, gọi dược đồng tiểu nguyệt đi vào thu thập tàn cuộc. Sau đó 3 ngày, chợt có chiến báo vào kinh, làm cho cuối năm nôn máu. Càn Quốc quốc sư Hầu Sở Thần tự mình dẫn 8 vạn lang giáp quân tiếp cận tin tức, như một đạo kinh lôi, chém nát hoàng thành ngày Tết hỉ khí, trong nháy mắt bầu không khí ngưng trọng. Tin đồn, vị kia Hầu quốc sư giơ tay lên có thể gọi gió tuyết, thủ khí có thể ngưng băng lưới đao, Phương quốc sư cũng không phải đối thủ, cổ sơn quan tràn ngập nguy hiểm. Cùng lúc đó, có quan hệ tiên đạo, dân gian cũng là từng bước bắt đầu có lo nghĩ lời đồn đại, bắt đầu xôn xao. Thậm chí, Phương quốc sư tại Đồng Lai tiên hội nâng lên ra đầu xuân thu nạp tiên đồ ngôn luận, cũng là lan truyền nhanh chóng, bốn chỗ truyền bá. Nhưng có điều, không cùng cấp tầng, đối với cái này cảm thụ cùng với biết được nội tình đều hoàn toàn khác biệt. Hoàng thành thành đông trong phủ dinh, binh bộ thượng thư nghe quyển tử giảng thuật tu tiên hướng tới, hít hít lọ thuốc hít, không thèm để ý cười nhạo, tu tiên. Tân hoàng hắn vũ, cầu cả một đời trường sinh, kết quả là cái nào không phải đất vàng một đồi. Hôm nay mấy cái này quốc sư, nhìn như từng cái có thể hô phong hoán vũ rồi, có thể thật có thể được trường sinh. Tu tiên muốn trăm bạn chọn một tư chất, còn muốn tài nguyên, kia là hoàng thất quyền hành, không phải phàm phu tục tử có thể nhìn trộm. Cái kia nội thành si mê tìm tiên vấn đạo Triệu Thái Y, ngươi nhìn hắn tu ra rồi manh mối gì không, trưởng thành rồi còn không có thành ra. Ngươi cái này thằng nhóc, thật tốt luyện ngươi võ, cái gì đầu xuân đi nghiệp tử, ngươi dám đi ta liền đánh gãy chân ngươi, thật tốt cho lão tử nối roi tông đường. Toa nào đó phụ thành bên trong, một vị thương nhân buôn muối con gái nghe chỉ báo, lại là đối lấy gương đồng nuốt mặt cười ngớ ngẩn, nếu tiên đạo là thật, ta một dạng linh tú nhân vật, nên bị quốc sư tu làm đệ tử. Nghe nói tu tiên có thể vĩnh trú thanh xuân, các đại thực lợi tầng lớp đều là phản ứng khác biệt. Mặc dù hướng tới, thực sự mơ hồ biết được tư chất cùng với hoàng thất đem khống, sâu không lường được, không phải ai muốn liền có thể bước vào thế giới. Mà hạ tầng bách tính bình dân ở giữa, mỗi ngày đều vì một ngày ba bữa các loại củi gạo dầu muối sinh tồn phát sầu, tin tức lưu thông cũng bế tắc. Chú ý cái gì hư vô mở mịt tu tiên, còn không bằng chú ý năm nay xuân thuế có thể hay không giảm bá thành, hàng thịt cái kia nửa sâu tiền mỡ có thể hay không đưa chút ta. Tại đại đa số bách tính xem tới, quốc sư thứ đại nhân vật này biết chút tiên pháp cũng rất bình thường, nếu không thì sao có thể trở thành quốc sư lâu này. Hôm nay quốc sư đã đều nắm giữ ấn xoáy thân chính rồi, tiền tuyến chiến hỏa cũng liền đánh không đến trong nước đến, dân chúng mới có ngày tốt lành qua. Ngay tại thiên hạ nghị luận xôn xao thời điểm, khoảng cách Huyền Quốc hoàng cung bên ngoài mấy trăm dặm, Hoành Vân Sơn mạch như một đầu thương long chiếm cứ thiên địa, mây mù lượn lờ ở giữa, phàm nhân khó kiếm tung tích. Mà tại cái kia ngàn trượng tuyệt bích phía sau, lại cất giấu một nơi ngăn cách động thiên phúc địa. Sơn thể ngoại vi, Huỳnh lâu ngọc vũ xuôi theo thế núi xây lên, mái cong đấu cùng ẩn hiện tại biển mây ở giữa. Sơn thể mặt ngoài là khảm không ít nguyên tinh mảnh vụn, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra bảy màu hào quang, tựa như tinh hà chút xuống. Cả tòa động thiên bị tầng một trong suốt kết giới bao phủ, như sóng nước lưu chuyển, đem mặt pháp thời đại trọc khí cắt đứt ở bên ngoài. Ngẫu nhiên có linh cầm lướt qua, vây cánh chạm đến kết giới thời gian tràn ra vòng vòng gợn sóng, phát ra réo rắt vang lên. Đây là một mảnh mặt pháp thời đại tinh thổ, địa hình phong thủy cực kỳ đặc thù, xem như linh khí khô kiệt sau đó may mắn còn tồn tại phúc địa một trong, đều là lâm lang động tiên. Giờ này khắc này, trong đó một cái điện đá bên trong, mạ vàng toan nghe lô thổ nạp lấy nhàn nhạt long tiên hương sương ngủ. Triều Minh hoàng đế dựa nghiêng ở trên giường ngọc, người khoác màu đen long văn đạo bảo, đuôi tóc lấy một cái thanh ngọc trầm tùy ý kéo lên. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc bàn trà, như tại lắng nghe, lại như đang trầm tư. Một tên thân mang vân vân áo choàng trung niên đạo sĩ, cùng ngồi đối diện, thần sắc ung dung, hiển nhiên thân phận rất nhiều lai lịch, đang tại đàm luận Càn Quốc lần này nhắc lên đại chiến. Sư đệ cho là, cái kia Càn Quốc quốc sư hầu sở thần thế nào? Hắn là tuyệt đỉnh tiên tư, Vân Phượng động thiên Vân Phượng tam pháp đã được thứ nhất, lần này ngươi cái kia quốc sư, thế nhưng là hắn địch thủ. Càn Quốc quốc sư hầu sở thần. Triều Minh hoàng đế trong mắt hàn mang như điện, thanh âm lại nhạt như thanh tuyền, bất quá một giới hàn giang điếu tẩu dù có mấy phần đạo hạnh, Phương Thi Vũ cầm giải tâm trượng phụ tá phục vân đạo, thủ một tòa cổ sơn quan, thừa sức. Đầu ngón tay hắn vẩy một cái, trên bàn chiến báo không gió tự lật, hiện lộ ra Càn Quốc tu sĩ cầm pháp khí tham chiến một nhóm châu phê. Chấm lo lắng người, không phải hầu sở thần, mà là Lý Ngạn Bình. Hoàng đế cười lạnh, chỉ là một cái Càn Quốc thống soái, dám xé bỏ thiên nam điều ước, dùng túng tu sĩ cầm pháp khí tàn sát phàm tốt. Cái này sau lưng, nếu không Vân Phượng động thiên tụ ý, hắn há có một dạng dũng khí. Trung niên đạo sĩ Ngọc Lâm Tử nghe vậy, trong tay áo phất trần hơi hơi rung động, cười nhạo nói, "Trương sư đệ quá lo lắng. Vân Phượng lao tiên thọ nguyên sắp hết, môn hạ không người kế tục. Lần này bất quá mắt thấy thiên nam bí cảnh mở ra sắp đến, lại không cam lòng không tranh được đầy đủ danh ngạch, ý đồ đuổi nghịch hành phá rối, tắt chút ít kéo dài tính mạng tư lương mà thôi. Nàng đã dám xé bỏ thiên nam điều ước, chớ nói ta Lâm Lang độc tiên, chính là Vân Quốc Huyền Tiêu động, Ngô Quốc Thanh Minh động đều có thể cùng chu diệt. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Triều Minh hoàng đế ánh mắt thâm thúy, "Hôm nay Vân, Ngô hai nước cũng là xung đột không ngừng, Bạch Cốt đạo tử trong cái chuyện, tự lo không xong, bọn họ gây nên, đơn giản đều là cái kia thiên nam bí cảnh nhập cảnh danh ngạch." Chấm luôn cảm giác, giống như là có cao nhân tận lực tại quấy nước đủ. Vân Phượng lao tiên đại khái có chỗ thấy rõ, thừa cơ thuận thế mà làm, nàng đã là gần đến đại nạn dám liều lệnh, nhưng cái khác động chủ, ai lại sẽ như thế không tiết lệnh. Ngọc Lâm Tử lắc đầu, những này động chủ ở giữa chơi cờ, cũng không nhọc đến sư đệ phí tâm. Ngược lại là gần đây, Huyền Quốc cảnh nội lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói cùng tiên đạo khôi phục, chỉ sợ người người đều có thành lòng chi trí. Sư đệ, chúng ta động thiên chỉ là nhắc đến, đầu xuân chiêu một nhóm có tư chất người, trong tương lai đi thăm dò cái kia bí cảnh, cũng không phải thật muốn cho ra tài nguyên để cho người trong thiên hạ chia sẻ. Chương 41, bí cảnh tranh đoạt, lao bà chạy rồi. Chương 41, bí cảnh tranh đoạt, lao bà chạy rồi. Thành lòng chi trí, thiên hạ cùng hưởng. Đối mặt Ngọc Lâm Tử cho ra cảnh cáo, Triều Minh hoàng đế lại là khẽ cười một tiếng, phất tay áo mà lên, long bào ống tay rộng như mây giản ra, đạo trị quốc, sư minh hoặc không bằng châm thông thấu. Hắn chắp tay đi tới phía trước cửa sổ, quan sát ngoài cửa sổ đỉnh đài lầu cát, thanh âm lạnh dần, bách tính sở cầu, bất quá ấm no. An no dỗi việc lấy người, mới có nhàn tâm đi làm cái khác. Cực đói rồi người, mới có oan khí. Chấm liền để bọn họ cả ngày lao động, vẹn vẹn được sống tạm chi lương, không nói chết, cũng ăn không đủ no. Ngẫu nhiên giảm mất thuế má, liền đối với chấm mang ơn, vì chút ít thóc gạo mệt mỏi, thế nào đến dư lực vọng nghị tiên phạm. Còn như những cái kia thế gia quyền quý. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, chấm ban bọn họ kim ngân mỹ nhân, quyền hành địa vị, lại chỉ có không ban cho tiên đạo. Dù có tư chất người, tu tiên nỗi khổ, bọn họ ăn không được, hoàng quyền chi uy, bọn họ sợ bà phần. Đám người này, đã tham hưởng phú quý, vừa sợ chấm như hổ, nào dám lỗ mãng. Chấm cho bọn hắn, bọn họ mới có thể có được, chấm không cho bọn họ, ai dám có. Hôm nay, chấm cho bọn hắn dòng dõi đầu xuân tu hành tư cách, ngươi mà lại nhìn một chút, đến lúc đó những này lao hồ ly, lại có bao nhiêu người thật cầm con cháu đưa tới. Ngọc Lâm Tử vỗ tay mà cười, tốt một cái lấy lợi ngự người, lấy uy nhất tâm. Khó trách động chủ thường nói, Trương thị trị quốc, thiên hạ có 102. Sư Minh quá khen. Triều Minh hoàng đế ngoái nhìn, trong mắt phong mang ẩn hiện, tham dự chiến trường trợ lực tu sĩ, còn xin sư Minh hao tâm tổn trí chọn lựa ra. Hắn đột nhiên đứng dậy, thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc long ảnh, đưa ra một sợi kim diễm, sẽ tấu chương đốt vì cho tàn, tiếng rồng ngâm bên trong biến mất hình bóng, bay ra đầu tiên. Ngọc Lâm Tử cười nhạt một tiếng, mặt ngoài mặc dù khen ngợi, trong lòng kỳ thực lại có chút xem thường cái này Triều Minh hoàng đế. Lấy tư chất, tương lai cũng là khó thành ngưng thần, càng đừng nói kim đan đại đạo. Bất quá là hắn tổ tông quản lý huyền quốc duy trì long mạch vững chắc, bị động chủ ưu ái, có thể kế vị mà thôi. Ngược lại là đối với đầu xuân sắp sửa chiêu lục một nhóm tân nhân, hắn ngược lại càng thêm chờ mong. Bởi vì tài nguyên có hạn, Lâm Lang động thiên đã thật lâu không có chiêu lục người mới. Nhưng ngay lúc đó bí cảnh mở ra sắp đến, các đại động thiên gần như đều sẽ có hành động. Hắn cũng hy vọng động thiên có thể ra một chút lợi hại tân nhân, như thế mới có thể dài lâu truyền thừa tiếp. Đương nhiên, hắn chỗ chờ mong chỉ là có tuyệt đỉnh tư chất tân nhân, mà không phải lãng phí tài nguyên sâu mọt. Tuyệt đỉnh tư chất tu sĩ có hy vọng tu ra thành quả, cho động thiên mang đến mới tài nguyên, mở ra con đường mới, nhưng tư chất hạ thấp. Hắn lắc đầu, bay ra hàng đá, đi tới một tòa sơn phong phía dưới, ánh mắt nhìn về phía bên kia mấy cái đang lấy bản thân linh lực thi pháp bảo vệ trận pháp áo xám tu sĩ, nói: "Chư vị sư điệt có thể nghỉ tạm, lần này cần các ngươi ra động thiên một chuyến, đi tới Huyền Quốc Bắc cảnh chiến trường, giúp Huyền Quốc quốc sư một chút sức lực." Mấy cái áo xám tu sĩ đều là biến sắc, thực sự chỉ có đành chịu chắp tay, lựa chọn tiếp nhận. Rời đi động thiên đi tới chiến trường loại kia tạp khí đục ngầu chi địa, lấy bọn họ tư chất, liền có linh tính cùng tu vi giật tán nguy hiểm. Nếu là có thể, bọn họ nguyện trường thủ động thiên, tu hành trường sinh, ngâm đến trong truyền thuyết linh khí khôi phục tình thế. Làm sao, động thiên cũng sẽ không cho không tài nguyên dưỡng người nhàn rỗi. Một bên khác, hoàn thành ngoài mấy chục dặm quan đạo bên trên, tiếng vó ngựa nát, vung lên một đường bụi mù. Nam Chi Hạ khẽ bước dây cương, nhìn lại xa dần hoàng thành hình dáng, trong mắt lóe qua một tia phức tạp. Lần này trở lại vô thượng giáo, nàng sẽ theo thánh mẫu vào ở vô thượng động thiên. Loại kia phúc địa linh khí tràn đầy, càng có tu tiên truyền thừa, xa không phải phàm tục có thể so sánh. Xem như tân tấn thánh nữ, tuyệt đỉnh tư chất, nàng cũng sẽ được hưởng động thiên tài nguyên, vì ngày sau tranh đoạt bí cảnh tiên duyên chuẩn bị sớm. Đợi ta vào động thiên. Nàng thấp giọng liễu díu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo ngọc giản, có lẽ có thể cho hắn thám thính chút ít tin tức. Nghĩ cùng đây, nàng đột nhiên nhuyễn miệng cười, bấm niệm pháp quyết làm cái đi nhanh chú trợ lực mã tốc, giơ roi dùng ngựa. Giá. Tuấn mã hí dài, bốn vó sinh gió, như một đạo lưu tinh xẹt qua quan đạo, nháy mắt tiêu thất tại mênh mông trong hoàng hôn. Sáng sớm hôm sau, Nam gia phủ dinh cửa ra vào, phục dụng kim ngọc đan sau đó Triệu Vô Kỳ thần thanh khí sảng, lệnh hạ nhân chuẩn bị rồi chút ít đồ tết, sáng sớm liền tự thân đưa đến Nam phủ. Nhìn như là đưa đồ tết, kỳ thực nhưng cũng là muốn gặp Nam Chi Hạ. Lần trước cái kia ba cây nguyệt lộ thảo, hắn hoài nghi liền là Nam Chi Hạ tặng cho. Cho dù đối phương trở ngại vô thượng giáo thân phận cũng không nói rõ, hắn nghĩ minh bạch giả hồ đồ cảm tạng, vẫn là phải đến nơi. Bất quá năm này hàng mới đưa đến Nam phủ, chủ động tiếp đãi Nam đại lại là nói ra cái khiến hắn kinh ngạc tin tức. Chi Hạ đã ra cửa. Cái này đều muốn bước sang năm mới rồi, nàng đi chỗ nào? Nam đại mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, đi Vân Mộng Thành, thì ta mẫu thân liền mai táng ở bên kia, nàng năm nay muốn đi Vân Mộng Thành tảo mộ, khả năng cuối năm qua rồi mới trở về, nàng không có cùng tỷ phu ngươi đã nói sao? Triệu Vô Kỳ khẽ giật mình, nói là nói qua, nhưng nàng đi rồi đều không cho ta lên tiếng kêu gọi à. Lần này đổi lại Nam đại ngơ ngẩn, đồng tình nhìn Triệu Vô Kỳ, vì tỷ nói tốt nói, kỳ thực có thể là tỷ ta sợ đánh với ngươi chiêu hô sau đó, sẽ có chút ít không bỏ đi, vì thế liền lần trước đề cập với ngươi rồi lấy miệng, lúc đi thời gian liền không có cố ý nói. Hắn lời nói dừng lại, hai tay khép tại trong tay áo, cười lấy giật dây nói, nếu không thì tỷ phu ngươi đuổi theo. Tỷ ta là hôm qua mới rời đi, lấy ngươi khinh công đuổi theo, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó tỷ ta khẳng định cảm động đến rối tinh rối mù, nói không chừng năm nay liền không đi Vân Mộng Thành rồi, trực tiếp lại chỗ ở của ngươi. Triệu Vô Kỳ khinh bỉ nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Nam đại. Gia hỏa này là Nam đại nhân nhận nuôi lớn, khẳng định đều không rõ ràng Nam Chi Hạ thân phận, liền là không rõ ràng Nam Đạo đại nhân có biết hay không. Lấy Nam Chi Hạ thực lực cùng thân phận, hôm nay làm không tốt cũng đã bước vào tiên độ rồi. Còn có vô thượng giáo thành tục tu tiên hệ thống, hắn đuổi nàng trốn, tất nhiên là đuổi không lên. Trung quy là thác phó rồi, cái này vị hôn thê không quá bị không a. Cho thánh khí liền chạy đường, sẽ không trở lại a. Triệu Vô Kỳ có chút không nói. Chưa xuất giá lao bà chạy rồi. Đã từng hắn kỳ thực đối Nam Chi Hạ cái này tiểu thư khuê các cũng không phải đặc biệt cảm bạo, chỉ có thể nói không có ác cảm. Tiếp xúc một đoạn thời gian sau đó, đối phương thời gian thỉnh thoảng đưa một chút chỗ tốt cho hắn, tự nhiên đã từng bước có chút cảm giác. Sau đó hơn nữa một cái vô thượng giáo dự quyết thánh nữ thân phận, hắn đột nhiên cảm thấy đâm thẳng kích, cảm giác mãnh liệt không ít. Đương nhiên, cái này không chỉ là trên tình cảm, mà là đột nhiên phát hiện có thêm một cái lợi hại tu tiên đạo lữ, có loại ta đạo không cô cảm giác. Lúc này, một tên sinh sắn động lòng người nha hoàn hai tay nâng một cái bao, đi tới sảnh nội, đôi mắt sáng quay tròn nóng nhìn Triệu Vô Kỳ một lát sau, thi lễ nói: "Triệu đại nhân, đây là nhà ta tiểu thư trước khi đi dặn dò nô tỳ đưa cho ngài đồ vật, nói là ngài lúc nào tới cửa tìm đến nàng, liền lúc nào đem đồ vật cho ngài, không thể chủ động đưa đi ngài trong phủ." "Ôi, xem tới tỷ ta vẫn là chưa quên tỷ phu tương lai, tỷ có hay không lưu đồ vật cho ta?" Mắt thấy tiểu tỷ lấy ra đồ vật, Nam đại nhất thời tới hào hứng, tiến tới, cho ta nhìn một chút để lại cái gì đồ vật. Không được, Nam thiếu gia, đừng làm khó dễ nô tỳ. Tiếu tỷ cúi đầu nói, đại tiểu thư phân phó, đồ vật chỉ có thể cho đến Triệu đại nhân trong tay, bất luận kẻ nào không phải là xem. Hô, thân thân bí bí, còn không có xuất giá cũng đã cùi trỏ hướng ra ngoài quẹo. Nam đài nhỏ giọng lẩm bẩm, có vài thiếu niên tinh lịch. Triệu Vô Kỵ trong lòng an ủi không ít. Có tốt, xem ra Nam Chi Hạ không phải một đi không trở lại rồi, chỉ là ra mặt có chút mỏng, không chủ động tới cửa nói với hắn. Hắn đi tới tiếp nhận bao khỏa, cũng không có làm mặt mở ra là xem. Lần trước Nam Chi Hạ đưa hắn là một bản Hoàng Đình nội cảnh kinh, chính là cực kỳ mẫn cảm đồ vật, những vật này bị niên thiếu khí thịnh miệng không giữ cửa Nam đài biết rõ cũng không tốt. Hắn lại ngồi tạm chỉ chốc lát, nghe nói Nam đại nhân là đã đi xử lý hoàng thất cuối năm khánh điện liên quan, gần nhất bề bộn nhiều việc. Lúc này cũng chưa lưu thêm, đứng dậy cáo từ rời đi. Lần này hắn muốn cũng là muốn quan sát một chút Nam đảo vị nhạc phụ này, có hay không cũng là vô thượng giáo người. Thay vào đó nhạc phụ không tại phủ dinh, xem tới cũng là thời cơ chưa tới. Trở về dinh tự sau đó, Triệu Vô Kỵ liền tiến vào tư mật tu luyện gian, lúc này mới mở ra Nam Chi Hạ lưu bá khỏa. Thánh nữ phu nhân đã phân phó, đồ vật chỉ có thể giao cho trong tay hắn, kia dĩ nhiên là muốn một người thời điểm ẩn nó lên bụng trông xem. Chương 42, dẫn khí tầng 2, Hồ Tiên đại nạn chương 42, dẫn khí tầng 2, Hồ Tiên đại nạn Nam Chi Hạ cho ra trong bao là một cái hộp gỗ, hộp mở ra sau đó, bên trong đặt vào một bản thư tịch, một cái túi thơm nhỏ cùng một phong thư. Thư tịch chính là bản chép tay, rõ ràng là Nam Chi Hạ chữ viết, hẳn là viết Hoàng Đình nội cảnh thiên quyển hạ. Chi Hạ lại là cho ta cái này. Triệu Vô Kỵ mỉm cười lắc đầu. Hoàng Đình nội cảnh thiên quyển hạ bản gốc, nhưng lại tại hắn trong tay. Hắn mở ra thư từ kiểm tra xem xét. Chữ hiện lên Triệu Lang thân giám. Trong thư chỉ có chút ít mấy câu, mang theo ôn nhu ân cần, phù hợp Nam Chi Hạ ngày thường hình tượng. Cuối cùng còn biểu thị lần sau trở về sẽ đưa hắn một kinh hỉ. Trừ cái đó ra, còn cố ý nhắc tới túi thơm là nàng tư nhân đồ vật, để cho hắn sát người mang theo tốt, nếu tưởng niệm cũng có thể nhìn vật nhớ người. Triệu Vô Kỵ vậy mới không tin cái này quỷ bà nương nói. Cái này dự khuyết thánh nữ 100 cái tâm con mắt, mỗi lần đưa đồ vật đều có thâm ý, nào có đơn giản vật phẩm. Hắn tỉ mỉ quan sát túi thơm một phen, người được trong đó lại có lan hương, nhìn như bình thường, không mở ra khả năng không biết cụ thể. Mở ra cũng có thể biết hủy hoại trong đó vật phẩm. Hắn lúc này thi triển thông vũ chi thuật, lấy quỷ nhãn thấu thị vào khí. Liền lập tức phát hiện túi thơm bên trong có mơ hồ linh lực ba động, dường như hương liệu bao vây lấy một loại nào đó lá phủ. Hộ thân phủ. Xem ra còn rất lợi hại. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động. Quả nhiên Chi Hạ đưa đồ vật liền không có đơn giản. Cứ việc lấy hắn thực lực, chỉ cần không đi treo chọc hoàng thất cùng thế lực lớn, tự vệ không ngại, thực sự không ngại những này có thể cung cấp nghiên cứu tiên đạo đồ vật nhiều hơn chút. Cũng không biết nói đi cũng phải nói lại được kinh hỉ là cái gì. Tóm lại ra cửa ở bên ngoài, phu nhân bàn giao, hộ thân phủ tùy thân mang. Hắn đem túi thơm sát người đảm bảo, mang tới chân cáo tiếp tục suy nghĩ nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày giải mã ra ẩn hình thuật. Đi qua năm ngày, hắn cũng không lại phục dùng đan dược, mà là bình thường tu luyện củng cố, ngẫu nhiên nghiên cứu luyện chế mới tích cốc đan, hoặc là thí nghiệm phục dùng chi thuật đối bình thường đồ ăn luyện hóa hấp thu hiệu quả. Kết quả phát hiện, loại này thao tác mặc dù có thể giảm bớt tạp khí ô nhiễm linh tính, luyện ra vi lượng đối thân thể hữu ích dinh dưỡng, thực sự đơn thuần cởi quần đánh giám, vẽ vời thêm chuyện, lãng phí thi pháp pháp lực. Đêm nay liền có thể lại phục dùng một viên kim ngọc đan, tại đêm giao thừa ngày đó lại phục viên thứ tư. Ta tiên đạo tu vi liền có thể đột phá dẫn khí tầng 2 rồi. Triệu Vô Kỵ trong lòng tính toán, Dương Châu mặt ngoài có quan hệ chân cáo khoa đầu văn bộ phát sáng rực. 5 ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua. Đêm giao thừa đến, bắc cảnh chiến sự tạm nghỉ. Cổ Sơn quan phía trước, Càn Quốc đại quân cùng Huyền Quốc quân coi giữ cách tuyết giằng co, nhất thời lâm vào giằng co. Nghe nói, hai nước một dạng đều mời tới nhân vật lợi hại, âm thầm đấu một phen sau đó, liền bắt đầu phái sứ giả lẫn nhau bàn bạc, một bước muốn ngồi xuống trước bàn điều kiện địa bộ. Mà lúc này Triệu phủ bên trong, mùi tiết đang nồng. Dược Đồng Tiểu Nguyệt đi cả nhắc đốt một điếu thuốc lửa, kia lửa suy mà bay lên bầu trời đêm, phản chiếu một bên nha hoàn Xuân Hoa cùng Tiểu Lan mắt hạnh óng ánh. Ba người cười đùa lấy đi bịt lỗ thai, hiện ra thanh xuân sức sống. Triệu Vô Kỵ bồi ba nữ chơi một lát sau, liền vào phòng tu luyện, phục dụng quả thứ tư kim ngọc đan. Tại phục dụng thuật phụ trợ luyện hóa phía dưới, đan dịch như dung kim rơi cổ họng, nóng bỏng một tuyến, thẳng xuống dưới đan điền. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn tia màu vàng linh lưu từ khí hải nổ tung, theo kinh mạch dâng trào. Những nơi đi qua, huyết nục như ngâm tại ôn tuyển, không xương lại ẩn ẩn phát ra kim thạch tương kích tranh minh. Nhưng mà trong đan điền, dị biến nảy sinh. Đoàn kia hư huyền như hư đan vòng xoáy linh lực đột nhiên sôi trào, kim dịch quẩn quẩn như nước thủy triều, mỗi một lần dao động đều so lúc trước càng thêm bành trướng. Phía dưới trầm tích võ đạo chân khí cũng bắt đầu tăng nhanh tăng nhiều, viên viên như hổ phách xương động, tại dược lực bút hơi bên trong phát ra vụ vật rõ ràng vang. Đạo dẫn thuật dẫn đạo phía dưới, Triệu Vô Kỵ linh đại thanh minh, có thể xem đến chính mình kinh mạch đang bị lớn mạnh linh lực từng tấc mở rộng. Như khô cạn lòng sông đột nhiên gặp mưa to, khe rãnh dần dần thành giang hà. 3. Một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy giòn vang, giống như một loại nào đó vô hình gông cùng xiển xích bị đánh vỡ. Trong chốc lát, dâng trào linh lưu cùng nhau dừng lại, tiếp theo cuốn ngược trở về đan điền. Đoàn kia hư đan, đột nhiên có rút lại tới to bằng trứng bồ câu, kim quang lại ngưng thật gấp ba có thừa, như mặt trời mới mọc, treo tại khí hải trung ương. Phía dưới chân khí một dạng trứng chồng lên nhau xếp thành vi hình ngọc đài, nâng hư đan xoay chậm chậm. Dẫn khí tầng 2, thành. Triệu Vô Kỵ đột nhiên mở mắt, trong mắt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất, hai sợi tóc mai bay lượn. Giờ phút này ngũ giác cùng linh giác bao quát thần hồn giống như lại lần nữa đạt được rồi đề cao. Rốt cục không còn là vừa xuất hiện thái điều rồi. Triệu Vô Kỵ đứng dậy, tay áo mang theo gió xoáy đem mặt đất cho bụi cuốn thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Đây là linh lực tràn ra ngoài, còn chưa hoàn toàn thu thúc dấu hiệu. Hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết thi triển đạo dẫn thuật, đạo dẫn điều tiết thể nội khí tức, linh lực lại không khuấy động, khôi phục lại bình tĩnh. Lại thi triển một lần lộng hoàn thuật, củng cố thể bên trong hư đan, khóa lại linh lực cùng thể nội linh tính, giảm bớt không linh tạp khí hoàn cảnh bên trong trốn mất. 72 địa sát thuật, chính là hắn tại cái này mạt pháp thế giới trúc trượng mang dạy cũng có thể tiêu sái mà đi mấu chốt. Đột nhiên, ngoài trăm trượng một đạo khí tức xâm nhập, một dạng tại yên lặng mặt hồ nhấc lên gợn sóng. Bạch hồ, lâu như vậy không thấy, hẳn là tại cái này đêm giao thừa đến. Ngược lại là biết chọn canh giờ. Triệu Vô Kỵ đi tới cửa, mở cửa nên dị khách. Thời gian rất lâu lại gặp Bạch hồ, tiểu gia hỏa này một dạng lại thêm mấy phần linh tính. Nhưng mà lại là vào trong nhà sau đó, liền chân sau quỳ xuống đất, hướng về phía Triệu Vô Kỵ liên miên chắp tay dập đầu, nước mắt tại mắt cáo bên trong đảo quanh. An tiết lớn đi vào liền quỳ lạy. Hẳn là vẫn là cái chuyện lần trước cầu ta. Chúng ta bé lực mỏng, khó mà giúp đỡ a. Triệu Vô Kỵ trắng bung bung tay cười nói, ngươi đến chỗ của ta, muốn ăn cái gì muốn uống cái gì, đều là tùy ý, nhưng cái kia sự kiện cũng không cần nhắc lại. Bạch hồ gấp đến độ bắt đầu ở trên mặt đất viết chữ, siêu siêu mẹo mẹo chữ viết rất buồn cười, viết ra nội dung cũng rất nghiêm trọng. Gia gia sắp chết, chịu không nổi cái này đông. Mời ta gặp một lần hỗ trợ. Triệu Vô Kỵ xem rồi chữ viết sau đó, có chút không nói. Còn có thể bệnh lại không hợp thói thường một chút lý do không? Cái kia gia gia hồ ly đều tu tiên có đạo hạnh rồi, nóng lạnh bất xâm, làm sao có thể chịu không nổi đông? Hắn lắc đầu cười khẽ, tiểu hồ ly, không nên trêu ghẹo, các ngươi lại giàu hoạt, cũng rất khó lừa gạt ta. Bạch hồ lắc đầu liên tục, mắt to ngập nước cực kỳ vô tội, tiếp tục nằm rạp trên mặt đất viết chữ. Triệu Vô Kỵ nhìn nó viết tốn sức nhì, dứt khoát hướng trên mặt đất rơi vãi chút ít cát đỏ, chữ viết rõ ràng rất nhiều. Gia gia năm nay đã nửa giáp chi niên, thọ nguyên đại nạn, chết đi sắp tới. Triệu Vô Kỵ sững sờ, lúc này mới ý thức được lão hồ ly là thọ mệnh đến rồi. Nếu nói người bình thường thọ mệnh đại nạn dài nhất là 120 tuổi, như thế hồ ly thọ mệnh đại nạn dài nhất cũng chỉ có tầm 10 năm. Có thể sống đến nửa giáp 30 năm hồ ly, sát thực xem như hồ tiên rồi, nhưng thọ nguyên cũng cơ bản chấm dứt. Cái này lão hồ ly là huyền triều nhị đại huyền thái tông thời kỳ bị cái kia Trương Tần phi cứu, bây giờ huyền triều đời thứ 3 Chiêu Minh hoàng đế kế vị đều đã có 20 năm rồi, xem tới lão hồ ly là tại khi còn bé bị cái kia Trương Tần phi cứu, lại sống đến nay còn nhớ rõ cái kia Trương Tần phi, ý định báo ân. Triệu Vô Kỵ cảm khái, cái này động vật tình cảm, khả năng so có vài người càng thuần túy. Có ơn tất báo, sắc thực xem như cái tốt hồ ly. Nhưng để cho hắn xuất thủ cứu Trương Tần Phi, liền có khả năng kinh động Khâm Thiên Giám cùng với Tiêu Phòng Điện vị kia thần bí hoàng hậu. Hắn làm thái y đã nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy vị kia hoàng hậu, chỉ biết là hậu cung rất nhiều tần phi quý phi, không người không sợ vị này hậu cung chi chủ. Cái kia hoàng hậu trấn áp Trương Tần Phi khiến cho hoán khí khó mà giải phóng, trở thành luyện chế đặc thù pháp khí vật liệu ta nếu là xuất thủ phá hư. Triệu Vô Kỵ sinh tính cẩn thận, đang muốn xua tan ý niệm, bạch hổ nhưng lại từ trên thân cầm xuống một khối da lông. Da lông bên trên viết rồi rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ. Lần này càng là phong phú rõ ràng. Triệu Vô Kỵ nhìn mấy lần, âm châu sao động, liền biết rõ đây là dẫn xuất địa sát giám mộng thuật cổ tịch, có thể là hoàn chỉnh. Bạch hồ tiếp tục tại trên mặt đất viết siêu siêu mẹo mẹo chữ viết. Gia gia chỉ muốn gặp một lần, có giúp hay không do người quyết định. Triệu Vô Kỵ trong nội tâm thở dài, nhìn nhìn trong tay gia lông, trầm ngâm nói, muốn gặp mặt có thể, tiếp qua 3 ngày, địa điểm gặp mặt để ta tới định. 3 ngày sau, hắn mới vừa đột phá cảnh giới liền có thể vững chắc. Lại cái này nửa đường, hắn cũng cần thời gian quan xem xét chuẩn bị. Bạch hồ nghe vậy nhất thời không kìm được vui mừng, lại rất nhanh chần chờ, tại trên mặt đất siêu siêu mẹo mẹo viết. Không thể trong thành gặp, sẽ bị phát giác, ra ra trên người có yêu khí. Triệu Vô Kỵ lý giải. Người có tạp khí, yêu cũng tự nhiên có yêu khí. Cái dạng gì khí tức, người bình thường hoặc giả rất khó phát giác. Nhưng tu hành sau đó người, cũng rất dễ dàng liền có thể cảm ứng. Biết rõ rồi, ngươi lại trở về nói a. Triệu Vô Kỵ mở ra cửa phòng, thả bạch hồ rời đi. Sau đó lập tức đóng cửa lại, bấm niệm pháp quyết lấy bản thân linh lực thi triển thông vũ thuật cùng lộng hoàn thuật. Để lại bộ phận hồn lực tại thể xác bên trong thủ hộ, lục thân bên này có chút dị động, hắn thần hồn cũng có thể nhanh chóng điều khiển lục thân làm ra phản ứng. Mèo N hận giáp kiếm hoàn bay ra cửa sổ mái nhà, xa xa đi theo trong thành chỗ bóng tối chuyển động loạn lên rời đi bạch hồ. Hắn ý định tự thân đi theo bạch hồ, đi xem một chút Hàn Sơn hồ ly động, vọng ký quan sát cái kia lão hồ ly tình trạng. Nhất yêu dù sao cũng là hai cái giống loài, nhân tâm khó dò, yêu ý khó lường, hắn tự nhiên là trước phải lấy bản thân an toàn làm chủ. Lần trước hắn mặc dù cùng ra khỏi thành, lại là ngăn cách 5-6 dặm quan sát, U Minh Quỷ Nhãn cũng thấy không rõ cụ thể. Lần này lại xem, nếu là lão hồ ly khí tức rất cường đại, cũng hoàn toàn không có đại nạn sắp tới dấu hiệu, sau 3 ngày hắn sẽ lỡ hẹn, không đi gặp nhau. Chương 43, hồ tiên tương trợ, giết chết tu sĩ. Chương 43, hồ tiên tương trợ, giết chết tu sĩ. Dưới đêm trăng, nhận giáp kiếm hoàn nhanh chóng hoành không lướt qua. Không bao lâu, Triệu Vô Kỵ liền theo bạch hồ cùng đi ra hoàn thành, lại bay hơn 10 dặm, cuối cùng đã tới Hàn Sơn. Lần này bay ra như thế xa, hắn cũng chưa cảm giác được cùng thể xác liên hệ yếu bớt, thần hồn tại kiếm hoàn bên trong cũng cực kỳ ổn định. Hiển nhiên, không chỉ có là hơi có tiểu thành thông vũ thuật cường đại rồi, võ đạo cùng tiên đạo tu vi song song tăng lên sau đó, hắn tinh khí thần tiểu tam nguyên mạnh rất nhiều, thần hồn cũng lớn mạnh. Hắn đi theo bạch hồ cùng nhau lên núi, rất nhanh liền phát hiện trên núi rất nhiều khí tức. Núi mặt phía bắc là Hàn Sơn tự, chùa miếu bên trong một chút hòa thượng nhân khí yên tĩnh thuần cùng, cũng không hỗn tạp, trái lại ẩn ẩn có linh tính tuệ căn răng rớp. Nhưng phần lớn khí tức không mạnh, mạnh nhất hai cố khí tức cũng bất quá là thông mạch võ giả cấp độ, thuộc đương thế võ đạo nhị lưu cao thủ hàng ngũ. núi mặt phía nam trong khe núi lại có rất nhiều hỗn tạp khí tức dây dưa cùng nhau, khuyết thiếu linh tính, hiện ra ngơ ngơ ngác ngác, cùng nhân khí hoàn toàn không hợp, cùng lần trước cảm ứng được tình trạng tương tự. Nhưng trong đó lại có một cỗ khí tức lại như vượng hoàng rơi vào bầy quạ đen, có được linh tính, khí tức cũng rất cường đại, cùng xung quanh khí tức so sánh, một dạng trăng sáng cùng đom đóm. Nhưng có điều hắn khí tức một dạng tại nương theo linh tính nhanh chóng sói mòn, tràn ngập một loại tuổi xế chiều cảm giác. Kia đại khái liền là cái kia lão hồ ly khí tức. Thật có chút đạo hạnh, hẳn là dẫn khí tầng 2 trạng thái, nhưng linh tính cùng khí tức đều tại sói mòn, cảm giác cùng ta mới vừa đột phá trạng thái không sai biệt lắm. Triệu Vô Kỵ quan sát được lão hồ ly khí tức, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này mạt pháp thời đại, có tuyệt hảo tư chất người, tu luyện đều là cực kỳ không dễ, cần rất nhiều tài nguyên, càng không nói đến là dã thú. Lại có đầu hồ ly có thể tại ngắn ngủi hơn 20 năm gian, tu luyện ra dẫn khí tầng 2 đạo hạnh, quả là không thể tưởng tượng, không phải có tuyệt đỉnh yêu đạo tư chất, chính là có cái gì kinh người kỳ ngộ. Hắn xa xa quan sát đến bạch hồ chui vào khe núi hồ ly động, khí tức dung nhập rất nhiều tạp khí bên trong, cũng không theo sát bên kia. Sau đó, hắn lại vòng quanh khe núi quan sát chốc lát, chỉ cảm thấy khe núi thường thường không có gì lạ, nhưng quỷ nhãn lại mơ hồ nhòm ngó hồ ly động bên trong như có đặc thù linh vật, lại khiến hắn thần hồn đều cảm thấy hấp dẫn. Chẳng lẽ đó chính là lão hồ ly kỳ ngộ? Triệu Vô Kỵ như có điều suy nghĩ, gặp lão hồ ly khí tức một mực tại sói mòn, không giống làm giả, hắn đã tin tưởng bạch hồ chuyển lời giải thích. Tu vi đạo hạnh được không dễ, bản thân linh tính càng là cần che chở củng cố, bất kể người tu hay là yêu tu, cũng sẽ không cầm đạo hạnh cùng linh tính sói mòn mở ra vui đùa. Chờ 3 ngày nhìn một chút, cùng yêu hợp tác, không nhất thời bội vã, cũng càng có thể nắm giữ chủ động, đến lúc đó lại xem cái này hồ tiên đến cùng có thành ý gì. Triệu Vô Kỵ đang muốn điều động kiếm hoàn trở về hoàn thành, đột nhiên linh giác phát giác được một cỗ quỷ dị mà yếu ớt linh lực ba động, từ nơi không xa trong rừng cây lặng yên thả ra, một dạng đang âm thầm quan sát hắn. Ai? Nơi này tại sao có thể có linh lực ba động? Chẳng lẽ có cái bẫy? Hắn trong lòng lập tức một cảnh giới, bất động thanh sắc điều khiển kiếm hoàn bắt đi. Tại vượt qua rừng cây thời điểm, kiếm hoàn đột nhiên tăng tốc độ, tiên hạ thủ vi cường, điện xế lướt vào trong rừng. Trong rừng một đạo nhân ảnh sớm đã như lâm đại địch. Mắt thấy kiếm hoàn đột nhiên tăng tốc giết vào trong rừng, người này lại là lập tức túi người quỳ xuống đất xin tha. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, một trận hiểu lầm, văn bối chỉ là nhất thời hiếu kỳ, mới theo dõi tiền bối đến đây kiểm tra. Triệu Vô Kỵ sững sờ, đang muốn đánh út về phía đối phương kiếm hoàn cũng không khỏi lơ lửng xoay tròn. Còn chưa hề đụng phải còn chưa đánh, liền trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, hơn nữa còn là cái rất lớn tuổi lão đầu tử. Hắn đang do dự thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cô yếu ớt linh lực ba động đống nhiên phong thích. Coi chừng. Lúc này, một tiếng giàn mua hét to đột nhiên nổ vang, nương theo mà tới là một cỗ khiến người dùng mình hung lệ khí tức. Triệu Vô Kỵ trong lòng báo động mãnh liệt, gần như bản năng thôi động kiếm hoàn rút lui tản ra. Len keng. Nhận giáp kiếm hoàn đồng thanh khép mở, vô số ngân mang tứ tán bay vụt, bảo hộ âm phong thần hồn hạch tâm quả cầu sắt tại lưỡi đao mảnh yểm hộ phía dưới cấp tốc rút lui. Trong chớp mắt, cái kia quỷ sát người đã đột nhiên nổi lên. Xèo một đạo đỏ tươi huyết mang từ hắn trong tay áo bắn nhanh ra. Những nơi đi qua, hơn 10 viên lưỡi đao mảnh như miếng băng mỏng một dạng vỡ nát tan cảnh. Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy âm phong thần hồn một trận rất nhỏ khuấy động, đạo kia huyết mang miễn cưỡng lướt qua quả cầu sắt lướt qua. Ầm. Gần như đồng thời, một cái mang theo yêu phong cự trảo lăng không vỗ xuống, người kia kêu thảm một tiếng, nửa bên bả vai trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Lao giả lửa ta, muốn chết. Triệu Vô Kỵ sát cơ nổi lên, kiếm hoàn tàn nhận đột nhiên hội tụ, hóa thành một đạo màu bạc gió lốc, như cao tốc xoay tròn cắt chém giải lụa màu bạc, điện xạ lướt qua trên mặt đất lão giả thân hình. Lão giả lập tức thân hình rung mạnh, huyết hoa bạo trán. Hắn hét giận dữ một tiếng, thể nội linh khí khuấy động, linh uy cường hành, bấm niệm pháp quyết đang muốn một phát. Kiếm hoàn lại như thần long bại vĩ, nháy mắt điện xạ trúng đích phía sau não. Xương sọ vỡ vụn, kiếm hoàn đột nhiên khép mở nổ bắn ra. Phốc phốc phốc. Màng lớn huyết hoa nương theo hàn nhận bắn ra bốn phía bát phương. Lão giả rên lên một tiếng thê thảm, toàn bộ não đại như cây lê nở hoa, nổ tung mấy chục cái lỗ máu, thân hình phù phù ngã dưới đất hơi hơi run rẩy, huyết thủy cố quần quần chảy ra. Như thế động tác mau lẹ ở giữa, chiến đấu chớp mắt kết thúc. Mèo. Triệu Vô Kỵ nhận giáp kiếm hoàn giữa không trung khép lại, cũng đã có một nửa nứt ra, xuất hiện tổn hại. Hắn lơ lửng giữa không trung, kiếm hoàn bên trong u minh quỷ nhãn chợt nhìn hướng 60 trượng ngoài gò núi chỗ. Đã thấy nơi đó rõ ràng có một đạo còng lưng thân ảnh, xám nâu đạo bào nhăn như vỏ cây, một cái siêu bẹo xoay gỗ đảo trượng chống đỡ lấy gầy yếu thân hình. Lại là một cái lao hổ, lại đứng thẳng người lên, đạo bào phía dưới lộ ra hai cái lông lá xồm xàm chảo sau, dáng dấp có chút buồn cười, lúc này lại đối với hắn chắp tay, miệng nói tiếng người. Lao hổ đạo hiệu Hồ Sơ Tử, chính là Sơn Gia Yêu Tu. Đạo hữu ngự kiếm hoàn mà tới, nghĩ đến chính là Trương Nương Nương chô nói người. Vừa rồi lao hổ phát giác có người âm thầm nhìn trộm, liền ra tới quan sát, cũng không có ác ý. Cái này lao hổ nói, vây vây quả trượng, trong rừng cái kia đem nam tử xa lạ nửa bên thân hình đánh nát cự trảo pháp khí linh quang chợt lóe bay lên, lung la lung lay bay trở về bên cạnh. Người này xem quần áo, chỉ sợ là Lâm Lang động thiên áo xám tu sĩ, may mà chỉ là tầm dưới chốt nhất tu sĩ, nếu không thì người ta sẽ có đại phiền toái. Lao hổ cũng không tới gần, cách không chỉ trong rừng nam tử, lại nói, đạo hữu chân thân chưa đến, nếu tin được lão hủ, liền do lão hủ xử lý ổn thỏa tốt đẹp người này thi thể, để tránh dẫn tới mầm thai bạn, lão hủ chờ đạo hữu đích thân đến, lại trao đổi chuyện quan trọng. Lâm Lang động thiên, tầng dưới chốt nhất áo xám tu sĩ. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, đại khái đoán ra cái này Lâm Lang động thiên có thể là cái nào đó tu tiên thế lực, cái này đều có thể bị đụng vào hắn. Hắn lúc này cũng nhìn đến ra, cái này lão hồ ly cũng không có ác ý, nếu không thì há có thể giúp đỡ. nhưng hắn cũng chưa trực tiếp rời đi, mà là kiếm hoàn tiếp cận áo xám tu sĩ. Một sợi u hồn đã từ đối phương thi thể bên trong bay ra, bị hắn cường hành âm phong thần hồn trực tiếp cuốn vào kiếm hoàn bên trong. Đối diện lão hồ mơ hồ có phát giác, nhưng không có quỷ nhãn, vô pháp nhìn trộm cụ thể. Chỉ nói là cái này thần bí thái y đang tại nghiệm chứng nó trong lời nói thật giả, liền nói ngay: "Đạo hữu yên tâm là có thể, lão hủ còn cần cùng ngươi mưu cầu hợp tác, kiên quyết sẽ không hại ngươi. Ngược lại là đạo hữu ngươi cái này kiếm hoàn, một dạng chỉ là sắt thường tạo thành, nếu cùng đồng đạo pháp khí phụ lục đối đầu, đem thiệt thòi lớn a." Triệu Vô Kỵ hút đi áo xám tu sĩ âm hồn, mơ hồ phát giác trên người đối phương như có cái phụ lục, chính là vừa rồi tập kích hắn vật phẩm. Bất quá dưới mắt tình huống, hắn cũng không cách nào lấy đi, lại không nguyện vì thế các loại lợi nhỏ trêu chọc tới phiền phức, ngược lại là đối phương thân hình lại còn có linh khí nhanh chóng sói mòn. Hắn lúc này thao túng âm dương châu, đem sói mòn linh khí nhanh chóng cuốn đi, kiếm hoàn hơi hơi bồng bềnh chốc lát, ngược lại điện xế rời đi. Người này ngược lại là thật trọng, lại âm thầm theo đuôi ngọc hồ tới trước quan sát lão phu. Bất quá cái này Lâm Lang động thiên tu sĩ, vì lẽ gì theo dõi người này xuất hiện ở đây? Lão hồ ly đứng lặng im vào núi, đưa mắt nhìn Triệu Vô Kỵ đi xa, đột nhiên một cái tiểu bạch hổ cùng một đám tạc mao cao SS thành đàn chạy tới. Lão hồ lắc đầu, "Ê, các hải nhi, đi trong núi gọi chút ít bằng hữu đến, theo lão hủ đi đem thi thể kia xử lý sạch sẽ, không nên để lại phía dưới bất cứ dấu vết gì." Một bên khác, Triệu Vô Kỵ điều động tổn hại kiếm hoàn nhanh chóng bay trở về dinh thự. Vừa rồi hấp thu tu sĩ thể nội linh khí, đã nhanh chóng chuyển hóa làm 24 sợi âm dương khí, làm cho ít ỏi dương khí đạt đến 417 sợi. Người này là dẫn khí tầng 2 tu sĩ, thể nội linh khí lại chỉ còn 24 đạo. Xem tới trạng thái có chút vấn đề. Triệu Vô Kỵ suy nghĩ tìm vài lúc, cũng từ chết đi tu sĩ âm hồn bên trong, xem đến rồi đại lượng có quan hệ Lâm Lang động thiên ký ức, không khỏi cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Chương 44, siêu hồn tu sĩ, linh khí khôi phục. Chương 44, siêu hồn tu sĩ, linh khí khôi phục. Một mực trở về tới dinh thự bên trong, Lâm Lang động thiên tu sĩ thần hồn nhưng là chưa hề tiêu tán. Tu sĩ này thần hồn cường độ, cứ việc không bằng thường xuyên lấy âm dương nhị khí tráng hồn Triệu Vô Kỵ, thực sự so bình thường võ giả phải cường đại nhiều, hồn phách bên trong ký ức cũng rõ ràng mà phong phú rất nhiều. Tại thông u thuật trợ lực phía dưới, Triệu Vô Kỵ mới rõ ràng, tu sĩ này tên là Liêm Vân Hiên, chính là Huyền Quốc tiền triều người. Đến nay đã sống hơn 80 tuổi, dẫn khí tầng 2 thực lực, có được màu đỏ linh tính tư chất. Người này hơn 60 năm trước thông qua hoàng thất, bị Huyền Quốc sau lưng Lâm Lang động tiên chọn chúng, chọn lựa tiến vào động tiên bên trong tu hành, trở thành tầng dưới chốt nhất áo xám tu sĩ. Rồi sau đó dựa vào Lâm Lang động tiên bên trong mỏng manh linh khí tu luyện, 10 năm như một ngày vì Lâm Lang động tiên trồng linh điển, bảo vệ linh trận. Tại ít đòi tài nguyên trợ lực phía dưới, người này vô cùng chậm chạp tốc độ, tu luyện đến dẫn khí tầng 2. Trên đường hiếm khi rời khỏi động tiên trở về trọc thế ký ức phần lớn là cùng Lâm Lang động tiên Hoành Vân Sơn mạch cái kia một vùng có quan hệ. Thời gian dài phía trước, Lâm Lang động tiên Ngọc Lâm tử trưởng lão điều động bọn họ một đám áo xám tu sĩ đi tới Càn Quốc chiến trường trợ trận. Cái này Liêm Vân Hiên mới bất đắc dĩ đi theo đội ngũ ra Lâm Lang động tiên. Nhưng mà, năm ngày trước, bọn họ một đám áo xám tu sĩ tại cùng Càn Quốc sau lưng Vân Phượng động tiên tu sĩ đấu pháp quá trình bên trong tử thương thảm trọng. Hắn bởi vì bị thương mà lui ra trận đến, phụ mệnh trở về Huyền Quốc hoàng đô, mượn nhờ hoàng thất tài nguyên tĩnh dưỡng. Kết quả là tại trên đường trở về, người này lại không có ý nhìn thấy Bạch Hồ tung tích, phát giác Bạch Hồ có chút linh tính, liền một đường truy tìm, vừa vặn lại nhìn thấy rồi giữa không trung điều động kiếm hoàn Triệu Vô Kỵ. Người này cũng quá có thể đụng phải. Cái này đều đụng ta trên họng xuống tới. May mắn là chính hắn lâm thời khởi ý, không người biết được. Triệu Vô Kỵ có chút không nói gì. Nhìn trộm cái này Liêm Vân Hiên ký ức mới biết, đối phương nhìn thấy hắn kiếm hoàn sau đó giật nảy cả mình, tưởng lầm là đụng phải cao nhân tiền bối. Không biết lai lịch tình huống phía dưới, liền âm thầm thôi động phù lục phòng bị. Vì thế tại bị Triệu Vô Kỵ phát giác cùng phát lên tập kích lúc, người này mới không chút do dự quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà, phát giác kiếm hoàn khí tức cùng sóng linh cũng mạnh, dường như phàm vật, đối phương lại lập tức thôi động phù lục tiên hạ thủ vi cường, cũng là coi được giãn được, tàn nhẫn quả quyết hạ người. Thông qua xem cái này Liêm Vân Hiên ký ức, Triệu Vô Kỵ mới biết loại này động tiên tu sĩ có bao nhiêu xấu hổ, học thuật pháp đều cực kỳ thô thiển cấp thấp. Cái gì Tiểu Vân Vũ quyết, Hỏa Hoàn thuật, Tật Hành thuật, liền vô thượng giáo thánh khí bên trong ghi chép vô thượng pháp quyết cũng không bằng, so sánh 72 địa sát thuật càng là rất rưỡi. Cũng khó trách nhìn thấy hắn ngự sử kiếm hoàn liền kinh vi thiên nhân. Đáng tiếc, hắn kiếm hoàn chính là phòng theo kiếm tiên kiếm hoàn kỹ nghệ lấy phàm vật chế tạo, cũng không phải là 72 địa sát thuật bên trong chân chính kiếm thuật, có chút kéo xuống bức cách, cho người này động thủ dũng khí. Giết người này cũng tốt, để tránh đem hoàng thành phụ cận có người ngự kiếm hoàn tin tức, cáo chi hoàng thất cùng Lâm Lang động tiên, áp xúc ta không gian sinh tồn. Triệu Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục xem chỉnh lý người này ký ức, đặc biệt là cùng Lâm Lang động tiên liên quan ký ức. Những ký ức này đều hiện ra rõ ràng hình ảnh, để cho hắn có thể trực quan nhìn thấy Lâm Lang động tiên bên trong tình trạng. Đã thấy cái kia động thiên trong không khí phiêu đãng mỏng manh lại tinh khiết linh khí. Linh điền như phỉ thúy một dạng trải ra, thượng cổ khoáng mạch bên trong mặc dù không ít đã khô kiệt, lại vẫn có nguyên tinh lấp loé ánh sáng nhạt. Cảnh tượng như vậy, khiến Triệu Vô Kỵ trong lòng lửa nóng, nếu có thể tiềm nhập trong đó, mượn đào quáng danh tiếng trắng trợn hấp thu một phen. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại phiền muộn cảm khái. Màu vàng linh tính tư chất trở xuống tu sĩ, mỗi ngày cần lấy bản thân linh lực rót vào linh điền, bảo vệ trận pháp, giống như khổ dịch, thật là đủ nghiền ép. Bất quá dẫn khí tầng 4 trung kỳ tu sĩ, nếu là tư chất chắc tuyệt nữ tử, có thể đăng hậu vị hưởng lòng khí, nam tử là thành quốc sư trưởng quyền bính. Những người còn lại bất kể loại gì tư chất, không cần thiết lại thực hành cấp thấp nhiệm vụ, có thể hưởng động thiên ưu đãi. Dẫn khí hậu kỳ tu sĩ, có thể thành động thiên trưởng lão, còn như cái kia động chủ. Người này trong trí nhớ hơn 60 năm đến, lại chưa bao giờ thấy qua, chính là chân chính ngưng thần cảnh người trong chốn thần tiên. Triệu Vô Kỵ một phen xem xuống tới, đối Lâm Lang động thiên tình huống từng bước quen thuộc. Không nghĩ tới, các đại thế lực bao quát Huyền Quốc hoàng thất sau lưng, lại đều là từng cái quá khứ triều đại may mắn còn tồn tại tu tiên tông môn. Những tông môn này hôm nay không linh hoàn cảnh bên trong, chỉ có thể dựa vào còn sót lại có một chút linh khí động thiên duy trì truyền thừa, phàm là có mới tài nguyên, đều sẽ dẫn tới một phen tranh đoạt. Lần này nghe nói là bởi vì cái gì Thiên Nam bí cảnh sắp sửa mở ra, Càn Quốc sau lưng động thiên mới đột nhiên bén lên chiến tranh. Triệu Vô Kỵ suy nghĩ Thiên Nam bí cảnh bốn chữ, nhưng phàm là đề cập tới tu hành tài nguyên, hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Mà lại Lâm Lang động thiên còn biên dương, linh khí khô kiệt cũng không phải là vĩnh hằng, chính như biển lớn thủy triều lên xuống, linh khí có khô kiệt thời điểm, tương lai cũng có khôi phục chi biết. Linh khí khôi phục. Hắn ánh mắt u thâm, cảm giác thế giới này mạng che mặt, lại bị hắn mở ra một tầng. Linh khí nếu là tương lai có thể khôi phục, liền lại là một trận tu hành tình thế. Màu xanh linh tính tư chất người, tuyệt đối là thiên tài chi tư, tu hành tốc độ sẽ không kém. Vì vậy, những này động thiên tu sĩ đều là tại tu hành duyên thọ, chờ linh khí khôi phục một ngày đến, liền xem ai có thể chịu được một ngày kia đến. Nhưng mà, linh khí đến tuột cùng lúc nào mới khôi phục, cái này Liêm Vân Hiên cũng là không biết được. Hắn trước đó muốn tiếp xúc hoàng thất, tham dò hoàng thất tu tiên bí mật, tận lực cũng biến thành người mình, đạt được tài nguyên ý nghĩ, cũng là đúng. Lâm Lang động thiên bên trong là có không ít tu tiên tài nguyên. Nhưng tại hôm nay tài nguyên thiếu thốn thời đại, hiển nhiên chỉ cung cấp cho cực ít tiên tư xuất chúng, hoặc là thực lực đủ mạnh có giá trị người sử dụng. Thừa dịp Liêm Vân Hiên ký ức còn chưa triệt để tiêu tán, Triệu Vô Kỵ nhanh chóng nhớ lại phía dưới Lâm Lang động thiên bên trong một chút quy củ cùng cảnh tượng. Sau cùng đối phương thần hồn tiêu tán, Triệu Vô Kỵ cũng là cảm thấy mỏi mệt. Lần này đi ra ngoài, thật là kích thích rồi một chút, vừa rồi giao thủ liền tiêu hao hắn 4 đạo linh lực. Thậm chí có thể nói cực kỳ hung hiểm, như không có lao hổ tương trợ, hắn còn chưa hẳn nhẹ nhõm cầm xuống bị thương Liêm Vân Hiên. Chủ yếu cũng là bởi vì kiếm hoàn chính là phàm vật, hắn âm phong thần hồn thi pháp hiệu quả cũng không bằng bản tôn đích thân tới cường đại như vậy. Bất quá thu hoạch cũng là cực lớn. Hắn nhớ tới trước đó xuất thủ tương trợ đầu kia lão hồ ly, tuy có thành ý, nhưng vẫn là sau 3 ngày lại gặp, ta kiếm hoàn cũng cần tu phục, cái kia lão hồ thực lực rất mạnh a, trong tay còn có pháp khí. Triệu Vô Kỵ thần hồn trở về thể xác, nhanh chóng lấy đạo dẫn thuật, đạo dẫn động thiên tu sĩ thần hồn khí tức tản đi, không lưu nửa điểm dấu vết. Chờ tu luyện khôi phục rồi một lát sau đó, hắn đem bạch hồ đưa ra lông cầm lên là xem. Hơn nửa canh giờ sau đó, gia lông bên trên ghi chép cổ tịch nội dung liền bị hắn xem xong. Thủ Mai Âm Châu tổ thứ tư khoa đầu văn đã dẫn xuất bảy thành, hiện hiện một nhóm tin tức địa sát 72 thuật, giám động. Quả nhiên là thuật này. Triệu Vô Kỵ chấn động trong lòng, khoe miệng hiện hiện mỉm cười. Cung giải mã ẩn hình thuật cần suy nghĩ một phen chân cáo mở dạng, muốn triệt để giải mã giám động chi thuật, kế tiếp cũng phải cần suy nghĩ lại một chút gia lông bên trên nội dung, tiến hành củng cố. Đây chính là một phen mài nước công phu, nước đến tự nhiên mương thành. Hắn trước đem gia lông tu lên, đi ra phòng tu luyện, bên ngoài đêm xuân vẫn như cũ náo nhiệt. Triệu Vô Kỵ lấy ra tổn hại nhận giáp kiếm hoàn tại trong tay nằm đĩa, nghĩ đến Liêm Vân Hiên nhớ lại, như có chút suy nghĩ. Pháp khí, muốn linh vật cùng nguyên tinh, kết hợp đặc thù luyện chế pháp mới có thể luyện chế. 3 ngày thời gian, như giữa ngón tay cắt chảy, rất nhanh lướt qua. Huyền Quốc ngày Tết náo nhiệt dần tán, Lâm Lang động thiên tu tiên giả Liêm Vân Hiên tử vong, cũng không tóe lên bất kỳ cái gì bỏ sóng. Triệu Vô Kỵ quan sát 3 ngày, đều không nghe thấy bất kỳ cái gì động tĩnh tin tức. Không khỏi cũng là vì cái này chết tại hắn trong tay ma quỷ cảm thấy không đáng, sau khi chết động tĩnh còn không có 2 cái thiên thật lớn. Chỉ ít cái kia dịch đình ngục thừa cùng hoạn quan thủ lĩnh Lâm Công Công sau khi chết, Huyền Quốc hoàng thất thế nhưng là trắng trợn tìm người tra xét 6-7 ngày. Mấy ngày nay qua Tết Xuân, thái y địa viện cũng không có xếp tới hắn ngồi xem bệnh tiên trực. Triệu Vô Kỵ vui vẻ thanh nhàn, bái xong mấy nhà quen biết phụ dinh, liền đóng cửa không ra, xem sách luyện đàn tu hành. 3 ngày thời gian bên trong, hắn sai người chữa trị nhận giáp kiếm hoàn, không có linh tài cùng phương pháp luyện pháp khí, cũng chỉ có tạm thời lấy phàm khí tạm tạm. Trừ cái đó ra, hắn còn lấy lộng hoàn chi thuật phối hợp, luyện chế được ưu hóa bản tích cốc đan. Một viên ưu hóa sau đó tích cốc đan đan bảo, có thể chống đỡ một ngày không ăn, giảm bớt tạp khí nhiễm linh, hiệu quả đã tính rất không tệ. Như trường kỳ phục dụng, sẽ tăng nhanh tiêu hao linh khí tốc độ khôi phục. Vì, nhưng có điều, loại này ưu hóa sau đó tích cốc đan, phải dùng đến nhân sâm, phục linh, phí tổn cũng là không đến rồi cái này ngày thứ 3, đã là Triệu Vô Kỵ cùng lão hồ tiên ước định gặp mặt thời gian. Bất quá cũng ở đây đồng thời, hắn cũng rốt cục suy nghĩ lĩnh ngộ chân cáo bản chép tay, làm cho thủ Mai Dương Châu bên trong ẩn hình thuật triệt để giải mã, lĩnh ngộ ẩn hình thuật. Đại lượng có quan hệ hình thần nặc tích tin tức tràn vào trong đầu, giúp hắn nhanh chóng nắm giữ ẩn hình thuật. Chương 45, lĩnh ngộ ẩn hình, hoàng cung dạo chơi. Chương 45, lĩnh ngộ ẩn hình, hoàng cung dạo chơi. Một lát qua đi, Triệu Vô Kỵ đã lĩnh ngộ 72 địa sát ẩn hình thuật, ở tại mới học mới luyện giai đoạn. Hắn mở ra 2 con người, thả xuống trong tay quyển sách, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thi triển địa sát ẩn hình thuật. Trời không thấy ta hình, đất không lưu ta tên. Quang ảnh đều hư ảo, ta thân là u minh một sợi âm khí lướt qua. Hắn thân ảnh như chiếc gương bên trên bị lau đi bọt nước một dạng, chậm rãi tiêu thất. Mới học mới luyện ẩn hình thuật, khó mà làm được trong nháy mắt ở thân. Nhưng dù sao cũng là 72 địa sát thuật một trong, vẹn vẹn mới học, liền có thể sơ bộ hình thần nạp tích, là khí tức cùng nhục thân đồng bộ ẩn ấp. Ngày sau tu luyện tới tầng thứ cao hơn, thậm chí tránh được thần thức cùng với thiên nhãn thông dò xét. Tu luyện tới viên mãn, đều có thể đạt đến nhân quả che đậy hiệu quả, như phong thần diễn nghĩa dương phá văn trọng đuổi bắt thời gian tình trạng. Ẩn hình sau đó, Triệu Vô Kỵ trong phòng nhanh chóng di động, phát hiện vẫn có thể mang theo tin tức và khí lưu biến ảo. Nhưng bởi vì không còn hắn bản thân khí tức giật tán, giống như là ốc xá bên trong lăng không nhấc lên một trận gió. Xem tới thuật này ở bên ngoài gặp phải cao thủ thời điểm, phải phối hợp bốn phía khí lưu gió nhẹ biến ảo tới di động mới là tốt nhất, như thế mới có thể hóa thân thành gió, vô hình vô chất, khó mà phát giác. Triệu Vô Kỵ lại thử nghiệm đem một bên vật phẩm cầm lấy. Phát hiện ẩn hình thuật không chỉ là nhằm vào hắn bản thân, còn bao gồm hắn tiếp xúc đến bộ phận đồ vật, tỉ như quần áo, tỉ như cái ghế. Nhưng khi hắn tiếp xúc đến vượt qua nửa trượng bản lúc, ẩn hình thuật liền mất đi hiệu lực, hiện ra hắn nhàn nhạt thân ảnh. Có thể liền mang theo bộ phận đồ vật cùng nhau ẩn hình, nhưng không thể là vật sống, lại không thể vượt qua bản thân nửa trượng phạm vi, mà lại mang đồ vật càng nhiều, khí tức càng tạp, khó mà che giấu khí tức. Triệu Vô Kỵ trong lòng minh ngộ, thân ảnh thoáng một cái, một dạng như một trận gió ra phòng tu luyện. A! Hành lang bên trong, Dược Đồng Tiểu Nguyệt váy đột nhiên bung lên, nha hoàn Xuân Hoa cuống quýt để lại tán loạn tóc. Cái này gió tới cổ quái. Tiểu Nguyệt lẩm bẩm ngẩng đầu, lại chỉ gặp mái hiên trung đồng khẽ động, nào có cái gì bóng người. Triệu Vô Kỵ thả người bay lượn, bắt đầu thời gian rơi xuống, tại nóc nhà bên trên lướt qua. Tại trải qua kiểm tra nghiêm ngặt trong ngoài thành cửa thành lúc, hắn muốn là dò xét rồi một phen, sau đó nên ngang tại rất nhiều vệ binh dưới mí mắt ra thành, rồi sau đó lại vào thành, chơi đến bên cả trời đất. Nhìn ra được, Lâm Lang Động Thiên tuy là nâng đỡ Huyền Quốc Hoàng thất tu tiên, nhưng bất kể là động thiên hay là hoàng thất, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, liền tường thành, cửa thành cũng không thiết lập trận pháp. Nghĩ đến tại cái này mạt pháp chi thế, liền duy trì cơ sở cấm chế đều hao tổn của cải quá lớn, vẹn vẹn có hoàng cung đại nội cùng Khâm Thiên giám mới có 7. Điều này làm cho Triệu Vô Kỵ cái này ẩn nấp tu tiên giả an tâm không ít. Trước mắt mới học gần hình thuật, một đạo linh lực chỉ có thể duy trì 200 tức, một sợi âm khí nhưng là chỉ có thể duy trì 100 hơi. Không phải thời khắc mấu chốt, vẫn là dùng âm khí thay thế linh khí thì tốt hơn. Hắn bảo trì ẩn hình trạng thái, lại cả gan đi một chuyến hoàng cung. Đang quan sát khu vực bên ngoài không có đại trận thủ hộ sau đó, thân hình hắn mở ra, tựa như một trận gió lướt qua hoàng thành tường cao. Thông qua Lâm Lang Động Thiên tu sĩ Liêm Vân Hiên ký ức, hắn biết rõ, Huyền Quốc hoàng cung ngoại trừ hoàng đế, yêu hậu cùng với rất ít tọa trấn hoàng cung Ngọc Lâm tử, cũng không có tu sĩ khác tọa trấn. Vẹn vẹn có đại trận bố trí tại một chút trọng yếu khu vực cùng cửa thành, khu vực bên ngoài lại là có chút bình thường. Vì vậy hắn cũng là dám đến thăm dò một hai. Lúc này, hắn tránh đi ngoại vi cấm quân chặn gác, tại hoàng cung ngoại vi như đi bộ nhàn nhã du tẩu một phen. Nơi xa hoàng cung đại nội, kim đỉnh chu tường tử huyền điện chính là hoàng đế vào triều chi điện, trước điện thừa thiên quảng trường ngự đạo bên trên, mỗi cục gạch thạch đều nhuộm dần lấy long khí. Nhưng giờ phút này, Triệu Vô Kỵ xa xa liếc mắt một cái kia bị cửu long bức tường vờn quanh cấm điện, không dám tùy tiện tiếp cận. Hắn vòng tới phía tây văn hoa điện khu vực. Nơi này là hoàng đế phê duyệt tấu chương thiên điện, hôm nay đã sớm hoang phế nhiều năm. Triệu Vô Kỵ tiềm nhập trong điện, đầu ngón tay va chạm bàn trà bên trên phương kia hòa điện ngọc đồ trà giấy, phát hiện quả nhiên lưu lại có 3 sợi dương khí. Không bao lâu, hắn lại vòng tới ngự trà phòng, tìm tới còn lưu lại có một chút dương khí tế lam men đồ uống trà, hiển nhiên ngày trước từng bị hoàng đế thường xuyên sử dụng. Nửa chén trà nhỏ sau đó, Triệu Vô Kỵ thu hoạch rồi 8 sợi dương khí, khiến Dương Châu dương khí đạt đến 422 sợi, lặng lẽ sờ sờ chạy ra khỏi hoàng cung ngoại vi. Cái này 8 sợi dương khí, đủ để phối hợp tâm khí, ngưng luyện ra 8 đạo linh lực, xem như không có uổng phí tới một chuyến. Ma ẩn hình thuật cường đại, cũng là để cho hắn qua đủ nghiện. Ngày sau nếu là có thể học được cái kia đạo thánh một chút kỹ xảo, có lẽ ta cũng có thể lặng lẽ đi Khâm Thiên giám bên trong đi một lần, đoán chừng càng khó phát giác được ta. Triệu Vô Kỵ trở về dinh thự, không tiếp tục ra ngoài, phục dụng một cái tích cốc đan sau đó, khôi phục linh khí chờ đợi Bạch Hồ đến. Một mực chờ đến trong đêm, một đạo quen thuộc bóng trắng rốt cục xuất hiện. Bạch Hồ chui qua ổ chó, ss chít chít vòng quanh Triệu Vô Kỵ đảo quanh, tiếp đó tại trên mặt đất siêu siêu mèo mèo viết chữ. Ngươi nói hôm nay gặp Hồ gia gia, muốn hẹn ở nơi nào gặp? Lần trước ngươi vậy mà vụng trộm đi theo ta. Người xấu, giàu hoạt. Triệu Vô Kỵ cười nhạt một tiếng nói, Hàn Sơn tự, ta tại Hàn Sơn tự ngoại sơn sườn núi thấy nó, lần trước cái kia càng xấu người thi thể, gia gia ngươi xử lý như thế nào? Bạch Hồ ánh mắt lóe qua đắc ý, tại trên mặt đất viết chữ. Là chúng ta tiểu hồ ly xử lý, chúng ta gọi đến trên núi bằng hữu, bọn chúng đem người xấu kia ăn rồi, không có lưu dấu vết. Triệu Vô Kỵ ngạc nhiên, chợt lại thoải mái. Người ăn rất nhiều động vật chuyện đương nhiên, những động vật này ăn rồi người tựa hồ cũng bình thường, chỉ là hắn thân mà là người, đương nhiên sẽ đứng tại người trên lập trường nhìn vấn đề. Vậy còn ngươi? Bạch Hồ một mặt căm ghét, ta mới không ăn, người, thối. Triệu Vô Kỵ cảm thấy có thú vị, khó trách ngươi rất có linh tính, ngươi tính được là thú loại bên trong một dòng nước trong, không có bị tạp khí huyết tinh ô chọc rồi linh tính. Hắn lắc đầu, chuyển thân tiến vào bụng trong, trước chờ một lát chốc lát. Hắn thay đổi rồi y để quan phục, sửa lại thân không đáng chú ý trang phục, đeo lên có vải mỏng đấu đồng, thoạt nhìn một dạng lắc mình biến hóa thành rồi vị thần bí giang hồ khách. Sau đó hắn mang tới tật lê kiếm hoàn cùng nhận giáp kiếm hoàn, bên hông còn có dấu Nam Chi Hạ đưa hộ thân phủ. Lấy hôm nay dẫn khí tầng 2 tu vi, hơn nữa võ đạo đại tông sư cảnh giới cùng rất nhiều thuật pháp, cho dù lại có như lần trước loại kia biến cố, hắn cũng có lòng tin tự vệ, mà không phải như thế kinh hiểm giết người. Đi thôi. Trở về thư phòng, Triệu Vô Kỵ đối Bạch Hồ vung vung tay. Bạch Hồ đối với hắn đáp ứng được như thế dứt khoát, cũng là có chút vui vẻ, vẫy đuôi lăng không lật ra cái bổ nào, liền lại lần nữa chui ổ chó ra phủ dinh. Triệu Vô Kỵ thi triển ẩn hình thuật, phối hợp châm độ thân pháp, như một trận gió nhanh chóng rời đi dinh thự, cũng không kinh động bên trong phủ bất luận kẻ nào. Thân hình hắn như khói, mũi chân tại mái hiên nhẹ nhàng điểm một cái, áo bào bay lượn ở giữa, đã lướt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Quy chân đại tông sư chi cảnh, thân pháp sớm đã siêu phàm, bộc phát khí kình liền có thể mượn lực, đạp không như dẫm trên đất bằng. Kim châm bay vụt, có thể làm lăng không hư độ chi bậc thềm, như đạp nguyệt mà đi. Bạch Hồ tại ba vọt hai nhảy, thời gian thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, mắt cáo bên trong lại đột nhiên lóe qua một tia kinh ngạc. Triệu Vô Kỵ chẳng biết lúc nào không ngờ không thấy thân ảnh. Két. Bạch Hồ sững sờ tại nguyên chỗ, lỗ tai run lên, mới phản ứng được. Đêm nay không phải nó cho Triệu Vô Kỵ dẫn đường, mà là Triệu Vô Kỵ muốn nó dẫn lao hồ xuất động gặp nhau. Một khắc đồng hồ sau đó, Triệu Vô Kỵ đã là đi tới Hàn Sơn tự ngoại sơn sườn núi. Ánh trăng như nước chút xuống tại hoang vu dốc núi, đêm đông hàn khí ngưng tụ thành sương trắng, che ở cỏ khô ở giữa, lạnh lẽo u tĩnh. Hắn bấm niệm pháp quyết thi triển thông vu thuật, thần hồn như một sợi khói xanh bay ra thể xác, treo ở đỉnh đầu ba tấc. Tầm mắt đột nhiên tất cao, nơi xa hồ ly động thu hết vào mắt. Chỉ gặp hồ ly động bên trong tạp khí hỗn loạn, một cỗ linh tính cùng yêu khí ở tại trong đó, như trong gió chi nến, sáng tối chập chờn, còn tại sói mòn. Bất quá ba ngày không thấy, Triệu Vô Kỵ cảm giác cái này lão hồ ly khí tức đã rơi xuống dẫn khí tầng 2 cấp độ, cực kỳ suy yếu, khả năng ngày giờ không nhiều rồi. Không biết có phải hay không lần trước ra tay giúp ta duyên cớ. Hắn nhìn thấy bạch hồ chui vào hồ ly động. Không bao lâu, cái kia đại biểu lão hồ ly yêu khí liền bắt đầu di động, rời đi rồi hồ ly động, hướng về hắn sở tại Hàn Sơn tự dốc núi đến gần. Triệu Vô Kỵ thu hồi thần hồn, đầu ngón tay cơ nhẹ bấm niệm pháp quyết, thấp giọng tụng chú, nhất khí hỗn nguyên sinh, kim giáp hộ toàn thân. Khí hành bên ngoài thân, vô hình khí giáp lặng yên che thể, tại ánh trăng phía dưới nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Mặc dù nhìn như không có vật gì, lại đao binh khó bảo, thủy hỏa bất xâm.